Chương 395, ta đã xuất quan, thức hải linh tinh, phong hiểm không biết, cắt tường trà lâu, ngươi muốn giết ai? Chương 395, ta đã xuất quan, thức hải linh tinh, phong hiểm không biết, cắt tường trà lâu, ngươi muốn giết ai? Vọng Tiên môn đại điện. Diệp Phi Vũ trong tay không có cuộn lại hạt châu, mà là cầm một mai ngọc giản, cái kia ngọc giản hiện lên màu đỏ, hiếm khi nhìn thấy. Từ đan sẽ phát tới tinh thần, bác vực lãng mã hỏa sơn trận pháp hủy hết, một đầu bách trượng rộng đích khe hở tạo thành. Tại tọa trường lao sắc mặt phức tạp, Tề Vân hạ hỏi, trong cái khe có cái gì? Diệp Phi Vũ lắc đầu, không có đề cập, đoán chừng còn không biết được. Phái ba tên tu sĩ kim đan đi tới bắc vực, thực tế điều tra một phen. Tề Vân Hạo gật đầu nói ra, ta phái Diêu Nam Thư tiến đến. Tứ trưởng lão Tảo Quang Thiên tay vuốt sợi râu, ta phái Tống Biện Lương tiến đến. Diệp Phi Vũ nhìn về phía các trưởng lão khác, tất cả không ra tiếng. Hán Thu hồi ngọc giản, trầm giọng nói ra, ta phái Bố Tu tiến đến. Các đệ tử ban thưởng trung phẩm linh thạch 1.000 khối. Các trưởng lão khác sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm chụp đùi. Tề Vân Hạo lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, một đạo tin tức truyền ra. Sư tôn, ta đã xuất quan. Hắn sát mặt đại hỉ, nhìn về phía Diệp Phi Vũ. Một hữu xuất quan, có thể hay không thêm một cái người? Diệp Phi Vũ lấy ra hạt châu, bản phải bay lên. Đương nhiên thêm. Một hữu làm đội trưởng, lập tức đi tới Bắc Vực Lãng Mã Hòa Sơn. Tề Vân Hạo thắp sáng lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Một hữu ngồi ngay ngắn trong Thông Huyền Tháp. Hắn nội thị đan điển, kim đan so dĩ vãng càng thâm thúy hơn ảm đạm. Ba đạo đan chi ẩn giống như tiểu long, trên kim đan du động, khi thì miệng phun kim sắc bột phấn, đều bị kim đan hấp thu. Kim đan bị một tầng tử khí bao khỏa, tử khí hình như có hình dạng, hiện ra kỳ lạ hoa văn. Một hữu đứng trong Thông Huyền Tháp, nhìn về phía thức hải đỉnh chót, phản phất có vô số tinh quang tô điểm, đoàn kia màu trắng vụ đoàn đã biến mất không thấy gì nữa. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, những cái kia rốt cuộc là cái gì? Một thanh âm truyền đến, những thứ kia là thức hải linh tinh, đợi ngươi thành tựu nguyên anh thời điểm, bọn chúng chính là nguyên anh tạo thành bộ phận. Một hữu quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay cúi đầu. Lão sư, ngươi cuối cùng xuất quan. Thông Huyền đi tới một hữu trước người, mang theo ý cười. Vừa mới đột phá kim đan hậu kỳ, thức hải bên trong liền xuất hiện linh tinh, về sau nguyên anh cũng sẽ phi thường cường đại. Một hữu gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, lão sư, ta bây giờ gia nhập Vọng Tiên môn, lập tức có nhiệm vụ. Chúng ta sau đó ôn chuyện. Thông Huyền mỉm cười. Đi thôi. Một hữu lách mình trở lại tu luyện thất, hắn đi vào động phủ đại đường, một chân chưa xuất quan. Hắn nhíu mày. Muội muội bế quan thời gian so với ta còn lâu. Làm thật là kỳ quái. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, hướng Thẩm Nguyệt Nhi cùng Cổ Lăng phát ra một đạo tin tức. Ta đã xuất quan, đi tới Bắc vực. Một hữu đi ra động phủ, hướng Vọng Tiên môn đại điện bay đi. Lúc này, Vọng Tiên môn trong đại điện đứng ba tên tu sĩ kim đan, theo thứ tự là Diêu Nam Thư, Tống Viễn Lương cùng Bố Tu, đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Một hữu đi tới trong điện, chắp tay thi lễ. Bái kiến môn chủ, bái kiến sư tôn, bái kiến các vị trưởng lão. Đám người gật gật đầu, mang theo ý cười. Diệp Phi Vũ nhìn về phía bốn người, trầm giọng nói ra, trước chuyến này hướng về Bắc vực Lãng Mã Hòa Sơn, phong hiểm không biết, chủ yếu là điều tra, như gặp cương địch, không cần lực chiến, kịp thời trở về tông môn bẩm báo. Một hữu làm đội trưởng, các ngươi chớ có lạc đàn, hiện lại xuất phát. Diệp Phi Vũ lấy ra một cái túi trữ vật, cách không đưa cho một hữu. Đây là tiến đến Bắc vực cần thiết của cải, nếu như không đủ, người trước trên nền. Một hữu thu hồi túi trữ vật, bốn người chắp tay thi lễ. Tuân mệnh. Hắn nhìn về phía bốn người, chỉ có Mạc Tu không biết, một hữu gật gật đầu, mang theo ba người đi ra đại điện, bay về phía truyền tống trận. Tống Biện Lương cười rạng rỡ, sư đệ, chuyện lúc trước bỏ qua cho. Không đánh nhau thì không quen biết. Làm tẩy linh chỉ đối với ta quá trọng yếu. Một hữu nhìn về phía trước, âm thanh đạm nhiên. Về sau tẩy linh chỉ an bài sao? Tống Biện Lương dáng người hơi béo, cười lên một mặt phúc tướng. Hắc hắc. Môn chủ tự mình sử dụng bí pháp khôi phục tẩy linh chỉ, chậm 3 tháng mà thôi. Ta còn bởi vậy được chút ngươi lưu lại chỗ tốt. Một hữu nhíu mày, nhìn về phía Tống Biện Lương. Nói thế nào? Tống Biện Lương gãi gãi đầu. Ngươi đã thức tỉnh linh thể, tẩy linh chỉ bên trong lưu lại một tia luyện thể khí tức. Căn cứ môn chủ nói, cái này tia luyện thể khí tức có thể tồn tại 100 năm. Diêu Nam Thư ở một bên nở nụ cười. Nghĩ không ra sư đệ còn chưa tiến tông môn, liền vì tông môn tạo phúc rồi. Mạc Tu thân hình cao lớn, mày rậm mũi rộng, hắn chắp tay một cái, nhìn về phía Mục Hữu, giọng có chút lớn. Nói như vậy, ta cũng phải đi một phen tẩy linh chỉ. Sư đệ, ta là môn chủ thân truyền đệ tử Mạc Tu. Mục Hữu gật gật đầu, nhìn về phía ba người. Nhiệm vụ lần này, chúng ta tranh thủ hoàn thành phải xinh đẹp một điểm. Ba người cùng nhau gật đầu, bay vào trong truyền tống trận. Cắt Giang Thành, ở vào Lãng Mã Hỏa Sơn lấy Bắc Nhị 10 vạn dặm. Nữ tử tóc mang theo một chút màu lam, dáng người cao gầy, cho dù không chút phấn son, cũng có được xinh đẹp động lòng người. Nàng nâng chén trà, nhìn qua truyền tống trận, âm thanh giống như linh điểu. Các ngươi nhìn chằm chằm truyền tống trận, như có đi vào trà lâu tu sĩ, ngồi tới gần nghe nghe bọn hắn đều nói cái gì. Một cái nam tử khôi ngô nói ra, tiểu chủ tử, nhiệm vụ của chúng ta không phải cái kia sao? Thứ tu sĩ nơi đó có thể đánh nghe được cái gì? Nữ tử sắc mặt đạm nhiên, uống rượu một ngụm linh trà. Trên phiến đại lục này linh trà vẫn rất dễ uống, chỉ là không cách nào luyện hóa, thực sự là đáng tiếc. Vân ca, chúng ta đi tới nơi này có 10 ngày, nếu như chưa quen thuộc ở đây, không đánh dò xét tin tức, dựa vào chúng ta đi tìm, tìm được bao giờ? Nam tử khôi ngô gật gật đầu, cùng một cái khác nam tử nhìn chằm chằm truyền tống trận. Truyền tống trận nhấp nhoáng ánh sáng, một hữu bốn người đi ra. Hắn liếc mắt nhìn chính đối diện trà lâu, đi thẳng đi qua. Sư đệ, chúng ta đây là muốn đi uống trà sao? Một hữu gật gật đầu. Nơi đây trà lâu đối diện truyền tống trận, nhất định có thể được một chút tin tức, tìm hiểu một phen về sau, chúng ta lại đi tới Lãng Mã Hỏa Sơn không muộn. Bốn người đi vào trà lâu, tuyển một chỗ ưu tính bàn trà ngồi xuống. Tiểu Nhị lúc này đi đến bốn người trước người, mang theo ý cười. Bốn vị thượng tiên muốn uống trà gì? Tu sĩ tới đây bình thường đều biết chút bản điểm chiêu bài Lãng Ý trà. Mục Hưu cười cười, đẩy ra một thỏi bạc. Vậy thì điểm một bình Lãng Ý trà. Tiểu Nhị chắp tay một cái. Tiền bối, Lãng Ý trà muốn thu 5 khối hạ phẩm linh thạch. Tống Viễn Lương lúc này móc ra 5 khối hạ phẩm linh thạch đưa tới. Tiểu Nhị đón lấy, quay người đem phải ly khai thời điểm, Mục Hưu nói ra, "Chậm đã. Cái này bạc là đưa cho ngươi, ta muốn nghe được chút tin tức." Tiểu Nhị ngón tay gảy ra, bạc bay vào trong tay áo, hắn cười lấy nói ra, "Chờ, ta đi trước bưng linh trà." Bốn người đang đợi linh trà thời điểm, trên lầu đi xuống hai tên nam tử khôi ngô, đi thẳng tới Mục Hưu bốn người bên cạnh bên bàn trà ngồi xuống, túi đầu không nói. Mục Hưu nhìn xong, nhíu mày. Khí tức cường đại, nhưng nhìn không ra tu vi, làm thật là kỳ quái. Tiểu Nhị bưng linh trà đi tới Mục Hưu trước người, thả xuống linh trà về sau, Tiểu Nhị quay đầu nhìn về phía hai tên nam tử khôi ngô, mang theo ý cười. Hai vị khách quan xuống lầu đến, nhưng là muốn tìm chút ăn uống. Một cái nam tử khôi ngô vội vàng ồ một tiếng, có chút không biết làm sao. Ăn uống là cái gì? Tiểu Nhị nở nụ cười. Có linh đậu, linh lục làm, hai vị cần phải một chút. Nam tử khôi ngô ngắm Mục Hưu bốn người một cái, gặp bốn người cũng không nhìn qua, chậm rãi nói ra, đều tới chút. Tiểu Nhị hướng bày hàng làm thủ thế, hắn tiếp theo đi tới Mục Hưu trước người, nhẹ giọng hỏi, tiền bối muốn hỏi thăm cái gì chuyện? Nói nghe một chút. Mục Hưu không có tỉ ý bên cạnh hai người, trực tiếp nói ra, nghe nói Lãng Mã Hỏa Sơn dị biến, ngươi nhưng có nghe được cái gì tin tức? Tiểu Nhị cười ha ha một tiếng. Gần nhất trong trà lâu đàm luận phải nhiều nhất liền là chuyện này. Chuyện cái gì cũng có người nói là trên trời rơi xuống hai ách, hỏa sơn nứt ra về sau sẽ mang tới tật bệnh. Có người nói là tu sĩ dị giới đi tới Bắc vực, cũng có người nói chỉ là hỏa sơn nứt ra, không có việc gì. Mục Hưu hỏi tiếp, có thể có chuyện nguy hiểm gì phát sinh? Tiểu Nhị con mắt chuyển động, giống như đang nhớ lại. Cái này thật không có. Gần nhất đến các giang thành tu sĩ đổ đã tới rất nhiều, nghe nói Trung Châu ngũ đại siêu nhất lưu tông môn đều đang phái người tới. Mục Hưu gật gật đầu. Có cái gì trọng yếu tin tức muốn nói? Tiểu Nhị cúi người, nhẹ giọng nói ra, nghe nói Lãng Mã Hỏa Sơn có ma khí, ngũ châu đại lục ma tu đều trước khi đến nơi đó tìm kiếm cơ duyên. Bốn vị thượng tiên có thể muốn coi chừng. Mục Hưu thả ra thần thức, phát giác bàn bên cạnh hai tên khôi ngô tu sĩ lỗ thai và mèo, giống như đang nghe trộm. Một cái nam tử khôi ngô tựa hồ có chút không giữ được bình tĩnh, thử một tiếng. Ta ma còn nghĩ tu thành chính ma, không có cửa đâu. Mục Hưu bốn người quay đầu nhìn về phía hai người, mang theo dị sắc, Tống Viễn Lương nói ra, hai vị đạo hữu, nghe lén phải trả rất nghiêm túc. Tên kia nam tử khôi ngô bá đứng lên, mang theo sắc mặt giận dữ. Chúng ta không có nghe lén, chỉ là vừa êm tai gặp mặt thôi. Các ngươi nói lớn tiếng như vậy, ai sẽ không nghe thấy? Tiểu Nhị gặp sáu người tựa hồ muốn lên tranh chấp, đổ lùi lại mấy bước, rụt đầu dương mắt, nhìn xem đám người. Mấy vị khách quan bất giận. Mục Hưu đứng dậy chắc tay, mang theo ý cười. Đạo hữu, nghe xong cũng không sao, các ngươi có phải hay không cũng muốn đi trước Lãng Mã Hỏa Sơn? Chúng ta có thể một đạo đồng hành, như gặp địch nhân, cũng có thể cùng nhau chiến đấu. Nam tử khôi ngô nghe xong, tức giận càng lớn. Người muốn giết ai? Lại không đắc tội các ngươi. Một đạo thanh âm cô gái đột nhiên truyền đến, tràn ngập nghiêm khắc. Vân ca, ngươi im miệng. Một cái nữ tử áo đen từ trên lầu đi xuống, nàng đi lại chậm rãi, lộ ra một loại không thể suy nghĩ khí chất. Mục Hưu bốn người nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nữ tử, trong lòng thầm than, đẹp đến mức không gì sánh được. Nữ tử áo đen đi đến Mục Hưu trước người, chắp tay nở nụ cười. Đạo hữu, hai ta vị ca ca mới tới Bắc vực, tính tình lại thẳng, không vui sát phạt, cho nên tức giận. Xin lỗi. Mục Hưu gật gật đầu, âm thanh đạm nhiên. Không sao, cáo tử. Bốn người đứng dậy đi ra ngoài. Nữ tử kia suy tư phút chốc, đột nhiên lên tiếng, đạo hữu chậm đã. Chương 396, nữ tử áo đen, hợp tác có thể, ngũ danh ma tù, công đầu, Trần An Chí. Chương 396, nữ tử áo đen, hợp tác có thể, ngũ danh ma tù, công đầu, Trần An Chí bắt bực, cắt gian thành, cắt tường trà lâu. Mục Hưu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen đi đến Mục Hưu trước mặt, nhẹ giọng truyền âm, Lãng Mã Hỏa Sơn sẽ phát sinh thai ách, đạo hưu có thể là muốn đi nơi đó. Mục Hưu nhíu mày, truyền âm trở về. Người vì sao biết? Nữ tử áo đen mím môi. Đạo hưu, bây giờ không tiện cáo chi. Bất quá, ngươi nếu là chịu giúp ta vội vàng, ta có thể cũng có thể giúp ngươi một tay. Mục Hưu suy tư phút chốc, trầm giọng nói ra, ta đi trước Lãng Mã Hỏa Sơn, nếu quả thật như lời ngươi nói, ta lại đến tìm ngươi. Nữ tử áo đen nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi như thế nào tìm ta? Mục Hưu sắc mặt bình thản. Đạo Hưu bây giờ chuẩn bị đi tới nơi nào? Nữ tử áo đen ánh mắt ba động, theo phía sau nói ra, ta tại Cát Giang thành Bắc Phong khách sạn chờ ngươi 15 ngày, ngươi nếu có thể đến, chúng ta bàn lại. Mục Hưu tính toán một phen về sau, chắp tay một cái nói ra, được. Cáo tử. Bốn người rời đi trà lâu, đi ra ngoài. Một cái nam tử khôi ngô nhìn về phía nữ tử áo đen, tiểu chủ, vì cái gì đối với người kia như thế tín nhiệm? Một phần bạn bọn hắn dụng ý khó dò làm sao bây giờ? Nữ tử áo đen nhìn về phía hai người, không có trả lời nam tử khôi ngô vấn đề, thở dài. Nghe lén người khác nói chuyện, cần điếu ly gần như vậy sao? Nam tử khôi ngô cọ sát cái mũi. Không muốn lãng phí pháp lực, giữ lại thủ hộ tiểu chủ. Tiểu chủ còn chưa nói nguyên nhân. Nữ tử áo đen chỉ đầu mình, nhìn về phía hai người. Động não, nhân ra bốn người hoàn toàn có thể đánh thắng các ngươi, nhưng không có độc thủ. Chứng minh người cầm đầu còn có thể giảng chút đạo lý. Tất nhiên có thể giảng đạo lý, thì có hợp tác có thể. Nam tử khôi ngô không tự giác sờ sờ đầu, gật gật đầu. Minh bạch. Các tướng quân nói, tiểu chủ tới phiến đại lục này, tuấn lãng nam tử nhất là phải cẩn thận, để chúng ta bảo vệ cẩn thận ngươi. Nữ tử áo đen sắc mặt trầm xuống, âm thanh đột nhiên nghiêm khắc. Không muốn lấy hắn, bộ lạc chúng ta khốn cảnh chính là hắn tạo thành. Hai tên nam tử khôi ngô lập tức không dám nói lời nào, đứng tại cạnh bàn trà. Nữ tử áo đen hướng trà lâu đi ra ngoài. Đi. Trở về Bắc Phong khách sạn. Một hưu bốn người đi ra thành Bắc, thế ra phi chu, hướng Bắc phá không mà đi. Trên thuyền bay, bố tu chủ động khống chế phi chu, Diêu Nam Thư đi tới một hưu trước người. Sư đệ, trước tiên ba người trước ngươi có thể phát hiện các thường. Một hưu gật gật đầu. Khí tức trên người không giống tu sĩ nhân tộc, nhưng lại không có tà ma cùng yêu tộc khí tức. Tu vi hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Diêu Nam Thư nhìn qua phi chu bên ngoài cảnh tượng, nhẹ giọng nói ra, có thể tới rồi Lãng Mã Hỏa Sơn, liền có thể tìm tới đáp án. Sau một ngày, phi chu đi tới Lãng Mã Hỏa Sơn bên ngoài 50 dặm, bốn người nhảy xuống phi chu, đổi thành phi độn. Vừa mới tiến lên không đủ 5 dặm, Mục Hữu liền cảm giác chừng 5 đạo tu sĩ khí tức từ phía bên phải bay tới. Hắn hướng ba người truyền cho nhau âm, có ngũ danh ma tu bay tới. Ba người sau khi nghe xong, nắm chặt tâm thần, chuẩn bị sẵn sàng. Dừng lại. Người phương nào đến? Một đạo tiêm lợi âm thanh truyền đến, một người cầm đầu vai khiêng một cái liêm đao, khí thế có chút phế lối. Mục Hữu bốn người đạp không mà đứng, nhìn hướng người tới. Năm toàn thân người bốc lên tà khí, một người cầm đầu nguyên anh sơ kỳ tu vi, còn lại bốn người kim đan hậu kỳ. Ngươi thì là người nào? Ở đây cả đường. Một người cầm đầu sau khi nghe xong, bắt đầu cười the thé, bốn người sau lưng cũng đi theo cười to. Lãng Mã Hỏa Sơn dị biến, chính là ta ma tu thịnh thế, cái này bắc vực sau này sẽ là chúng ta ma tu địa bàn, các ngươi còn không mau mau lăn đi. Một hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, âm thanh lãnh lệ. Vừa bạn, các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo tốt nhất đều tới đây, ta đem các ngươi hết thể tiêu diệt. Ngươi tự tìm cái chết. Người cầm đầu huy động liêm đao, cái kia liêm đao giống như gió lốc, trực tiếp thẳng hướng một hữu. Một hữu thần thức khẽ động, toàn thân thoáng hiện ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, cầm trong tay cửu lưu chạy lôi kiếm, hai đạo lôi trùng vờn quanh thân kiếm. Vừa vặn thử xem sức chiến đấu của ta. Một hưu toàn lực huy động cửu lưu chạy lôi kiếm, nhất kiếm chém về phía cái kia bốc lên hắc khí đại liêm đao. Khen. Liêm đao bị đánh lui, một hưu đổ lùi lại mấy bước. Cầm đầu ma tu thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn thu hồi đại liêm đao, hét lớn một tiếng, kết ma sát trận. Diêu Nam Thư ba người đã sớm kìm nén không được, nghe thấy một hưu mệnh lệnh, lập tức phóng tới bốn tên kim đan ma tu. Một hưu thi triển lôi không trường, trong nháy mắt đi tới cái kia nguyên anh ma tu thân trước. Thi triển 19 kiếm pháp, cùng nguyên anh ma tu thiết thân cận chiến. Đối phương 5 người chưa kịp kết trận, liền bị tách ra. Một hữu trường kiếm trong tay vung dậy, lạc đạo kiếm ý thẳng hướng nguyên anh ma tu, hắn cảm giác 19 kiếm pháp thi triển ra càng thêm thuận buồm xuôi gió, tựa hồ kiếm thân chu vi có một tí linh khí bị điều động. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, kim đan đồn đạo, quả nhiên có thể điều động một tia thiên địa chi lực. Hai đạo lôi trùng thả ra lôi điện, ngẫu nhiên chui vào nguyên anh ma tu thân thể, đối nó vừa vặn khắc chế. Nguyên anh ma tu càng đánh càng kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương ẩn giấu đi tu vi? Lưỡng nhân đại chiến 50 hiệp, Mục Hưu tìm đúng thiếu sót, đột không kiếm đột nhiên đánh tới, trực tiếp chém dụng đối phương chân trái. A! Nguyên Anh tu sĩ máu đen đứa ra, hướng về sau trốn chạy. Người trốn không thoát. Mục Hưu lần nữa thi triển lôi không trường, trực tiếp giết tới Nguyên Anh ma tu đường chạy trốn, tay kết kiếm quyết, hơi thi pháp lực, nhất kiếm bung ra phá tinh thần, chém về phía ma tu. Cái kia Nguyên Anh ma tu móc ra một quả ngọc phù, chuẩn bị bóp nát, lúc này chân long kiếm lại đâm nghiêng mà ra, chặt đứt cánh tay. Cánh tay rơi xuống, theo bóp vỡ ngọc phù trốn vào hư không. Nguyên Anh ma tu điều khiển đại liêm đao, toàn lực ngăn cản phá tinh thần. Khen. Ma tu lùi lại ba trượng, thân hình lảo đảo, chân long kiếm và độn không kiếm cùng nhau giết tới. Hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, hô lớn, minh chủ sẽ không tha ngươi. Bạch. Nguyên anh ma tu bị chém thành hai khúc, đỉnh đầu hắn bước lên hắc vụ, ma anh thoát ra. Hắn không dám phóng tới một hưu, hướng Tống Viễn Lương bay đi. Tống Viễn Lương lúc này đang tại lực chiến hai tên kim đan ma tu, không rảnh bận tâm. Một hưu lại là một cái lôi không trưởng, đi tới Tống Viễn Lương sau lưng, thi triển tụ lôi quyết, hai đạo lôi trùng ngưng kết thành một đạo lưới điện, đem nguyên anh bắt giữ. Bốn tên kim đan ma tu thấy thế, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lòng sinh thoái ý, hướng về sau trốn chạy. Diêu Nam Thư đột nhiên bạo khởi, hai tay bấm niệm pháp quyết, cánh tay hướng về phía trước giang ra, vô cùng thoải mái. Hai tay của hắn đệ lục chỉ bay ra hai đạo kiếm mang, trực tiếp thẳng hướng một cái kim đan ma tu, khoảnh khắc xuyên thủng người kia ngực, đem hắn lưu lại. Bố tu cũng là thừa dịp đối phương chạy trốn, vung động trường thương trong tay, quét gãy một cái kim đan ma tu hai chân, sau đó chém giết. Một hưu đem cái kia ma tu nguyên anh thu vào một chỉ ngọc bình, nhìn xem ba người chiến đấu tố dưỡng, gật đầu tán thành. Chớ đuổi. Ba người trở về, thu thập xong chiến trường, bố tu đem ba cái túi chứa vật đưa cho Mục Hữu. Mục Hữu thần thức đảo qua, đem bên trong ngọc giản lấy đi, trầm giọng nói ra, tà ma công pháp cần hủy đi, chiến lợi phẩm bốn người chia đều. Tống Viễn Lương mặt lộ vẻ ý cười. Sư đệ, ta không xây công, không cần phân cho ta. Mục Hữu lắc đầu. Ngươi một người kiềm chế hai tên ma tu, công đầu. Tống Viễn Lương sau khi nghe xong, mừng rỡ, đối với Mục Hữu lại tăng thêm mấy phần kính nghệ. Mục Hữu đem túi chứa vật giao về bố tu, âm thanh đạm nhiên. Ngươi là môn chủ thân truyền, ngươi phụ trách phân phối chiến lợi phẩm. Diêu Nam Thư mang theo ý cười, nhìn về phía ba người. Vũ Châu Ma Tu cũng chạy đến Lãng Mã Hỏa Sơn, tình thế vô cùng phức tạp. Một hưu mang theo ba người hướng Lãng Mã Hỏa Sơn bay đi, thuận miệng nói ra, không sao cả, giết liền được. Ba người sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ tán thành, gặp qua một hưu chiến lược sau đó, trong lòng càng là bội phục. Một đường không gặp lại ma tu, thời gian qua một lát, ba người tới dưới chân núi lửa bên ngoài doanh trại vây, cái khe to lớn đập vào mi mắt. Hai tên trúc cơ tu sĩ đi tới bốn người trước người, chắp tay nói ra, bốn vị tiền bối, thỉnh tự giới thiệu. Mục Hữu gật gật đầu, lấy ra Vọng Tiên môn thân truyền đệ tử lệnh bài. Chúng ta bốn người là Vọng Tiên môn đệ tử, đến đây tìm hiểu tin tức. Hai tên đệ tử nghe xong, lập tức càng thêm cung kính. Bốn vị thỉnh, trung tâm nhất doanh trướng là Tử Đan sẽ doanh trướng, Trần Trường Lao đang tại trong đại trướng. Mục Hữu bốn người trực tiếp đi vào doanh địa. Trong toàn bộ doanh trại trường gần ngàn cái doanh trướng, ngay ngắn trật tự, không ngừng có tu sĩ ngự kiếm bay về phía một khe lớn phương hướng. Mục Hữu đi tới Tử Đan sẽ doanh trướng trước, chắp tay thi lễ, lớn tiếng nói ra, tiền bối, Vọng Tiên môn đệ tử đến đây tìm hiểu tin tức. Trong doanh trướng Nguyên Anh tu sĩ đang ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nghe thấy âm thanh, lập tức đại hỉ. Tiểu Hữu, thì ra là ngươi. Quả nhiên là hữu duyên. Mau tới mau tới. Mục Hữu nghe xong, không là người khác, chính là di chuyển hoàng tộc tiếp dẫn đại lúc, chính thủ hộ tiền bối, Tử Đan sẽ Trần An Trí. Chương 397, chạy về, vị diện va chạm, 37 người, báo thủ tới rồi, quyết nhất tử chiến chương 397, chạy về, vị diện va chạm, 37 người, báo thủ tới rồi, quyết nhất tử chiến Lãng Mã Hỏa Sơn doanh địa. Mục Hữu đi vào doanh trướng, chắp tay thi lễ. Bái kiến tiền bối. Trần An Trí mang theo ý cười, nhìn về phía Mục Hữu bốn người. Không sai, tiểu Hữu đã kim đan hậu kỳ, Vọng Tiên môn thật là thiên tài bội xuất. Tiền bối quá khen, chúng ta bốn người phụng môn chủ chi mệnh, đến đây tìm hiểu tin tức. Trần An Trí sau khi nghe xong, ra hiệu bốn người ngồi ở khách tọa, hắn trở lại chủ vị, nhẹ giọng nói ra, không nói gạt người, kể từ một cái ma tu hủy hoại phong ấn sau đó, khe hở biến thành bộ dáng bây giờ. Sau đó mới không cái gì dị biến. Mục Hữu suy tư phút chốc, nhìn về phía Trần An Trí. Tiền bối, có hay không phái người tiến vào khe hở điều tra một phen? Trần An Trí nhíu mày. Phái, nhưng đều chạy về. Mục Hữu tâm bên trong kinh ngạc, thần sắc nhưng là bình thản. Vì sao như thế? Khó khăn khe nước bên trong có gì? Trần An Trí tay vịn an bài đài, ngón tay gõ. Cũng không phải, phía trước đi điều tra người cũng không xâm nhập. Bởi vì kẽ hở kia bên trong đã tụ tập gần trăm tên ngũ châu đại lục ma tu. Bây giờ tại bên ngoài doanh trại vây cũng có ma tu cứ điểm. Mục Hữu gật gật đầu, đem lúc trước gặp phải ma tu sự tình nói cho Trần An Trí. Hắn nhanh tiếp lấy nói ra, tiền bối, như thế nói đến, doanh địa chiến lược hoàn toàn không đủ để đánh bại ma tu, dẫn đến điều tra chẳng làm nên trò chống gì pháp tiến triển. Đúng là như thế, bác được tất cả đại tông môn đồng thời không có quá nhiều tu sĩ kim đan, ta đã bẩm báo tông môn thêm phái nhân thủ. Bọn hắn nói như thế nào? Tông chủ cùng trưởng lão nghị sự phía sau quyết định, ở vào rằng co nhau trạng thái, Nguyên Anh tu sĩ tạm thời đừng xuất thủ, tránh chiến đấu thăng cấp. Diêu Nam Thư lúc này nói ra, từ nhiều như vậy ma tu tụ tập, hơn nữa không ly khai đến xem, bọn hắn nhất định là phát hiện gì rồi. Chúng ta có thể chào một cái ma tu thẩm vấn một phen. Mục Hữu gật gật đầu, hắn lấy ra một chỉ ngọc bình, nhìn về phía Trần An Trí. Tiền bối, bắt lấy. Mục Hữu tiết lộ ngọc bình, một cái ma anh trong nháy mắt bay ra, Trần An Trí ngưng ra một trường, bắt lấy cái kia ma anh. Đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng. Trần An Trí sắc mặt lãnh lệ, nói: "Hỏa Sơn trong cái khe có cái gì?" Ma anh sắc mặt sợ hãi, âm thanh vẫn tiêm lợi. "Đạo hữu, chúng ta sát ma minh cùng trong cái khe ma tu không phải cùng một bọn, không biết trong đó tình hình." Mục Hữu nhìn về phía ma tu Nguyên Anh, âm thanh lạnh nhạt: "Các ngươi nói một chút sát ma minh, vì cái gì không có tiến vào khe hở?" "Sát ma minh là Lục Ly tự sát lao vừa mới kéo lên, hắn nói cho chúng ta biết, khe hở kia đừng đi, sẽ dẫn dụ tu luyện tự bạo ma công." Mục Hữu mày nhăn lại, Trần An Trí ở một bên gật đầu. "Ừm, hắn không có nói sai, sở dĩ phong ấn bị phá ra, liền là một gã ma tu tự bạo tạo thành." Mục Hữu bờ môi mím chặt, hỏi lần nữa: "Đã như vậy, các ngươi vì cái gì còn không ly khai?" Minh chủ nói, hắn cảm giác trong kẽ hở kia tựa hồ là vị diện va chạm tạo thành, trong cái khe chắc có bí mật, để chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, ngư ông đắc lợi. Còn một người khác nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ám sát một cái gọi Mục Hữu tu sĩ. Đám người sau khi nghe xong nở nụ cười, cái kia Nguyên Anh lập tức vô cùng ngạc nhiên. Mục Hữu nhìn về phía ma tu Nguyên Anh, âm thanh đạm nhiên: "Nhiệm vụ này ngươi hoàn thành phải không sai, ta chính là Mục Hữu. Tiểu Hữu tha mạng. Là ta có mắt không trọng. Các ngươi sát ma minh cứ điểm ở đâu?" Ma tu Nguyên Anh vội vàng đáp: "Tại Mạc Can Sơn phía đông một chỗ hang động." "Có bao nhiêu ma tu?" "37 người." "Cái gì tu vi?" "Minh chủ là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, còn có 8 tên kim đan, 28 tên trúc cơ." Mục Hữu nhìn về phía Trần An Trí, nhẹ gật đầu. Trần An Trí trong nháy mắt bóp vỡ cái kia ma tu Nguyên Anh. "Vị diện va chạm, đây là ý gì? Cái kia sát lão ngờ tới có chính xác không?" Diêu Nam Thư nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra: "Cái kia sát lão ngờ tới có khả năng chính xác, dù sao bọn họ là ma tu, đối với cùng thuộc tính vị diện hẳn là có cảm ứng." Trần An Trí tiếp lấy nói ra: "Ta sẽ an bài đệ tử trở về tông bẩm báo, hiểu rõ một phen vị diện va chạm." Lúc này một thanh âm truyền vào Mục Hữu trong tai, chính là Thông Huyền. Vị diện va chạm liền là vị diện trung điệp, có một dị thế giới cùng ngũ châu đại lục liên thông đến cùng một chỗ. Dị thế giới nếu có tu sĩ, như vậy thì có thể đi vào ngũ châu đại lục. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng kinh hãi, hắn một kia ý thức tiến vào Thông Huyền tháp. "Lão sư, chuyện này ta trước tiên tra rõ ràng lại nói. Nếu thật là như thế, chúng ta nên ứng đối ra sao?" Thông Huyền thân ảnh hiện lên, mang theo ý cười: "Nếu như dị thế giới pháp tắc kiệt toàn, tu sĩ càng thêm cường đại, e rằng gặp phải nguy cơ khả năng rất lớn." Thông Huyền cười nói như vậy, vị diện sau khi va chạm, dị thế giới tu sĩ cảm thấy hứng thú nhất là tài nguyên tu luyện. "Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, Vũ Châu đại lục là một cái pháp tắc kiện toàn thế giới, cũng không sợ. Thông Huyền lần nữa truyền âm, cùng Mục Hữu giao lưu phút chốc. Sư đệ, tiền bối đang tra hỏi ngươi, không nên mà người. Tống Viễn Lương ở một bên nhìn xem Mục Hữu, hắn đang ngốc ngốc xuất thần. Trần An Chí khoát khoát tay, mặt nở nụ cười. Không sao, hắn đáp ứng đang suy nghĩ vấn đề. Mục Hữu nghe thấy Tống Viễn Lương kêu gọi, ý thức chợt hiện về, hắn chắp tay nhìn về phía Trần An Chí. Tiền bối, ngươi lúc trước nói cái gì? Ta không nghe thấy. Ngươi riêng có mưu trí, ta hỏi ngươi xuống an bài. Mục Hữu mặt lộ vẻ ngon sắc. Tiền bối cho ta ít nhân thủ, ta muốn đi chiếu cố sát ma mình, tự mình thẩm vấn Lục Ly tự sát lão. Trần An Chí gật gật đầu, lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Thời gian uống cạn chung trà về sau, 6 tên tu sĩ kim đan 10 tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đi vào doanh trướng, hướng Trần An Chí chắp tay thi lễ. Bái kiến tiền bối, chúng ta nguyện ý đi tới. Trần An Chí gật gật đầu, nhìn về phía Mục Hữu. Các ngươi nghe theo Mục Hữu người chỉ huy, tất cả chiến lợi phẩm thuộc sở hữu của các ngươi. Bất quá tà ma công pháp cần nộp lên tiêu hủy. 16 tên tu sĩ nhìn về phía Mục Hữu, chắp tay. Mục Hữu đứng lên, đáp lễ lại, đem sát ma minh tình hình nói một lần. Cuối cùng, hắn nhìn về phía đám người. Đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Mục Hữu dẫn dắt đám người đi ra doanh địa, hướng Mạc An Sơn bay đi. Mạc An Sơn phía đông, hai tên kim đan ma tu sắc mặt khủng hoảng, đang giảng giải lúc trước chiến đấu phát sinh. Minh chủ, cái kia tu sĩ kim đan quá lợi hại. Ngồi ở chủ vị người là một gã chu nho ma tu, toàn thân hắn buốc lên hắc khí, âm thanh lanh lảnh. Người kia có cái gì đặc thù? Hai người dương mắt suy tư một phen, mở miệng nói ra, hắn có thể đồng thời điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo. Chu nho ma sửa đổi là sát lão, hắn nhảy dựng lên, sắc mặt dữ tợn. Họ Mục tiểu tử, thực sự là âm hồn bất tán. Lần này ta nhất định muốn đem ngươi chém chết. Hai tên kim đan ma tu âm thanh xỉn mị, minh chủ đi vũ. Xin vì ta đại ca báo thủ. Sát lão ngồi trở lại chủ vị, trong tay nắm nuốt hồ lô, nhìn về phía hai người. Đi. Đến hỏa sơn bên ngoài doanh trại vây tìm hiểu, nếu là nhìn thấy họ Mục rời đi doanh địa, lập tức trở về tới bẩm báo. Hai tên kim đan ma tu liếc nhau, hướng bên ngoài hang động đi đến. Đi ra hang động, hai người bắt đầu trò chuyện. Nhị ca, đến đó tìm hiểu thực sự nguy hiểm, chúng ta dứt khoát trốn đi được rồi. Ừm, nhìn minh chủ cùng cái kia tu sĩ kim đan có thủ, chúng ta cho dù không đi tìm hiểu, hắn sớm muộn cũng sẽ giết người kia. Chúng ta cũng coi như là vì đại ca báo thủ rồi. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Không cần tìm hiểu, ta đến rồi. Một hưu mang theo 19 tên tu sĩ đạp không mà đứng, đang theo dõi hai tên kim đan ma tu. Hai người nhất thời vong hồn đại mạo, quay người hướng hang động phóng đi. Minh chủ, họ Mục báo thủ đến rồi. Một hưu hướng đám người truyền âm, theo kế hoạch làm việc. 19 tên tu sĩ lập tức tản ra. Tống Viễn Lương nhìn về phía Mục Hữu, âm thanh lo lắng. Sư đệ coi chừng. Mục Hữu gật gật đầu, hướng hang động phương hướng phi đi. Họ Mục rất rưỡi, ngươi đến tìm cái chết. Một đạo người lùn thân ảnh tránh hiện ra, chính là Lục Ly tự sát lão. Mục Hữu mắt lạnh nhìn sát lão. Đà lao hẳn là 10 phần tưởng nhầm ngươi, ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Sát lão lập tức nổi giận, ánh mắt hắn như máu, cả người bốc lên hắc vụ, quát lớn, Kim Đan tiểu nhi, an cảm khiêu khích nguyên anh tu sĩ. Mục Hữu gặp chọc giận sát lão, hắn quay người thi triển lôi không trường, hướng về sau bỏ chạy, trong nháy mắt xuất hiện tại gần 4 ngoài trăm trượng. Hôm nay ngươi trốn không thoát. Sát lao tế lên trong tay hồ lô, đuổi theo Mục Hữu, hắn đồng thời ngưng ra một trường, chụp về phía Mục Hữu. Mục Hữu thần thức khẽ động, toàn thân phóng hiện ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn lần nữa thi triển lôi không trường, trong nháy mắt xuyên qua cự trường, hướng về phía trước bỏ chạy. Bằng vào lôi không trường, Mục Hữu chạy ra 10 dặm, đi tới một mảnh núi hoang. Lúc này, Diêu Nam Thư, Tống Viễn Lương, Bố Tu ba người các lĩnh một đội, sát tiến Mạc An Sơn hang động. Mục Hữu lanh ngôn chế giễu, ngươi là Trung Châu vô dụng nhất nguyên anh, liền một cái tu sĩ kim đan đều đánh không lại. Sát lao giận làm cho trí hôn, hoàn toàn không biết mình đã trúng kế. Hắn gặp Mục Hữu không còn chạy trốn, thế ra một mặt tròn gương đồng, toàn lực quán chú pháp lực, gương đồng sáng lên huyết quang, trực tiếp bắn về phía Mục Hữu. Mục Hữu thi triển Long Ngần Bộ, tại số đạo hư ảnh bên trong xuyên thẳng qua, máu kia quang mỗi lần rào sát, đều bỏ lỡ cơ hội. Sát lao lúc này vô cùng tưởng niệm Đà lão, nếu là hắn ở đây, cái này Mục Hữu nào dám khiêu khích chính mình. Đà lão đệ, là ta hại ngươi. Mục Hữu toàn lực trốn tránh, cùng sát lao giống như mèo vờn chuột. Ngẫu nhiên hắn còn muốn gây hấn giận mắng một phen, làm cho đối phương dùng hết toàn lực đánh giết. Cuối cùng, nửa canh giờ trôi qua, Mạc An Sơn phương hướng dâng lên một chùm pháo hoa. Mục Hữu tâm bên trong đại định, hắn hét lớn một tiếng, đến đây đi, quyết nhất tử chiến. Chương 398, phá không truy, chết thống khoái, nhô ra dị tượng, để cho người ta chấn kinh, chạy trốn, tiểu nữ hải chương 398, phá không truy, chết thống khoái, nhô ra dị tượng, để cho người ta chấn kinh, chạy trốn, tiểu nữ hải Mạc An Sơn phụ cận. Sắt lao trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hữu, phản phất muốn đem hắn đinh trên không trung. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Sắt lao đem màu mực hồ lô tế ở trước người. Hắn mượn mà cái bụng đống nhiên tăng gọn, liền thấy trong bụng sinh ra một cái bóng mờ từ trong tay thoát ra, bay vào hồ lô. Hồ lô bên trên mọc ra từng chiếc gai nhọn, sau đó ngưng tụ thành một cái cự đại cái rủi. Mục Hữu gặp hồ lô uy lực biến càng lúc càng lớn, hắn hướng Thông Huyền Tháp truyền âm. Lão sư, giúp ta. Đến rồi. Thông Huyền hư ảnh thoáng hiện, một trưởng vô hướng Thông Huyền Tháp mặt đất. Mục Hữu cảm giác thể nội pháp lực tăng gọn, trên mặt nổi gân xanh. Hắn tay kết kiếm quyết, hai đạo lôi trùng quấn quanh ở cửu lũ chạy lôi kiếm bên trên. Sắt lao chợt vỗ cực lớn cái rủi bốc lên hắc khí, lôi ra một đạo đen đuôi, bắn về phía Mục Hữu. Mục Hữu nâng lên trường kiếm, một đạo kiếm quang mang theo quần quần tức giận, chém về phía cự truy. Lúc này Diêu Nam Thư đám người đã thu thập xong chiến trường, hướng Mộc Hưu phương hướng chạy đến, nhìn xa xa hai người quyết chiến, người người mặt lộ vẻ kinh hãi. Sát lao thành danh thần thông, phá không truy. Khen. Nhọn tiếng va đập, như muốn đem mảng nhị đánh vỡ. Sau đó chính là răng rắc một tiếng, phá không truy thế mà bị chém ra một vết nứt, vỡ ra. Mộc Hưu đồng thời bị đẩy lui mấy trượng, huyền võ kim giáp biến ảm đạm vô quang, trong miệng hắn tràn ra tiên huyết. Sát lao trong miệng phun ra huyết tiễn, bay ngược bắt trượng, hướng phía dưới rơi xuống. Lúc này, hắn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không cam lòng. Ngươi không phải là người. Mộc Hưu thi triển lôi không trường, trong nháy mắt đi tới sát lao trước người, ba kiện bản mệnh pháp bảo cùng nhau chém xuống. Sát lao chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, cùng cơ thể đã mất đi liên hệ, đỉnh đầu hắn buốc lên hắc vụ, chuẩn bị thoát ra nguyên anh. Mộc Hưu tế ra hai đạo lôi trùng, thi triển tụ lôi quyết, một quyền vùng ra, một cái lôi điện lồng giam đem sát lao bao phủ, nguyên anh không chỗ trốn chạy. Sát lao nguyên anh lớn tiếng gầm rú, giết ta. Thông huyền thu hồi pháp lực, Mộc Hưu cảm giác cơ thể có chút hư thoát, hắn nhìn về phía sát lao, mặt lộ vẻ cười lạnh. Liên quan tới hỏa sơn khe hở, ngươi biết thứ gì? Ngươi nếu nói rồi, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Mơ tưởng, các ngươi chờ lấy diệt vong đi. Ha 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 ha. Sát lao nguyên anh cười diện mục dữ tợn, phản phất hắn mới là người thắng. Mộc Hưu lấy ra một chỉ ngọc bình, thanh sát câu lệ. Ta liền để lôi của ta loại cùng ngươi chơi đùa. Hắn đem sát lao nguyên anh cất vào ngọc bình, cửu tiêu lôi trùng cũng tiến vào bên trong. Mộc Hưu thần thức đảo qua, cửu tiêu lôi trùng đang hành hạ sát lão. Hắn hướng trong bình ngọc truyền âm, ta chờ ngươi thẳng thắn. Sát lao nguyên anh bị điện giật phải nhè răng trợn mắt, hắn bắt đầu chửi ầm lên. Mộc Hưu không còn để ý không hỏi, thu hồi sát lao túi chứa vật cùng ngọc bình, nhìn xem bị chạm đến không cách nào chữa trị màu mực hồ lô, thầm than tiếc là. Diêu Nam Thương, Tống Viễn Lương cùng bố tu ba người bay tới trước người, cũng là mang theo vẻ tàn thán. Sư đệ, sát ma minh toàn bộ tiêu diệt. Mộc Hưu gật gật đầu, nhìn về phía ba người sau lưng 16 tên tu sĩ, có 5 người thụ thương, một người trong đó thụ thương nặng hơn. Hắn lớn tiếng nói ra, trong chiến lợi phẩm có liệu thương đan thuốc, vân cho thụ thương đệ tử. Bây giờ đại gia đem đoạt lại ma tu công pháp nộp lên. Đám người gật gật đầu, hướng người bị thương đưa ra liệu thương đan thuốc, đem công pháp ngọc giản cách không đưa cho Mộc Hưu. Mộc Hưu đem công pháp ngọc giản thu vào thất tinh ngân long giới về sau, nhìn về phía đám người. Đi, trở về doanh địa. Một canh giờ sau, Mộc Hưu mang theo đám người trở lại doanh địa. Còn chưa đi vào trong đó, liền nhìn thấy cái khe to lớn lúc này tỏa ra lang quang, đem toàn bộ doanh địa đều chiếu trở thành màu lam. Mộc Hưu nhìn về phía cửa ra vào thủ hộ đệ tử, nhướng mày. Đã xảy ra chuyện gì? Thủ hộ đệ tử đội vàng chắp tay. Bẩm tiên bối, một khắc đồng hồ trước, khe hở đột nhiên xuất hiện lam quang dị tượng, Trần Trường Lao đã dẫn người phía trước đi điều tra. Mộc Hưu tâm đầu căng thẳng, cũng không trở lại doanh địa, hắn nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói ra, cần phải nghỉ xả hơi đệ tử hồi doanh, những người khác đi với ta khe hở trợ giúp. Tám tên tu sĩ chắp tay sau tiến nhập doanh địa, Mộc Hưu mang theo 10 người hướng cái khe to lớn bay đi. Vừa mới bay vào khe hở, Mộc Hưu liền cảm thấy có cái gì không đúng. Diêu Nam Thư truyền âm tới. Sư đệ, tựa hồ chúng ta tu vi bị áp chế, phi hành tiêu hao pháp lực lớn hơn. Mộc Hưu gật gật đầu, hướng sau lưng đám người truyền âm, lúc trước chiến đấu về sau, pháp lực không đủ người, trở về doanh địa điều tức. Lại có 5 tên tu sĩ chắp tay phía sau rời đi đội ngũ. Bố sư minh, ngươi pháp lực tựa hồ cũng tiêu hao rất lớn, trở về doanh địa chờ chúng ta. Mộc Hữu nhìn hướng bố cận, âm thanh lo lắng. Bố tu lắc đầu, bóp nắm quả đấm. Không sao, pháp lực không có, ta còn có luyện thể. Mộc Hữu 6 người tại trong lam quang độn hành một khắc đồng hồ về sau, hắn cảm thấy hơi thở của Trần Trường lão. Trần An Chí thân hình lóe lên, đi tới gần, gương mặt lo lắng chi sắc. Gần trăm ma tu biến mất không thấy. Mộc Hữu giơ lên mắt nhìn đi, trước mắt một màn để cho người ta chấn kinh. Một mảnh cự đại u lam trong không gian, phản phất bị một đạo thủy mạc ngăn cách. Thông Huyền hướng Mộc Hữu truyền âm, cái này là vị diện va chạm không thể nghi ngờ. Vị diện bích trướng còn không có phá, tạm thời an toàn. Thông Huyền vừa dứt lời, thủy mạc sinh ra một cơn chấn động, một cái kim đan ma tu bay ra, hắn dán tại bích trướng bên trên, giống như nện phát ra lam sắc quang mang. Trần An Chí nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói ra, chém cái kia ma tu. Cách hơi gần 5 tên tu sĩ kim đan nhảy lên một cái, thế ra pháp bảo vũ khí, cấp tốc đem cái kia ma tu chém chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, làm cản, dám chém giết nghịch ma giả, hết thảy lên cho ta. Thanh âm này đình thái nhức óc, hiện trường 32 tên tu sĩ đều cảm thấy tự thân tu vi lần nữa bị áp chế, vội vàng nhanh lùi lại bắt trượng. Mục Hữu nhìn về phía thủy mạc, lúc này chừng gần trăm ma tu bay ra thủy mạc, người người giống như nện bò trên thủy mạc, bắt đầu kết thành một cái trận hình. Bọn hắn chính là Ngũ Châu đại lục ma tu biến thành nghịch ma giả, nghiễm nhiên trở thành dị thế giới khôi lỗi. Mục Hữu mặc dù không thức này quái dị trận pháp, nhưng cảm thấy một tia nguy hiểm, hắn hét lớn một tiếng, không tốt, rút lui. 60 tên nghịch ma giả kết thành trận pháp, mà khác 30 tên nghịch ma giả trưởng nguyên anh sơ kỳ tu vi, hướng Mộc Hưu phương hướng đánh tới. Đám người toàn lực hướng khe hở chạy bọn, Trần An Chí trong tay bấm niệm pháp quyết, trước người hiện lên một đạo đại đỉnh quang ảnh, trường to khoảng 10 trượng. Hắn dùng lực đẩy, đại đỉnh bay thẳng hướng 30 tên nghịch ma giả. 30 tên nghịch ma giả thân hình đã thay đổi, cùng Đà lão 10 phần giống nhau, chỉ là không có Đà lão như vậy cao lớn. Bọn hắn đồng loạt xuất trường, chụp về phía đại đỉnh. Bành! Đại đỉnh hư ảnh trong nháy mắt bị đập nát, bất quá phen này ngăn cản, nhường tất cả tu sĩ kim đan có bỏ chạy thời gian. Thông Huyền lúc này truyền âm, vách tường kia đáp ứng muốn bạo tạc, mau mau rời đi, doanh địa cũng không an toàn. Mục Hưu sau khi nghe xong, trong lòng thất kinh, hắn hướng đám người hô to, chạy ra khe hở về sau, nhường trong doanh địa đệ tử tất cả trốn cách, rất sắp nổ tung. 30 tên nguyên anh sơ kỳ nghịch ma giả thân hình như điện, phát ra cười khẳng khặc quái dị. Vì chủ tử thần phục thời điểm tới rồi. Giết. Một hưu gặp sau lưng bách trượng hai tên kim đan đệ tử mã thượng bị nghịch ma giả chém giết, hắn dừng thân hình, hướng cái kiêm nghịch ma giả đẩy ra ẩn lối trưởng. Cái kiêm nghịch ma giả lập tức bị lôi điện đánh trúng, thân hình dừng lại, huyết nhục xé rách, bước lên đốt cháy khét sương mù. Hai tên kim đan đệ tử chạy ra ma trảo, từ một hưu trước người bay qua, mặt lộ vẻ cảm kích. Một hưu tay biến hình huyễn, hai đạo lôi trùng bay ra, một cây tử bạch lôi điện trường thương ngưng ra, hắn nắm lên trường thương, toàn lực vung ra. Nghịch ma giả thấy thế, ngưng ra cự trảo chụp về phía lôi điện trường thương. Tư. Lôi điện trường thương chui vào nghịch ma giả cơ thể, một hưu cách không điều khiển cuồng lôi từ điện, từ cái kiêm nghịch ma giả đỉnh đầu bay ra, bay vào hạ một danh nghịch ma giả thể nội. Không vì giết chết, chỉ vì sát thương. Khác nghịch ma giả thấy thế, lập tức giảm bớt tốc độ, lẫn nhau phân tán, tránh cho bị cuồng lôi từ điện công kích. Một hưu gặp mưu kế được như ý, quay người thi triển lôi không trường, hướng khe hở chạy bọn. Diêu Nam Thư ba người gặp một hữu chạy ra, trong lòng thở dài một hơi. Vừa mới chạy ra khe hở, trong cái khe lam sắc quang mang mạnh hơn, hình như có bạch mang bắn ra. Một hữu lần nữa hô to, trốn. Càng xa càng tốt. Trần An Chí tốc độ nhanh nhất, đã trở lại doanh địa, hắn hướng doanh địa đám người truyền âm, mau mau rời đi. Khe hở còn muốn bạo tạc. Trong doanh địa đám người sau khi nghe xong, tu sĩ Kim Đan nhảy lên một cái, trúc cơ tu sĩ tắc thì ngự kiếm mà đi. Trong doanh địa giống như kiến bò trên chảo nóng, hỗn loạn vô cùng. Đúng lúc này, chừng 20 đạo thân ảnh hướng doanh địa bay tới, người cầm đầu lên tiếng hô to, giết. Đây là chúng ta mà tu địa bàn. Một hưu tập trung nhìn vào, người cầm đầu là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, những người khác đều là Kim Đan cùng trúc cơ. Bọn hắn cũng không phải là trong cái khe nghịch ma giả, đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong doanh địa tu sĩ chỉ lo đào tẩu, căn bản vô tình chống cự. Một hưu nhìn xem ma tu hành vi, nắm đấm bóp của cục vang dội. Đám người gặp phải tiền hậu giáp kích, cục diện vô cùng bị động. Một hưu tế ra phi chu, hô to một tiếng, bên trên phi chu, phu cận đám người nhảy lên, Tống Viễn Lương xông vào phi chu đầu, đem phi chu khống chế đến doanh địa phía trên. Trong doanh địa chưa chạy trốn tu sĩ thấy thế, nhao nhao nhảy lên phi chu. Một hưu gặp doanh địa đã trống rỗng, hô to một tiếng, sư minh, đi. Phi chu siêu một tiếng, phá không mà ra. Đúng lúc này, một đạo yếu đuối âm thanh truyền đến. Cà ca, cà ca. Một hưu tập trung nhìn vào, doanh địa trong lều vải chạy ra một cái tiểu nữ hài, vẹn vẹn có 7-8 tuổi bộ dáng. Nghịch ma giả cùng 20 tên ăn cướp ma tu hướng trong doanh địa phóng đi, nhất là nghịch ma giả bay thẳng hướng tiểu nữ hài, người người sắc mặt dữ tợn. Một hưu sắc mặt hung ác, đánh ra lôi không trường, trong nháy mắt bay ra gần 4 mét trượng, hướng doanh địa lộ đi. Diêu Nam Thư trên phi chu hô to, sư đệ, đó là tuyệt cảnh. Một hưu không có để ý, gắt gao nhìn chằm chằm nghịch ma giả, hét lớn một tiếng, dừng tay. Chương 399, đụng vào ngực, nạp lan và đoá, bách đạo thân ảnh, một hưu pha trà, giải ta nguy cơ. Chương 399, đụng vào ngực, nạp lan và đoá, bách đạo thân ảnh, một hưu pha trà, giải ta nguy cơ. Lãng mã hỏa sơn dưới chân. Nghe thấy một hưu hét lớn, nghịch ma giả cũng không có dừng lại, nâng lên ma trảo thẳng hướng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn thấy mặt giữ tợn nghịch ma giả, dọa đến ngốc tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Một hưu tâm bên trong nổi giận, trên kim đan ba đạo đàn chi hồn nhấp nhoáng cường quang, hắn lần nữa thi triển lôi không trường, lần này, thế mà trong nháy mắt phi độn 5 mét trượng, đi tới tiểu nữ hài trước người. Hắn tự tay một cái ôm hướng tiểu nữ hài. Cùng lúc đó, mặt đất tựa hồ phát sinh chấn động, một cái nữ tử áo đen cũng từ dưới đất thoát ra, đưa tay ôm hướng tiểu nữ hài. Một hưu ôm ấp tiểu nữ hài, cùng nữ tử áo đen đụng cái đầy cõi lòng. A. Nữ tử áo đen rít lên một tiếng về sau, cùng một hưu hai mắt đối mặt, lập tức khôi phục thần sắc. Không cách nào bận tâm quá nhiều, nàng tế lên một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam, trực tiếp ôm một hưu hai người chùi xuống đất. Bành! Mặt đất nổ tung, cho bụi bung lên, bốn phía lều vải đều chấn động đến mức bay ngược một mảnh. Cầm đầu nghịch ma giả, sắc mặt phẫn nộ, một trận truy sát, thế mà không thu hoạch được một hạt nào. Phi chu đã đi xa, Diêu Nam Thư ba người chỉ nhìn thấy tiểu nữ hài vị trí bung lên bụi mù. Ba người sắc mặt thất lạc, trầm mặc không nói. Tống Viễn Lương nhìn về phía Diêu Nam Thư, trong thanh âm lộ ra kiên quyết. Diêu sư minh, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không trở về tìm? Diêu Nam Thư chưa kịp trả lời, liền thấy hỏa sơn cái khe to lớn chỗ bắn ra cực quang, giống như ban ngày. Ngay sau đó chính là một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ Lãng Mã hỏa sơn bị tạt mở, dâng lên một cái cự đại mây hình ấm. Sóng xung kích nhanh chóng chuyển đến, liên phi chu đều đang lắc lư. Chân núi đang tại bờ vét 20 tên ma tu, cùng truy sát giang lịch ma giả, toàn bộ bị bạo tạc dư ba hoành thành mảnh vụn. Bạo tạc sóng xung kích truyền xuống dưới đất, phản phất chấn động. Lúc này nữ tử áo đen hai tay ôm chặt hơn nữa chút. Một hưu tế ra hắc tiền loa, đem hướng phía dưới độn tốc độ càng biến đổi nhanh hơn một chút. Ba người gắt gao ôm cùng một chỗ. Một hưu ngửi thấy một tia lương khí, hắn nhìn về phía nữ tử áo đen, nhẹ giọng nói ra, đạo hưu có thể buông tay ra rồi sao? Nữ tử áo đen sau khi nghe xong, mới phát hiện mình ôm chặt người trước mắt, nàng sắc mặt hơi đỏ, buông hai tay ra, đỡ tiểu nữ hải. Ngươi bản có thể tự mình đào tẩu, tại sao lại cứu? Nữ tử áo đen hướng một hưu truyền âm, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Một hưu toàn lực khống chế hắc thiên loa, hướng càng xa mà phương đột đi, hắn đạm nhiên nói, nghe được nàng gọi ca ca, ta liền trở về. Như thế nói đến, ngươi có người muội muội. Đúng thế, ngươi lúc trước sợ thành như thế. Vì sao muốn tới cứu? Nữ tử áo đen con mắt xuất thần, giống như đang nhớ lại. Bởi vì ta là tiểu nữ hài lúc, có người dạng này đã cứu ta. Tiểu nữ hài vẫn không có nói chuyện, nàng ngốc ngốc đứng trên hát thiên loa, không lộ vẻ gì. Một hưu gật gật đầu, nhiều chút thiện ý ửng, ta gọi một hưu, Trung Châu vọng tiên môn đệ tử. ta gọi Nạp Lan Đoá Đoá, trong miệng các ngươi dị thế giới ma tộc tu sĩ. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng kinh hãi, Hắc Thiền Loa đều đi theo dừng lại một cái chớp mắt. Nữ tử áo đen thấy thế, trầm giọng nói ra, ngươi đối với ma tu có sự hiểu lầm, trở lại Cắt Giang Thành lại nói. Một canh giờ sau, phi chu đến Cắt Giang Thành Bắc, Trần An Chí mấy người một chúng tu sĩ đã ngoài Bắc Thành muốn chờ. Diêu Nam Thư bọn người nhảy xuống phi chu, đi đến Trần An Chí trước người, chắp tay thi lễ. Trần An Chí gật gật đầu, nhìn chung quanh, trong chúng nhân tìm cái gì? Hắn theo phía sau nói ra, một tiểu hưu vì cái gì không tại? Tống Viễn Lương sắc mặt phức tạp, trong thanh âm lộ ra tiếng mới. Trong doanh địa có một vị tiểu nữ hài không có đào tẩu, một hưu bay trở lại cứu viện, sau đó khe hở nổ rồi. Trần An Chí sắc mặt buồn bã, thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía Diêu Nam Thư ba người, trầm giọng nói ra, các ngươi trở về tông phục mệnh, ta sẽ lại đi Hỏa Sơn điều tra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trần An Chí hô to một tiếng, tất cả Bắc vực tông môn đệ tử toàn bộ trở về tông phục mệnh. Hỏa Sơn khe hở là vị diện ba trạm, dị thế giới tu sĩ bắt đầu xâm lấn, chuẩn bị chiến đấu. Đám người chắp tay thi lễ, cùng nhau hướng thành nội truyền tống trận bước đi. Lãng Mã Hỏa Sơn, phương viên 20 dặm, đã san thành bình địa, chính giữa chỗ, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt dâng lên, không ngừng biến lớn. Chính giữa hang động chỗ, bay ra gần bách đạo thân ảnh, một người cầm đầu phảng phất chừng 20 tuổi thanh niên. Hắn sát mặt xanh nhạt, mi tâm một đạo màu đen hỏa diễm phù văn, dáng người so ngũ châu đại lục tu sĩ cao lớn không ít. Hắn nhìn về phía sau lưng đám người, trên mặt không lộ vẻ gì, lớn tiếng nói ra, nhanh chóng hạ trại. Chiếm lĩnh nơi này. Sau 5 canh giờ, Mục Hữu thoát ra mặt đất, về tới Cắt Giang Thành. Nạp Lan Đoá Đoá mang theo Mục Hữu cùng tiểu nữ hài hướng Bắc Phong khách sạn đi đến. Mục Hữu phát giác, trong thành tuần tra hộ vệ nhiều hơn. Hắn ngăn đón phía dưới một gã hộ vệ, chắp tay nói ra, trong thành đã xảy ra chuyện gì? Phòng vệ bắt đầu xâm nghiêm. Tên hộ vệ kia là trúc cơ tu sĩ, hắn vội vàng chắp tay, mặt nở nụ cười. Mục Hữu gật gật đầu. Đa tạ cáo chi. Nạp Lan Đoá Đoá mang theo hai người trở lại Bắc Phong khách sạn phòng chữa thiên phòng. Mục Hữu nhìn về phía tiểu nữ hải, thanh âm ôn hòa. Tiểu muội muội, bây giờ an toàn. Người tên là gì? Người ca ca ở đâu? Tiểu nữ hải nhìn xem Mục Hữu, đột nhiên khóc lớn lên, sau đó té xỉu trên đất. Mục Hữu vội vàng ôm lấy, đưa tay quan sát, có chút nóng dần lên. Hắn đem tiểu nữ hải đặt ở trên giường, lấy ra một hạt đan dược, tách ra một khối nhỏ nhét vào trong miệng. Nữ tử áo đen Nạp Lan Đoá Đoá đi tới, nhẹ giọng nói ra, hẳn là nhận kinh hãi. Cô bé này ngươi dự định như thế nào an trí? Mục Hữu không có ngẩng đầu, thuận miệng nói ra, đợi nàng sau khi tỉnh lại hiểu rõ một phen, có thể tìm tới ca ca của nàng tốt nhất. Nạp Lan Đoá Đoá ngồi vào cạnh bàn trà, một tiếng cảm thán, không nghĩ tới tiến triển nhanh như vậy. Mục Hữu đứng lên, ngồi vào Nạp Lan Đoá Đoá phía trước, luân phiên chiến đấu cùng chạy trốn, hắn có vẻ hơi mỏi mệt. Đạo Hữu, dị thế giới vừa mới bạo tạc, bích trướng vừa mới mở ra, ngươi vì sao có thể trước tiên đi ra? Nạp Lan Đoá Đoá gẩy gẩy một đầu tóc xanh, âm thanh ôn nhu, ta mang theo hai vị tay sai đã sớm tiềm phục tại bích trướng bên trong, làm phong ấn trận pháp bị hủy diệt thời điểm, ta liền rời đi nơi đó. Nạp Lan Đoá Đoá tiếp lấy nói ra, vì có thể để chúng ta đàm luận phải thuận lợi hơn một chút, ta vẫn trước tiên tiêu trừ ngươi đối với ma tu hiểu lầm. Tại thế giới của chúng ta, tràn đầy ma khí, tu sĩ đều ỷ lại tại ma khí tu luyện. Công pháp của chúng ta cũng khác biệt cho các ngươi trong thế giới này, tà ma công pháp sẽ cho người mất đi bản tâm. Từ trên bản chất nói, chúng ta cùng thuộc tại tu sĩ nhân tộc, chỉ là thế giới khác biệt, công pháp khác biệt. Thực lực của ta tại trong thế giới của các ngươi giảm mất đi nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, lúc này Lãng Mã Hỏa Sơn đã có ma tu bắt đầu chiếm lĩnh. Nhưng bọn hắn cùng ta không phải là một cái ma tộc bộ lạc. Mục Hữu sau khi nghe xong trong lòng hiểu rõ, dị thế giới ma tu bộ lạc ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh. Vậy ngươi đi tới Ngũ Châu đại lục làm cái gì? Nạp Lan Đoá Đoá miệng có chút khát, hắn nhìn về phía Mục Hữu. Ngươi có hay không pha trà? Các ngươi nơi này linh trà uống rất ngon, nhưng ta sẽ không pha trà. Mục Hữu gật gật đầu, cách không nâng lên trên cái bàn tròn ấm nước, tế ra một đạo hỏa diễm, bắt đầu nấu nước. Chúng ta nói tiếp, xin trả lời ta mới vừa vấn đề. Nạp Lan Đoá Đoá nhìn xem ấm nước, nhu thanh nói ra, bộ lạc chúng ta đổ đẳng trụ xảy ra vấn đề, cần tìm một con ma thú. Ma thế giới của chúng ta bên trong, ma thú đã tuyệt tích. Mục Hữu tâm bên trong kinh ngạc. Các ngươi tại sao lại biết Ngũ Châu đại lục có ma thú? Nạp Lan Đoá Đoá cười một tiếng. Chỉ cần là pháp tắc kiện toàn thế giới bên trong, đều sẽ có, chỉ là nhiều hoặc ít vấn đề. Ta tin tưởng tại Ngũ Châu đại lục cũng tồn tại ma thú, chỉ là không biết là có hay không đã bị các ngươi tiêu diệt sạch sẽ. Ấm nước đốt lên, nước nóng sôi trào, nắp ấm bị nhô lên. Mục Hữu cách không lấy ra lá trà bình bên trong linh trà diệp, để vào ấm trà. Sau đó thu hồi hỏa diễm, nhường ấm nước để nguội. Hắn dương mắt nhìn về phía Nạp Lan Đoá Đoá. Có. Nạp Lan Đoá Đoá mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đạo Hữu, ngươi như nguyện ý giúp ta, ta cũng nguyện ý giúp ngươi lui địch. Chỉ cần nhường ta chiếm được một con ma thú. Mục Hữu tâm bên trong vẫn có lo nghĩ, hắn điều khiển ấm nước, đem nhiệt độ nước vừa vặn nóng nước đổ vào trong ấm trà. Ngươi suy nghĩ như thế nào, các ngươi muốn xử trí như thế nào ma thú? Nạp Lan Đoá Đoá rũi ra ngọc thủ, nhấc lên ấm trà, nhẹ nhàng lay động, châm hai chén linh trà. Mang về bộ lạc của ta, thế luyện thành thủ hộ thú, giải ta bộ lạc nguy cơ. Mục Hữu bưng lên linh trà. Cái kia ma thú phải chăng còn sẽ hại người? Nạp Lan Đoá Đoá lần nữa nở nụ cười. E rằng tại các ngươi thế giới này, bọn chúng mới có thể hại người, bởi vì này Ngũ Châu đại lục ma khí, đa số tà ma chi khí. Mục Hữu uống rượu một ngụm linh trà, hương vị vừa vặn, bất quá so một chân pha linh trà, vẫn là kém chút. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta không có tuyệt đối chắc chắn. Nạp Lan Đoá Đoá bưng lên linh trà, hai mắt nhìn chằm chằm Mục Hữu, chỉ cần tìm được ma thú, những thứ khác đều giao cho chúng ta là đủ. Mục Hữu gật gật đầu, thần sắc đạm nhiên. Ngươi đến từ dị thế giới, chúng ta còn chưa đủ tín nhiệm, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nạp Lan Đóa Đóa sau khi nghe xong, nhất thời không nói chuyện, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ bừng. Đạo Hữu, tín nhiệm cần thời gian. Nếu không thì dạng này, căn cứ vào phán đoán của ta, Ô Thị bộ lạc tại Bắc vực thiết lập cứ điểm còn cần thời gian, không thể nhanh như vậy bày ra tiến công. Ta trước tiên cùng ngươi hoàn thành ngươi cần phải hoàn thành, ngươi sẽ giúp ta cũng không muộn. Mục Hữu sắc mặt suy nghĩ. Đạo Hữu theo nói ngươi tìm kiếm ma thú vô cùng gấp gáp, vì cái gì lại trở nên không nóng nảy? Nạp Lan Đóa Đóa đặt chén trà xuống, lôi kéo khóe miệng. Đạo Hữu, ngươi cẩn thận như vậy, thật để cho người không lời nào để nói. Ta bộ lạc tìm kiếm ma thú, chính là vì chiến thắng Ô Thị bộ lạc. Cái này thứ vị diện va chạm chính là cho chúng ta cung cấp cơ duyên, đồng thời không có nghĩa là bộ lạc chúng ta ở dị thế giới liền không tiếp tục sinh tồn được. Mục Hữu nâng bình trà lên, rót hai chén linh trà, mỉm cười. Vậy ngươi liền bồi ta đi một lần. Nạp Lan Đóa Đóa bưng lên linh trà, uống một hơi cạn sạch. Nói đi, đi nơi nào? Chương 400, nhanh đi đặt phòng, hỏa mục linh căn, vi sư lo lắng, với đại quan, vẻ địch ý. Chương 400, nhanh đi đặt phòng, hỏa mục linh căn, vi sư lo lắng, với đại quan, vẻ địch ý. Cắt gian thành, Bắc Phong khách sạn. Mục Hữu uống vào một ly linh trà, nhìn về phía Nạp Lan Đóa Đóa. Trước chờ cô bé này khôi phục, ngươi theo ta trở về một chuyến tông môn, tiếp đó đi Bất Tử Sơn. Nạp Lan Đóa Đóa gật gật đầu, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Vậy ngươi mau mau đi đặt trước một căn phòng khách. Mục Hữu đứng lên, đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Vọng Tiên môn đại điện. Tề Vân Hạo không có vớt sợi râu, mà là tại bóp, hắn sát mặt lo nghĩ. Mục Hữu trước khi đi, không có làm một khối hồn bài, cũng không biết bây giờ đến cùng như thế nào. Diệp Phi Vũ trong tay hạt châu bàn phải bay lên, cắn chặt môi, nhìn về phía Diêu Nam Tư ba người. Ba người các ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Ta triệu tập Ngũ Tông sau khi thương nghị, lại đi quyết đoán. Diêu Nam Thư, Tống Viễn Lương cùng Bố Tu chắp tay phía sau rời đi đại điện. Diệp Phi Vũ dừng lại trong tay hạt châu, nhìn về phía các vị trưởng lão. Hướng năm đại tông môn phát ra tin tức, toàn bộ đi tới Tử Đan hội nghị chuyện. Các vị trưởng lão chắp tay thi lễ, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tề Vân Hạo tắc thì không giống ngày xưa công việc thoát, hắn chậm rãi hướng đi ra ngoài điện. Đường mặc dù bằng phẳng, lại đi đến giống như rất gian khổ. Ngày thứ hai, Nạp Lan Đóa Đóa hướng Mục Hữu truyền âm. Đạo Hữu, qua đến chỗ của ta, tiểu nữ Hải đã tỉnh. Mục Hữu đi tới Nạp Lan Đóa Đóa gian phòng, lúc này Nạp Lan Đóa Đóa thay đổi một thân áo tím, tóc đã biến thành màu đen, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Nhà ngươi ở đâu? Ta thế nào giúp ngươi hòa ca ca? Tiểu nữ Hải sau khi nghe xong, mấy điểm tinh quang tại trong hốc mắt chuyển, nàng trong thanh âm có chút run rẩy. Ta gọi Thiên Dịch, ta chỉ có ca ca một người thân. Ca ca đã chết, bị tà ma giết chết. Mục Hữu tâm bên trong thở dài, hỏi tiếp. Lúc ấy ngươi kêu ca ca là ai vậy? Cái kia là ca ca của ta sư mình, hắn không có của ta, trực tiếp chạy trốn. Tiểu nữ Hải nói đi, nước mắt chảy xuống. Nạp Lan Đóa Đóa đứng ở một bên, sắc mặt tức giận, nhưng không có lên tiếng. Mục Hữu kéo bé gái tay, một đạo linh lực rót vào trong kinh mạch. Hắn nhẹ gật đầu, một mặt vui mừng. Hòa mục song linh căn, so muội muội ta tư chất tốt mấy lần. Tiểu Thiên Dịch, ngươi cùng ca ca cùng đi, ta cho ngươi tìm sư tôn, có được hay không? Tiểu nữ Hải trừng to mắt, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Ngươi có hay không để ý đến? Mục Hữu nhìn xem tiểu nữ Hải, nhớ tới muội muội của mình, trong lòng một hồi thổn thức. Sẽ không. Tiểu nữ Hải chần chờ phút chốc, nhẹ gật đầu, hô nhỏ. Ca ca. Mục Hữu đứng lên, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Đóa Đóa, trong mắt của nàng lại có một chút nước mắt. Đi thôi. Đúng, ngươi hai vị kia tay sai đâu. Nạp Lan Đóa Đóa cọ sát cái mũi, hóa giải một phen cảm xúc. Ta nhường hắn nhóm đi Hỏa Sơn phụ cận, tùy thời dò xét địch tình. Ba người đi ra khách sạn, hướng truyền tống trận bước đi. Đạo Hữu, xét thấy thân phận của ngươi, vì ngăn ngừa phức tạp, chúng ta đến tông môn về sau, ngươi đi Yên Ba thành trung bình ta. Ta đi phục mệnh. Nạp Lan Đóa Đóa gật gật đầu. Được. Võng Tiên môn truyền tống trận, một đạo lam quang lấp lóe, Mục Hữu ba người đi ra truyền tống trận. Phong thủ trận đệ tử trừng to mắt, nhìn xem Tử Ý Liễu nữ tử xuất thần. Mục Hữu hướng Nạp Lan Đóa Đóa truyền âm. Mặt phía bắc là Yên Ba thành, ngươi đi trong thành sóng biết trả lâu chờ ta. Nạp Lan Đóa Đóa hung ác trợn mắt nhìn hai tên phòng thủ trận đệ tử một cái, phía bắc bay đi. Mục Hữu tắc thì mang theo tiểu nữ Hải Thiên Dịch hướng Vọng Tiên môn đại điện bay đi. Bái kiến môn chủ. Mục Hữu chắp tay thi lễ, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Diệp Phi Vũ. Diệp Phi Vũ đứng lên, bay tới trong điện, âm thanh rồn rập một chút. Không nghĩ tới lần này điều tra nhiệm vụ như thế nguy hiểm. Đây chính là ngươi cứu tiểu nữ Hải. Hòa mục song linh căn, không sai. Mục Hữu mỉm cười. Sư tôn, nếu không thì ngươi liền cho nàng an bài một vị sư tôn. Không cần nghĩ, liền để nàng đi theo Cổ Lăng là được. Dạng này ngươi cũng có thể yên tâm. Mục Hữu gật gật đầu. Như thế rất tốt. Hắn lấy ra lệnh bài, hướng Cổ Lăng phát ra một đạo tin tức, đồng thời hướng Tề Vân Hạo cùng Diêu Nam Thư ba người phát ra tin tức. Chàng trà về sau, Tề Vân Hạo bay vào đại điện, trên dưới nhìn một chút Mục Hữu, gật gật đầu. Không có có thụ thương, không sai. Ngươi là như thế nào chạy trốn? Mục Hữu không nói Nạp Lan Đóa Đóa sự tình, chỉ nói thổ độn đào thoát. Tề Vân Hạo lấy ra một khối trống không hồn bài cùng phi chu, đưa cho Mục Hữu. Mau mau thả cùng một chỗ thần thức, miễn cho vi sư lo lắng. Mục Hữu cười đến nhận lấy hồn bài. Phân ra một tia thần thức bay vào hồn bài ở bên trong, hồn bài thoáng hiện một hồi ố vàng quang mang. Diêu Nam Thư, Tống Viễn Lương, Bố Tu ba người chuyển cho nhau trả lời tin tức hơi thở. Cổ Lăng tới đến đại điện, chắp tay sau khi hành lễ, nhìn về phía tiểu nữ Hải, mặt lộ vẻ mỉm cười. Thiên Dịch, từ nay về sau, ta liền là ngươi sư tôn, đi theo ta thật tốt tu luyện. Tiểu nữ hải cực có nhãn lực, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu mấy cái văn tiếng. Cổ Lăng hết sức vui mừng, đỡ dậy Thiên Dịch, đem hắn linh đi, quay đầu hướng Mộc Hữu ngay máy mắt. Tạ tạ ca ca, ngươi mặc kệ ta, ta cuối cùng có cái bạn. Mộc Hữu cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Lãng Mã Hỏa Sơn sự tình, bố tu đã bẩm báo. Sở dĩ nguy cơ nhanh như vậy bộc phát, còn là bởi vì ta Ngũ Châu đại lục ma tu bị mê hoặc. Diệp Phi Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, cuối cùng khí định thần nhàn, khôi phục ngày xưa. Mộc Hữu gật gật đầu. Môn chủ, ta trở về trễ một chút, dò thăm một chút tin tức, trong kẽ hở kia có dị thế giới tu sĩ bay ra, bắt đầu chiếm linh bắc vực. Bất quá, bọn hắn tu luyện nghỉ lại tại ma khí, khuyết trương sẽ không quá nhanh. Tề Vân Hạo vuốt râu, sắc mặt đạm nhiên, nhìn về phía môn chủ. Như thế rất tốt, cho chúng ta chuẩn bị thời gian. Bước kế tiếp, chúng ta liền tốt sinh thương lượng đối sách. Mộc Hữu, ngươi và Diêu Nam Thư mấy người thân truyền đệ tử, cùng theo chúng ta cùng nhau đi tới Tử Đan Biết. Mộc Hữu chần chờ phút chốc, thầm nghĩ lấy một loại khác biện pháp giải quyết, đó chính là thông qua Nạp Lan Đoá Đoá. Hắn chắp tay thi lễ, âm thanh thành khẩn. Môn chủ, sư tôn, đệ tử còn có một cái chuyện trọng yếu phải hoàn thành, có thể muốn làm các ngươi thất vọng. Diệp Phi Vũ như thường lệ quận lại hạt châu, cười lấy nói ra, biết ngươi không phải tham sống sợ chết người, như có chuyện quan trọng, trực tiếp đi là đủ. Mộc Hữu chắp tay thi lễ, quay người rời đi đại điện. Tề Vân Hạo mặt lộ vẻ nghi ngờ. Theo tính cách hắn, không nên như thế. Cái này trọng yếu sự tình, rốt cuộc là cái gì? Diệp Phi Vũ đứng lên, hướng sau điện đi đến. Mặc kệ chuyện gì, hắn chắc là có thể cho người ta kinh hỉ, ta rất chờ mong. Mộc Hữu đi tới tông môn đưa tin điện, hắn lấy ra thân truyền đệ tử lệnh bài. Tiếp đãi đệ tử chắp tay thi lễ, một mặt ý cười. Tiền bối nhưng là muốn truyền tin tức. Mộc Hữu lắc đầu. Ta muốn nhìn xem có người hay không cho ta đưa tin. Tiếp đãi đệ tử hai tay tiếp nhận lệnh bài, thả ở một cái trên trận bàn, một đạo tin tức bay vào lệnh bài bên trong. Thật là có một đầu, tiền bối thỉnh tra duyệt. Mộc Hữu thần thức đảo qua, là Bất Tử Sơn mạch đại lực gửi tới tin tức. Tiểu Hữu, chúng ta tại Vọng Tiên môn phụ cận Yên Ba thành, ngươi nhưng đến bờ sông tiểu viện số 7 tới tìm ta cùng Tử Đàn. Mộc Hữu tâm bên trong vui mừng. Với bạn, không cần buôn bà qua lại. Hắn đi tới có 102 phong Thẩm Nguyệt Nhi đạo phủ phía trước vẫn mang theo bế quan bài, hắn nhướng mày. Thẩm Nguyệt Nhi tư chất hẳn là sớm liền đột phá kim đan hậu kỳ. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, là môn chủ Diệp Phi Vũ. Mộc Hữu, ta đổ bế đại quan, trực tiếp trùng kích kim đan đại viên mãn, chớ quấy rầy. Mộc Hữu cách không chắp tay, quay người hướng Vân Phong động phủ bay đi. Trở lại động phủ, Mộc Hữu lại buồn bực. Như thế nào một chân cũng không có xuất quan, chẳng lẽ cũng giống vậy bế đại quan? Hắn thi triển càn khôn mô phòng thuật, cảm nhận được một chân trong phòng tu luyện kim đan hậu kỳ khí tức, nhẹ gật đầu. Còn nghĩ uống chén ngươi pha linh trà, xem ra cần phải đợi. Hết thảy thỏa đáng, Mộc Hữu đi ra động phủ, hướng Yên Ba thành bay đi. Hắn tới trước đến sóng biết trà lâu tìm Nạp Lan Đoá Đoá, sau đó hai người đi tới Tây Đại Nhai bờ sông tiểu viện số 7. Mộc Hữu vừa mới đến trước cửa tiểu viện, một thanh âm truyền tới, chính là Mạch Đại Lực. Tiểu Hữu đi bảo, chúng ta đã chờ đợi thời gian dài. Lúc này, Mạch Đại Lực đang gặm hoa quả, Tử Đàn Tắc thì ở trong viện nghiên cứu cờ vây. Bái kiến hai vị tiền bối. Mộc Hữu chắp tay thi lễ, Mạch Đại Lực ném đi hoa quả, nhảy đến trước mặt, nở nụ cười. Không sai, kim đan hậu kỳ, pháp lực hùng hồn. Nhưng hai vị tiền bối đợi lâu. Mộc Hữu nhìn về phía Tử Đàn, lúc này ánh mắt của nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Nạp Lan Đoá Đoá, lộ ra vẻ địch ý tiểu tử, không thật tốt tu luyện, mang theo cái nữ hoa hoa chạy khắp nơi. Đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi. Mạch Đại Lực nhảy đến Tử Đàn trước mặt, nhìn chằm chằm mắt to. Ngươi nói cái gì đó? Tử Đàn, Mộc Hữu tiểu hữu nói lời giữ lời, chúng ta cũng cần phải làm đến. Tử Đàn ném xuống quân cờ, đứng lên, đi đến Nạp Lan Đoá Đoá bên cạnh. Giữa ngực, âm thanh không cam lòng. Hắn đây không phải chậm trễ đến bây giờ mới tới tìm chúng ta sao? Lạc Bất Tư thuộc đi a. Nạp Lan Đoá Đoá sắc mặt đạm nhiên, nhìn về phía Tử Đàn, thanh âm ôn hòa. Tiền bối, ta mới từ Bắc vực mà đến, là dị thế giới tu sĩ. Hai người sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ma tu, tại sao không có một tia tà khí? Mộc Hữu mỉm cười, cho hai vị tiền bối giảng giải một phen. Tử Đàn sau khi nghe xong, ngồi trên băng ghế đá, bất quá sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Như vậy ta liền nói sai, chúng ta lúc nào xuất phát đi Nam Hải hỏi Thiên Bi? Mộc Hữu chắp tay nói ra, không bằng bây giờ liền xuất phát. Mạch Đại Lực nghe xong, hương phấn lên. Tốt, tốt, tốt. Mộc Hữu mặt lộ vẻ ý cười. Chúng ta an vị phi chú đi, nhường đại ra một đường thưởng thức phong cảnh. Chương 401, không cách nào cứu chữa, ta tâm cái gì đau, hỏi một chút liền biết, vô thượng công pháp, Hải Giác Đảo. Chương 401, không cách nào cứu chữa, ta tâm cái gì đau, hỏi một chút liền biết, vô thượng công pháp, Hải Giác Đảo bờ sông tiểu viện số 7. Mộc Hữu bốn người đi ra Yên Ba thành, tế ra phi chu, hướng nam phá không mà đi. Hắn đứng tại phi chu đầu, Nạp Lan Đoá Đoá bàn ngồi ở bên người. Mạch Đại Lực cùng Tử Đàn Tắc thì đứng tại phi chu bong thuyền, thưởng thức nhanh chóng hướng về sau rời đi phong cảnh. Nạp Lan Đoá Đoá nhíu mày, nhìn xem Mộc Hữu. Đạo hữu, ngươi không có phát giác cái gì không? Mộc Hữu mỉm cười. Ngươi là nói ra thành thường có người theo dõi sao? Nạp Lan Đoá Đoá gật gật đầu, không nói gì, nàng hai tay giao thoa, rắn vào vòng eo mảnh khảnh. Ta đã thành thói quen, huống hồ chúng ta bốn người, đủ để đối phó năm người kia. Không cần lo lắng. Đạo hữu, sức chiến đấu của ta có hạn. Tại Ngũ Châu đại lục, pháp lực tiêu hao về sau, chỉ có thể dựa vào ma đan khôi phục. Mộc Hữu đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhường chính phi chu phi hành, hắn quay người nhìn thẳng vào Nạp Lan Đoá Đoá. Ta có một con ngự thú chân hồn, thân chúng ma khí, ngươi có thể có biện pháp cứu chữa. Nạp Lan Đoá Đoá gật gật đầu. Ta có biện pháp, nhưng không cách nào cứu chữa. Mẫu thân của ta có thể, nàng là đại tế ti. Mục Hữu Tâm bên trong vui mừng. Chỉ cần có biện pháp là được, dù là đi theo ngươi một chuyến dị thế giới. Nạp Lan Đoá Đoá sắc mặt khác thường. Ngươi nguyện ý vì một cái ngự thú đi dị thế giới? Mục Hữu gật gật đầu, thanh âm bên trong lộ ra kiên nghị. Đương nhiên, hắn là của ta sinh tử đồng bạn, hơn nữa hắn là vì ta mà thụ thương. Nạp Lan Đoá Đoá trong lòng lên một tia gợn sóng, nàng ngẩng đầu nhìn xem núi xa. Đoạn đường này phong cảnh thật đẹp. Từ Đan sẽ lại điện, Lục Đại Siêu Nhất Lưu Tông môn tông chủ cùng bộ phận trưởng lao tề tụ một đường, trung thương bắc vực nguy cơ. Diệp Phi Vũ ngồi ở chủ vị, trong tay quận lại hạt châu, hắn hướng kiếm cung cung chủ Tần Chân truyền âm. Mục Hữu có việc chưa tới, bằng không cũng có thể gặp một lần. Tần Chân khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ ý cười. Tiểu tử này, tự có chủ ý, vô điều kiện tin tưởng liền được. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ tán thành. Lần này Lãng Mã Hỏa Sơn tin tức, chính là hắn dẫn đội thăm dò được đến. Từ Đan sẽ tông chủ Nhạc Bá Nguyên đứng dậy nhìn về phía đám người, mang theo ý cười. Bắc vực các tông là Từ Đan sẽ thế lực chi nhánh, các vị đến đây, cảm kích khôn cùng. Thỉnh doanh địa cuối cùng điều hành Trần An Chí cho đại gia nói một chút bây giờ tình hình. Trần An Chí nhảy vọt đến trong điện, chắp tay. Sau đó đem Hỏa Sơn khe hở nổ tung tình hình giảng thuật một lần. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu như không có Vọng Tiên môn bốn vị đệ tử hết sức giúp đỡ, e rằng thiệt hại sẽ phi thường thảm trọng. Đám người hướng Diệp Phi Vũ gửi đi cặp mắt kính nể, Diệp Phi Vũ đồng thời không nói chuyện. Hắn quật lại hạt châu, âm thầm xuất thần. Đại trường lao cất mất, ta tâm cái gì đau. Trần An Chí tiếp lấy nói ra, dị thế giới tu sĩ mở ra cái giới, ước chừng chiếm một diện tích 5 vạn dặm. Trong đó tràn ngập ma khí, dị giới ma tu hiện trong đó sửa chữa và chế tạo, cũng không đi ra cái giới. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ kinh hãi. 5 vạn dặm cái giới, cái này là bực nào đại năng làm? Thần khí các tiểu cửu an đứng dậy nói ra, chúng ta là không phải hướng thượng tông bẩm báo, thỉnh cầu viện trợ. Diệp Phi Vũ lắc đầu. Thượng tông hơn phân nửa sẽ không quản, còn phải dựa vào chính chúng ta. Hóa thần tu sĩ tới rồi, linh khí không đủ, trừ phi một trận chiến tất thắng, bằng không bọn hắn sẽ không xuất thủ, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Đám người tiếp tục thương nghị, quyết định cuối cùng, đem kết giới phụ cận 10 vạn dặm người bình thường toàn bộ rút lui. Vì phòng ngừa dị thế giới tu sĩ thẩm thấu, chỉ còn sót lại Cắt Giang Thành một chỗ truyền thống trận, toàn bộ cái khác đóng lại. Các tông hướng Cắt Giang Thành phân phối kim đan trở lên tu sĩ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Sau 20 ngày, Mục Hữu khống chế phi chu đi tới Trung Châu vùng cực nam, lơ lửng ở bên bờ biển. Mạch Đại Lực xếp bằng ở Mục Hữu bên cạnh, nhổ phía dưới một cọng râu, đau đến nhíu nhíu mày. "Tiểu Hữu, ta nhớ được Nam Hải Mong Thiên Bi vị Vu Hải Giác đảo chính nam một bách lý chờ đến thủy triều xuống về sau, sẽ có dị tượng xuất hiện. Đến nỗi dị tượng là cái gì, ta không rõ ràng. Ta là trốn ở Hải Giác đảo trong rừng cây nhìn lén phi thăng, cũng không đích thân đến." Mục Hữu gật gật đầu, nhìn về phía ba người, trầm giọng nói ra, "Chúng ta hay là trước đem theo tới cái đuôi xử lý sạch lại nói." Từ Đan đi đến Mục Hữu trước người, Nhu Thanh nói ra, đối phương có 5 người, đều là ma tu, chỉ sợ là hướng về phía nàng tới. Từ Đan chỉ Nạp Lan Đoá Đoá, Nạp Lan Đoá Đoá vô cùng ngạc nhiên. Ta không có trêu chọc bọn hắn, tại sao muốn hướng về phía ta? Mục Hữu thu hồi phi trù, bốn người đứng lơ lửng trên không, hắn trầm giọng nói ra, hỏi một chút liền biết. Mục Hữu nhìn về phía một chỗ rừng rậm chờ đợi đối phương đáp lại. Vũ danh ma tu siêu một tiếng bay ra, đi tới Mục Hữu bốn người trước người bắt trượng. Cầm đầu ma tu thân hình cao lớn, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt hắc vụ, hắn cầm rất rộng, lộ ra cực không cân đối. Tiểu Hữu, ngươi nếu là giao ra bên cạnh ma tu, chúng ta liền không làm khó dễ ngươi. Mục Hữu lặng yên phát động thăng hồn, đem hai tên kim đan đại viên mãn ma tu sờ soạn cái thực chất. Hắn sát mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm cầm đầu ma tu. Không phải là không thể được. Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhanh quyền đầu. Ngươi, dám? Cầm đầu tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, lộ ra đen tui răng. Ngươi có điều kiện gì? Nói. Mục Hữu không có để ý Nạp Lan Đoá Đoá, phản phất hai người thật có cừu hận. Trước tiên nói một chút, ngươi muốn nàng làm cái gì? Cầm đầu tu sĩ trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói ra, ngươi ngược lại cũng không cần, ta cứ việc nói thẳng. Bên cạnh ngươi ma tu, trên thân không có ma khí tràn ra ngoài, hẳn là người mang vô thượng công pháp, chúng ta muốn tìm hiểu ngọn ngành. Mục Hữu mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, mặt lộ vẻ cười lạnh. Thì ra là thế. Vậy các ngươi chỉ bằng bản sự tới đoạn. Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong, nắm đấm cuối cùng bùng ra, cặp mắt nàng nhìn chằm chằm Mục Hữu, nhiều hơn một tia tín nhiệm. Mục Hữu hướng Mạch Đại Lực cùng Tử Đàn truyền âm. Hai vị tiền bối kiểm chế ba tên nguyên anh, ta và Nạp Lan trước tiên chém giết hai tên kim đan ma tu. Không chờ hai người đáp lại, ngũ danh ma tu đã đánh tới. Mục Hữu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn thi triển lôi không trưởng, xuyên qua nguyên anh ma tu, đi tới hai tên kim đan ma tu trước người. Hai tên kim đan ma tu gặp Mục Hữu nhanh như vậy, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vội vàng phòng ngự. Mục Hữu phát động một quyền, một cái kim đan ma tu lập tức sững sờ tại chỗ, lượn không kiếm lóe lên mà tới, chém dụng mặt hàng cao cấp đầu. Đầu người còn chưa lăn xuống, Mục Hữu lần nữa phát động một quyền, đem một tên khác tu sĩ kim đan chém giết. Một cái hô hấp thời gian, hai người vẫn lạc. Ba tên nguyên anh ma cạo mặt lộ kinh hãi, lập tức tản ra. Nạp Lan Đoá Đoá còn chưa đổi tới, kim đan chi chiến đã kết thúc. Trong nội tâm nàng sợ hãi thán phục, cái này chiến lực không thể khinh thường. Đúng lúc này, cầm đầu nguyên anh ma thẳng tắp phốc Nạp Lan Đoá Đoá, Mạch Đại Lực cùng Tử Đàn đã cùng hai gã khác nguyên anh tu sĩ bày ra đối chiến. Nạp Lan Đoá Đoá tế ra lồng ánh sáng màu xanh lam, hai thanh câu liêm đao thoáng hiện trong tay, nàng gọn thẳng hướng cái kia nguyên anh ma tu, trên mặt không hề sợ hãi. Mục Hữu thấy thế điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo ở bên trợ công, tay hắn biến hình huyễn, hai đạo lôi trùng trước người ngưng kết thành một cây tử bạch lôi điện trường thương. Mục Hưu hướng Nạp Lan Đóa Đóa truyền âm, lui ra phía sau. Nạp Lan Đóa Đóa sau khi nghe xong, thân hình nhanh lùi lại, Mục Hưu tay cầm cuồng lôi tử điện, dùng sức ném về phía cầm đầu Nguyên Anh Ma Tu. Nguyên Anh Ma Tu thấy thế, tế ra một kiện bước lên hắc vụ tiểu thuẫn, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Chỉ là tu sĩ kim đan, dám giết. Lời còn chưa dứt, miệng còn không có khép lại, cuồng lôi tử điện xuyên qua hắc thuẫn, xông vào Nguyên Anh Ma Tu thân thể. A! Lôi điện ở trong cơ thể hắn điên cuồng rào sát, một cô đốt cháy khét hương vị phiêu tán mà ra. Ta Thiên Ma Tông, không tha cho ngươi. Các ngươi mau bỏ đi. Nguyên Anh Ma Tu dùng hết khí lực nói xong, đỉnh đầu hắc yến bốc lên, một hưu lóe lên mà tới, đem Nguyên Anh chém chết. Hai gã khác Nguyên Anh Ma Tu thấy thế, bộ mặt run rẩy, thân hình nhanh lùi lại. Mạch đại lực vỗ bộ ngực, giống to một tiếng, cuồng bạo. Hắn chân thân hiện ra, mười trượng cự viên huy động sóng trường, uy lực tăng vọt, chật vỗ hai tên Nguyên Anh Ma Tu. Một cái Ma Tu bóp nát ngọc phủ, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một tên khác Ma Tu thân chúng tự trường, giống như đá rơi xuống mặt đất, vang một tiếng đập ra một cái hình người hố to. Từ đàn lóe lên liền tới, đem cái kia Nguyên Anh Ma Tu đánh giết. Nàng than nhẹ một tiếng, trốn một cái, hy vọng đừng có hậu hoạn. Một hữu thu hồi túi chữ vật, nhìn về phía Từ đàn. Tiền bối không cần lo lắng, đợi bọn hắn đi tới nơi này, chúng ta đã rời đi. Thông Huyền lúc này hướng một hữu truyền âm, Thiên Ma Tông bên trong có hóa thần Ma Tu, ngươi phải cẩn thận. Một hữu nhíu mày, nhẹ giọng truyền âm. Lão sư vì cái gì biết được? Thông Huyền trầm mặc phút chốc, theo phía sau nói ra, chuyện này sau này hãy nói, ngươi trước làm tốt chuyện trước mắt. Một hữu không hỏi thêm nữa, hướng đi Nạp Lan Đóa Đóa. Đạo hữu chiến lược được, cận chiến Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Nạp Lan Đóa Đóa thu hồi vũ khí, mang theo ý cười, ma tộc tu sĩ, thể pháp song tu, bên trong có tiểu thế giới, nếu như trở lại bộ lạc, lúc trước cái kia tà ma định trốn không thoát. Mạch đại lực hóa thành nhân hình, hốc mắt có chút đỏ lên, hắn tùy tiện nói ra, đi, đi Hải Giác Đảo. Một hữu gật gật đầu, nhảy lên một cái, đi theo sau mạch đại lực, hướng nam mặt phi độn. Chương 402, tím hắc ma đan, sứ giả đại nhân, Thiên Bino, kiểm tra một chút người, giơ ngón tay cái. Chương 402, tím hắc ma đan, sứ giả đại nhân, Thiên Bino, kiểm tra một chút người, giơ ngón tay cái. Sau hai canh giờ, một hữu bốn người tới Hải Giác Đảo. Đảo nhỏ hẹp dài, tương tự Nguyệt Nha, dài ước chừng 20 dặm. Mạch đại lực hướng đám người truyền âm, ở trên đảo chỉ có đê giai yêu thú, đồng thời không có nguy hiểm. Một hữu gật gật đầu. Chúng ta đi cao nhất ngọn núi kia, yên lặng chờ thủy triều xuống thời điểm, lại đi về phía nam bách lý. Nói là núi cao nhất, cũng vẻn vẹn coi là một chỗ cao đất mà thôi. Một hữu bốn người xếp bằng ở đỉnh núi một chỗ cự trong khe đá. Nạp Lan Đóa Đóa lấy ra một cái tử hắc sắc ma đan, trôi nổi tại trước người. Một hữu cảm thấy cái kia ma đan bên trong mênh mông ma khí, nhưng dạng này ma khí lại hết sức tinh thuần, không có một tí tà khí. Trong lòng của hắn thầm than, dạng này ma khí mới có thể tu thành chính ma, vũ châu đại lục ma tu hoặc là luyện hóa bí cảnh tà ma, hoặc là trực tiếp dùng người bình thường hoặc tu sĩ thân thể tu ma, khó thành đứng đắn ma tu. Nạp Lan Đóa Đóa luyện hóa trong đó ma khí, hoàn toàn không biết Mục Hữu đang tại điều tra chính mình. Hai canh giờ trôi qua, Mạch Đại Lực nhìn xem bắt đầu lui ra đường bên biển, hướng đám người truyền âm. Đã thủy chiều xuống, chúng ta đi. Nạp Lan Đóa Đóa lúc này đã khôi phục pháp lực, bốn người nhảy lên một cái, hướng nam phi độn. Chúng ta chờ đợi ở đây. Mạch Đại Lực chỉ dưới thân nước biển, bốn người xếp bằng ở trên không. Thái dương chiếu xéo, nước biển chiếu rọi ra một mảnh kim hoàng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mục Hưu cảm giác trong biển tựa hồ có chút động tĩnh, hắn toàn lực vận chuyển cản khôn mô phòng thuật, phóng đại điều tra phạm vi. Hắn cảm thấy dưới nước có một cự vật thể lớn đang tại phù hướng về mặt biển. Từ đàn rỗi ra song trường, hai đầu màu tím trường đằng từ trong tay bay ra, trực tiếp cắm hướng về mặt biển. Nàng hai mắt nhắm nghiền phút chốc, tựa hồ tại điều tra lấy dưới biển ba động. Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, hướng đám người truyền âm. Một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ hải yêu đang tại nổi lên, trên lưng tựa hồ có một cái. Ta nhìn lại một chút, có một tấm bia đá cái bệ. Không tốt, nó tốc độ càng lúc càng nhanh. Trốn. Liền thấy mặt biển lật lên mấy chục trượng sóng lớn, u lam nước biển đã biến thành màu đen, hai đạo hào quang màu đỏ càng lúc càng lớn, phảng phất hai vòng mặt trời đỏ. Đó là hải yêu hai mắt. Một hưu bốn người thân hình nhanh lùi lại, rời xa cái kia hải yêu sở tại địa. Hải yêu thân hình tuy lớn lại khác thường nhạy bén, nó hướng ra mặt biển, mở ra 20 trượng miệng lớn, hướng một hưu bốn người cắn tới, mang theo một cỗ hấp lực. Một hưu bốn người cảm giác bên cạnh nổi lên gió lốc, muốn đem bọn hắn thổi vào hải yêu trong miệng. Bốn người vận chuyển pháp lực, toàn lực thoát khỏi hải yêu hấp lực, giống như người bình thường tại vũng bùn bên trong hành động. Một hưu tập trung nhìn vào, là một cái to lớn vô cùng rùa biển, bất quá nó cái đuôi dài như đuôi rồng, lưng cao ngất, mấy cái lớn xiềng xích buộc gần nửa đoạn gãy lìa bia đá. Bia đá kia chừng năm dài trăm trượng, nếu không phải chỉ có gần nửa đoạn, e rằng cái này rùa biển căn bản là không có cách bơi trên mặt biển. Mạch đại lực một bên triệt thoái phía sau, vừa hướng một hưu truyền âm. Tiểu hưu, 100 năm trước không phải như thế tình hình, không có trông thấy con linh thú này. Mạch đại lực cùng tử đàn tu vi cao hơn, hai người thoát khỏi hấp lực. Một hưu gặp Nạp Lan Đóa Đóa thoát khỏi phải phí sức, hắn bay đến phụ cận, ôm chặt lấy eo thon của nàng, đẩy về phía trước ra một trượng, thân hình hướng về phía trước quan sát, hai người trong nháy mắt đi tới bốn ngoài trăm trượng. Nạp Lan Đóa Đóa cùng Mục Hưu dán rất gần, cặp mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hưu, cảm thụ được Mục Hưu nắm chặt tay. Cự đại hải quy một kích không trúng, bay nhảy tứ chi, thân hình cũng không rơi xuống, lần nữa hướng Mục Hưu bốn người đánh tới. Lần này, cái kia cự đại hải quy nhưng là miệng nói tiếng người, âm thanh giống như trong thâm viên tiếng vang. Vô sỉ, hủy ta hỏi thiên bi, đánh gãy ta phi thăng đường. Mục Hưu tâm bên trong khẽ động, la lớn, tiền bối, chúng ta là tới chữa trị phi thăng chi lộ sứ giả. Cự đại hải quy thân hình khẽ giật mình, lập tức giận dữ, Kim Đan tiểu nhi, uổng xưng mình là sứ giả. Chết. Nó đập nghĩa vô phản cố, trong miệng đã ngưng ra một cái ngũ trượng đại tiểu thủy cầu. Từ đan lúc này hướng ba người chuyển cho nhau âm, chúng ta không phải địch thủ. Mau trốn. Một hưu thần thức khẽ động, toàn thân sáng lên ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn tế ra hai đạo lôi trùng vờn quanh tại cánh tay. Đang lúc cái kia thủy cầu to lớn muốn phun ra thời khắc, cự đại hải quy nhìn chằm chằm một hưu, đột nhiên không còn đuổi theo, nó quay đầu sang một bên, đem cái kia thủy cầu to lớn phun về phía trong biển. Ầm ầm. Hải lãng lật lên ngàn trượng, hai hỏa mấy vạn cá bơi, trong biển lật lên một mảnh bụi cá. Một hưu thấy kia thủy cầu uy lực, người đổ mồ hôi lạnh. Cự đại hải quy chậm chạp xích lại gần, một hưu tâm bên trong mặc dù khẩn trương, nhưng huyền võ linh thể là thực sự. Hắn sắc mặt lộ ra tỉnh táo, trong lòng hoảng như gai rối. Hắn cảm giác đối phương chỉ cần hắt cái xì hơi liền có thể đem hắn chém chết. Một hưu đỡ ngực, chỉnh ngay ngắn thân hình, trầm giọng nói ra: sứ giả giá lâm, vậy mà như thế vô lý. Ta cái này linh thể chính là thượng giới ban tặng, chuyên bị cái này phi thăng chi lực mà tới. Cự đại hải quy nhìn một chút một hưu bên cạnh bốn người, gần trượng lớn nhỏ con mắt dạo qua một vòng, sau đó nhẹ gật đầu. Một người một yêu một ma nhất tinh quái, xem ra ngươi thực sự là sứ giả. Thiên binh nô vô lễ, thỉnh sứ giả giáng tội. Một hưu sau khi nghe xong, trong lòng có chút kích động, hắn trầm xuống sắc mặt. Không sao cả, mang ta đi xem xét một phen. Tuân mệnh. Thiên binh nô chậm chạp rớt xuống, lơ lửng ở mặt biển. Một hưu bất động thanh sắc, bởi vì hắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Thiên binh nô nhìn chằm chằm một hưu, một mặt tôn kính, cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nửa khắc đồng hồ. Một hưu bị nhìn thấy phía sau lưng phát lạnh, thiên binh nô tựa hồ cũng đang tự hỏi, chẳng lẽ sứ giả tại khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, hoặc là đang vì sự tỉnh vừa rồi sinh khí? Nếu là thượng giới trách tội xuống, ta có thể phải bị phạt. Thiên binh nô vội vàng nói, sứ giả đại nhân, lão nô đang đợi ngươi mở ra cái này thiên bi. Một hưu đương nhiên không biết như thế nào mở ra, hắn nhíu mày, trên không trung dạo bước. Nạp Lan và Đóa, mạch đại lực, từ đàn ba người đều là một hưu nước mồ hôi. Thiên binh nô, ở nơi này điên lặng trăm năm, giới này phi thăng chi lực đã tiêu thất, ngươi nhiều năm không có thực hiện qua chức trách. Ta muốn kiểm tra một chút ngươi, nhìn ngươi là có hay không đã quên thượng giới ân điển. Một hưu nói đi, nuốt nước miếng một cái, đem khẩn trương nuốt đến trong bụng. Thiên binh nô con mắt chuyển động, tựa hồ có chút nghi hoặc, nó dù lần dùng ánh mắt dò xét nhìn xem một hưu. Nạp Lan Đóa Đóa ba người lúc này phía sau lưng dâng lên ý lạnh, nhưng đều giả bộ vô sự, yên lặng chờ Thiên binh nô trả lời. Lúc này, ngoại trừ nước biển ngẫu nhiên cuộn cuộn, hết thể giống như đứng im. Thiên binh nô vẫn không có trả lời, bầu không khí quái dị. Một hưu tâm tưởng nhớ khẽ động, móc ra một khối 20 trượng đại tiểu huyền võ sát, lơ lửng trước người. Ngươi nếu là đáp đúng, vật này có thể cung cấp ngươi quan sát 3 ngày, nhưng thực lực ngươi càng mạnh hơn, ta cũng có thể truyền cho ngươi một chút pháp môn. Thiên binh nô nhìn về phía cái kia huyền võ sát, mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng phỏng đoán, sứ giả liền vật này cũng có, vừa rồi nhất định là khảo nghiệm ta. Thiên binh nô vội vàng nói, sứ giả đại nhân, các ngươi bốn vị liền tập hợp ngũ châu đại lục tự nhiên chi lực, các ngươi cùng một chỗ đem thiên bi xiềng xích mở ra, thiên bi thông đạo liền xuất hiện. Một hưu gật gật đầu, thu hồi huyền võ sát, trả lời chính xác. Ngươi hóa ra một tia ý thức đi theo ta tiến vào. Thiên binh nô mặt lộ vẻ vui mừng, âm thanh kích động, đa tạ sứ giả đại nhân, nhường lão nô cũng có thể nhìn qua phi thăng đầu nguồn chi địa. Một hưu tâm bên trong đại thạch cuối cùng thả nửa dưới, một nửa khác phải chờ tới tiến vào hỏi thiên bi về sau mới có thể chân chính thả xuống. Mạnh đại lực tay vắt chéo sau lưng, song quyền bung ra, đều là mồ hôi lạnh. Một hưu hướng ba người truyền cho nhau âm, đi, hành động. Bốn người bay về phía thiên binh nô phần lưng, phân tán đứng ra. Thiên binh nô biến thân cận, hướng xiềng xích quán chú pháp lực, xiềng xích sáng lên phía sau là đủ. Bốn người hướng về phía bốn cái cực lớn xiềng xích quán chú pháp lực, bốn cái xiềng xích sáng lên kim xanh hắc bạch bốn loại nhan sắc quang mang. Khen. Một tiếng vang lớn, bốn cái xiềng xích phảng phất sợi đằng hướng tứ phía rủ xuống, thiên địa chi lực dọc theo bốn cái xiềng xích chạy đến không chọn vẹn hỏi thiên bi cái bệ. Thiên binh nô dưới thân hải lãng phun trào, một cái cự đại vật thể đằng trên hướng hiện lên, thiên binh nô chuyển động thân thể, một khối ngàn trượng cự bia bay ra, rơi vào thiên binh nô trên lưng. Một hữu nhìn về phía cái kia cự địa, phía trên không hề có một chữ. Sứ giả đại nhân, lão nô xuống chờ các ngươi. Thiên binh nô trong đầu lâu bay ra một đạo kim quang, hóa thành một cái nhỏ rùa biển, bay tới một hữu trước người, thanh âm nhỏ không ít. Bái kiến sứ giả đại nhân. Một hữu gật gật đầu, toàn trình đều không nói chuyện, nghiễm nhiên chính là chân chính sứ giả. Thiên binh nô tựa hồ chịu không được cái kia cự tấm bia đá lớn, hướng biển trầm xuống đi. Một hữu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này không nhìn thấy cửa vào, như thế nào cho phải? Dưới tấm bia đá nặng, nước biển xuất hiện vòng xoáy, hơn nữa xoay tròn phải càng lúc càng nhanh, ngàn trượng vòng xoáy từ từ nhỏ dần, cuối cùng vẹn vẹn có năm to khoảng 10 trượng. Kim sắc rùa biển nhẹ giọng nói ra, đại nhân, ngươi muốn đem ta giấu đi, bằng không thiên đạo muốn trách phạt ta. Một hưu thần thức khẽ động, kim sắc rùa biển bay vào thất tinh ngân lòng trong nhẫn. Hắn thở phào một hơi, thần sắc cuối cùng giãn ra. Mạch đại lực cười hắc hắc, hướng một hưu dựng thẳng một ngón tay cái. Tiểu hưu, có gan khí. Một hưu nhẹ giọng nói ra, đi, vào xem. Chương 403, ta có chút sợ, sứ giả đại nhân, bọ khí, đế đèn, bi linh đại nhân, phi thăng hỏa chủng. Chương 403, ta có chút sợ, sứ giả đại nhân, bọ khí, đế đèn, bi linh đại nhân, phi thăng hỏa chủng hải giác đảo Nam Bách Lý. Một hưu bốn người bay vào trong biển vòng xoáy, thân ảnh biến mất không thấy. Trong bóng tối, một hai tay bắt lấy một hưu, chính là Nạp Lan Đoá Đoá. Đạo hưu, ta có chút sợ. Từ Đan gặp Nạp Lan Đóa Đóa động tác, thanh âm bên trong nhiều có xem thường. Người lớn như vậy, có gì phải sợ? Nạp Lan Đóa Đóa hốc mắt ửng đỏ, thanh âm yếu ớt. Hồi nhỏ ta đi từng mất một lần. Mục Hưu quay đầu nhìn về phía Từ Đan, bị vừa truyền âm. Tiên bối, Nạp Lan không có thể hấp thu linh khí, vì tiết kiệm pháp lực, có thể không có thả ra thần thức. Từ Đan nghe thấy Mục Hưu giảng giải, thế mà cong lên miệng, không có lên tiếng. Mục Hưu bốn người đang ở trong đường hầm hạ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa, bị nước biển che giấu. Ước chừng 10 hơi về sau, bốn người phảng phất rơi vào một cái cự đại bọt khí ở bên trong, bọt khí chừng 10 dặm lớn nhỏ, đem nước biển ngăn cách, ở đây cũng có chút tia sáng. Bọt khí bên ngoài là một mảnh ngũ quang thập sắc không gian, có các loại hải ngư cùng san hô, một bức yên tĩnh tưởng hòa đáy biển cảnh tượng. Bọt khí chính giữa, có một chiếc cao trăm trượng đế đèn, bất quá phía trên đã không có ánh sáng. Cái kia đế đèn phảng phất một tòa cao vút đại sơn, trên cái đế là từng mảnh tường vân, giống như là đứng sừng sững ở trên trời. Một Hưu hướng ba người truyền cho nhau âm, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi điều tra một phen. Nạp Lan Đóa Đóa sắc mặt lo lắng, Nhu Thanh nói ra, đạo hữu coi chừng. Một Hưu gật gật đầu, hướng đế đèn bay đi. Đế đèn đỉnh chóp là một cái hai trượng lớn nhỏ sân khấu, phía trên khắc đầy huyền diệu phù văn ở giữa, thế mà nằm một nữ tử. Nàng hai mắt nhắm nghiền, toàn thân áo trắng, làn da khiết trắng như ngọc, tóc cũng là màu trắng. Một Hưu mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, không có cảm nhận được một tia sinh mệnh khí tức. Trong lúc hắn tới gần sân khấu thời điểm, đột nhiên một đạo lồng ánh sáng màu vàng sáng lên, đồng thời một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Người phương nào xông vào vào? Một Hưu nghe thanh âm kia, cũng không phải là Thiên Bino, hắn không còn dám lấy sứ giả thân phận qua loa tất trách. Tiền bối, Văn Bối phía trước đến điều tra phi thăng chi lực tiêu thất chi mê. Một Hưu nói đi về sau, Nạp Lan Đóa Đóa ba người cũng bay đến phía sau hắn, người người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đèn trên đài, một đạo quang hình ảnh thoáng hiện, là một vị nam tử, thân mang cẩm y quần đái, mặt hình chữ quốc, giữ lại quan công cần. Một Hưu thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, xem xét chính là quan phe thế lực. Hắn thần thức khẽ động, một cái kim sắc rùa biển bay tới đầu vai. Cái kia rùa biển lập tức trốn đến một Hưu phía sau cổ, thò đầu ra ngắm lấy, hướng một Hưu truyền âm, đó là hỏi Thiên Bi Bi Linh. Một Hưu chắp tay thi lễ, âm thanh thành khẩn, bái kiến Bi Linh đại nhân. Nam tử thân hình chấn động, mang theo nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi còn nhận ra ta? Trong năm qua này, ta còn tưởng rằng ngũ châu đại lục tu sĩ đều chết sạch. Vậy mà mặc kệ cái này phi thăng chi lực tiêu thất sự tình. Một Hưu mặt mỉm cười. Tiền bối, trăm năm trước, Trung Châu hóa thần tu sĩ đã biết phi thăng chi lực tiêu thất, chỉ bất quá không cách nào tra tìm nguyên nhân. Văn bối cũng là cơ duyên xảo hợp, mới biết bí mật. Vi Linh đại nhân nhìn chằm chằm mạch đại lực, thanh âm bên trong tràn ngập tức giận. Trông thấy linh thú ta liền tức giận. Nuốt phi thăng hỏa chủng, bầy yêu phi thăng, hại ta trăm năm không thể góp nhặt công đức. Mạch đại lực gãi đầu một cái, phía sau lưng phát lạnh, cười giản dỡ. Tiền bối, ta sẽ không làm như vậy. Dùa biển hướng một hữu truyền âm, Vi Linh góp nhặt đủ công đức phân liền có thể phi thăng, giống như ta, chúng ta xem như thảm nhất Vi Linh cùng Biên Đô rồi. Một Hữu sau khi nghe xong, trong lòng hơi động, nhìn về phía Bi Linh. Đại nhân, ngươi vừa rồi nói phi thăng hỏa chủng là hạ vật, có thể hay không từ thượng giới mời đến? Bi Linh sau khi nghe xong, thở dài. Thượng giới phi thăng hỏa chủng là phi thăng tiên giới chi vật, át hẳn không giống với nhân giới. Chỉ có tại vị diện song song mới có thể tìm được. Cho dù tìm được, nhân gia cũng không nhất định sẽ cho. Nạp Lan Đóa Đóa mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nàng tiến về phía trước một bước, chắp tay nói ra, đại nhân, có thể hay không đem phi thăng mồi lửa bộ dáng phát họa đi ra, văn bối đồng ý giúp đỡ tìm kiếm. Vi Linh đại nhân lúc này mới đưa mắt nhìn sang Nạp Lan Đóa Đóa, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi đến từ dị thế giới? Ừ, đại nhân. Phải chăng có thể trở về? Có thể. Cho ta một cái khoảng không bạch ngọc giản. Một Hưu sau khi nghe xong, trong lòng vui mừng, móc ra một cái khoảng không bạch ngọc giản, cách không đưa cho Vi Linh đại nhân. Vi Linh đại nhân đem ngọc giản gần sát mi tâm, đem phi thăng mồi lửa bộ dáng khắc họa đi vào. Đại nhân, Bắc Hải trấn cột mốc cùng Trung Châu hỗn độn cốc bên trong phi thăng hỏa chủng đều là giống nhau sao? Vi Linh đại nhân đem ngọc giản cách không đưa lại, hắn vuốt vuốt trong râu, âm thanh đạm nhiên. Đương nhiên không tầm thường. Nam Hải hỏi Thiên Bi dùng là càn chi lực hỏa chủng, Bắc Hải trấn cột mốc dùng là khôn chi lực hỏa chủng, Trung Châu hỗn độn cốc dùng là lực hỗn độn hỏa chủng. Một Hưu tâm bên trong vui mừng, tiếp lấy nói ra, đại nhân có thể hay không khắc họa một phen? Vi Linh đại nhân lắc đầu. Ta không biết, không cách nào khắc họa. Tiểu tử, ngươi nếu là có thể tìm được càn chi lực phi thăng hỏa chủng, lão phu có thể hứa hẹn đem ta một nửa công đức chuyển tặng cho ngươi. Dùa biển ở sau lưng truyền âm, sứ giả đại nhân, ta cũng nguyện ý phân ngươi một nửa. Một Hưu tâm bên trong mừng thầm, hai cái lao ra hỏa vì phi thăng, thực sự là không tiếc hết thảy. Hắn xoa cằm, đi qua đi lại, giống như đang suy tư, kỳ thực còn nghĩ từ hai cái lao ra hỏa trên thân ép điểm giá trị. Vi Linh gặp Một Hưu không có trả lời, cái kia tử y đi hẻ nữ tử tựa hồ cũng mọi thứ nghe theo na tiểu tử. Hắn thở dài, hướng Một Hưu truyền âm. Tiểu Hưu, để cho tiện ngươi tìm được phi thăng hỏa chủng, ta đem một bộ cảm giác phi thăng lực công pháp truyền cho ngươi. Ngươi như đi dị giới, có thể thi triển công pháp này, tìm được phi thăng hỏa chủng. Một Hưu tâm trong mừng rỡ, trên mặt lại rất bình tĩnh, hắn lần nữa cách không đưa ra ngọc giản. Vậy được rồi, văn bối nhất định tận lực. Vi Linh đại nhân cầm lấy ngọc giản, trong mi tâm từng sợi tin tức truyền vào trong đó. Kim sắc rùa biển lúc này cũng hướng Một Hưu truyền âm, sứ giả đại nhân, vì để tránh cho lần nữa phát sinh hiểu lầm, ta đem thủ hộ của ta lệnh bài cho ngươi. Ngươi nếu là gặp phải thủ hộ linh thú, lấy ra lệnh bài sẽ có một chút tác dụng. Một Hưu sau khi nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, đi cái tiếp theo phi thăng hỏa chủng chi địa lúc, muốn lừa dối phải hung ác một điểm. Vậy thì tạ liễu. Mục Hưu đem thanh âm bên trong một tia đạm nhiên biểu diễn đến cực hạn, phản phất vô cùng không tình nguyện đi hoàn thành chuyện này. Mục Hưu cất kỹ ngọc giản, nhìn về phía đế đèn bên trên như cùng ngủ lấy vậy nữ tử, hắn hỏi thăm Bi Linh đại nhân. Tiền bối, vị nữ tử này là người phương nào? Đợi ngươi tìm về phi thăng hỏa chủng, tự nhiên sẽ biết, nàng đã ngủ say trăm năm. Mục Hưu gặp chuyện ấy rồi, chắp tay nói ra, tiền bối, chúng ta liền như vậy cáo tử. Chấm đã. Mục Hưu thân hình cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Bi Linh. Bi Linh đại nhân đột nhiên mặt lộ vẻ lãnh sắc, âm thanh nghiêm khắc. Ta làm sao biết ngươi sẽ đi tìm phi thăng hỏa chủng? Các ngươi bốn người đều phải gửi lại một tia thần thức tại ta chỗ này. Nếu như các ngươi không có đem phi thăng hỏa trùng mang về, ta sẽ để cho Thiên Bino cùng các ngươi cố gắng tâm sự. Một Hưu tâm trung bản tính toán một phen, đạm nhiên nói ra, vậy liền lấy 10 năm trong vòng, như thế nào? Bi Linh vuốt ve trường tu, trầm ngâm trong lát. Được, 10 năm thời gian. Một Hưu lấy ra một khối ngọc bài, bốn người đem một tia thần thức gửi vào trong đó, cách không đưa cho Bi Linh đại nhân. Bi Linh dương lên tay, âm thanh quan thai. Các ngươi đi thôi. Vừa dứt lời, đế đèn bên cạnh xé mở một đầu thời không khe hở, Một Hưu bốn người nhảy lên mà vào. Thân ảnh biến mất không thấy. Thân ảnh bốn người xuất hiện trên mặt biển, Mạnh Đại Lực một mặt ý cười. "Tiểu Hữu, chúng ta đi một cái địa điểm kế tiếp, như thế nào?" "Chờ một chút, đáp ứng Thiên Bino sự tình muốn làm đến." Kim Sắc Tiểu Ô Quy leo lên Một Hữu đầu vai. Tiểu Hữu xem như nói lời giữ lời người, chờ chốc lát. Chản trà về sau, bốn người dưới chân nước biển sôi trào, Thiên Bino lần nữa bơi ra mặt biển, lúc này trên lưng lại khôi phục nguyên trạng, hỏi Thiên Bi đã không thấy, bốn cái cực lớn xiềng xích buộc cự bia cái bệ. "Sứ giả đại nhân, cái này cho ngươi." Liền thấy nó mở ra miệng rộng, một cái kim sắc lệnh bài bay tới Một Hưu trước người, lệnh bài trên có khắc thủ hộ hai chữ. Một Hưu thu hồi lệnh bài, lấy ra 20 trượng đại huyền võ sát, cách không đẩy tới. Cho ngươi 3 ngày lĩnh hội thời gian. Nếu như ngươi không có thu hoạch, không thể trách ta. Thiên Bino nhận lấy huyền võ sát, chìm vào đáy biển. Một Hưu nói đi, mang theo 3 người bay về phía hải giác đảo núi cao nhất. 4 người xếp bằng ở sau vách đá, Một Hưu nhìn xem Mạch Đại Lực cùng Từ Đàn. Hai vị tiền bối, các ngươi vì cái gì sảng khoái như thế, liền đem thần thức gửi vào ngọc bài? Nếu như tìm không thấy phi thăng hỏa chủng, tình cảnh của chúng ta liền sẽ rất nguy hiểm. Từ Đàn sửa sang lại một phen bị gió biển thổi loạn tóc, nhàn nhạt nói ra, tốt như vậy cơ duyên, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một Hưu nhướng mày, nói thế nào? Từ Đàn cười thần bí, đơn thuần suy đoán của ta. Một Hưu không hỏi thêm nữa, suy tư phút chốc, trong miệng lẩm bẩm nói, vì bảo đảm không có sơ hở nào, chỉ có đối với cái kia có điểm đần Thiên Bino hạ thủ. Nạp Lan Đóa Đóa có chút hiếu kỳ, đạo hữu, ngươi muốn như thế nào đối phó Thiên Bino? 3 ngày sau, ngươi liền có thể biết được. Chương 404, cùng ta khế ước, Hải Đức, nấm mơ gà, nhưng có ma thú. Đơn độc trò chuyện chương 404, cùng ta khế ước, Hải Đức, nấm mơ gà, nhưng có ma thú. Đơn độc trò chuyện 3 ngày sau, Hải Giác Đảo. Mạnh Đại Lực đã sớm buồn bực ngán ngẩm, hắn tựa ở trên vách đá, trong miệng ngậm một quả cỏ. Tiểu Hữu, nhanh đi tìm Thiên Bino, chúng ta sớm một chút xuất phát. Mỗi ngày gió biển thổi, đều nhanh phai nhạt ra khỏi điều rồi. Một Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng lên, bay về hướng nam. Nạp Lan Đóa Đóa hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Một Hữu. Một người đi được không? Có thể. Một Hữu nhảy lên một cái, hướng nam mặt bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, Một Hưu đi tới ngoài trăm dặm mặt biển, lúc này gió êm sóng lặng. Thiên Bino, đi ra. Một Hưu lấy ra kim sắc thủ hộ lệnh bài, quan chú pháp lực, kim sắc thủ hộ lệnh bài nhấp nhoáng ánh sáng. Cuối cùng, đáy biển xuất hiện một cái cực lớn hắc ảnh, trên hướng không ổn định. Thiên Bino phủ ra mặt biển, giơ lên cự đầu to nhìn xem Một Hưu, chớp động trượng mắt to. Sứ giả đại nhân, ta thực sự ngu dốt, không có cái gì linh ngộ. Có thể hay không nhiều cho ta mượn chút thời gian, ta đã có chút cảm ngộ, nhưng không nhiều. Một Hưu lắc đầu. Đây là huyền võ ban tặng tín vật, ta cũng cần dùng nó hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Bino có chút không nỡ cái kia huyền võ sát, bất quá vẫn là đem hắn phun ra, so với tìm được phi thăng hỏa chủng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Một Hưu thu hồi huyền võ sát, mặt trên còn có Thiên Bino nước bọn. Ngươi như đáp ứng ta một sự kiện, ta có thể đem huyền võ sát bên trong cảm ngộ đến một môn bí pháp truyền cho ngươi. Thiên Bino nghe xong vui mừng, song trưởng bay nhảy hai cái. Sứ giả đại nhân mời nói. Một Hưu khôi phục bình thản sắc mặt, chậm rãi nói ra, cùng ta khế ước, cung cấp ta điều động. Thiên Bino con mắt trợn lên càng lớn, thiếu chút nữa thì đem cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga câu nói này nói ra. Sứ giả đại nhân, cái này xin thứ cho ta không có có thể đáp ứng. Nó trong lời nói truyền lại một tia khinh thị, Kim Đan tiểu nhi còn nghĩ điều động chính mình, làm sao có thể? Một Hưu tâm nói, chỉ có thu phục Thiên Bino mới có thể đem tương lai phong hiểm lẩn tránh. Thiên Bino, cùng ta khế ước, ta bảo đảm không đồng ý ngươi bạn ở bên cạnh ta, ngươi vẫn tự do. Ta có thể ban thưởng ngươi ngủ say quyết. Thiên Bino sau khi nghe xong, nhãn tình sáng lên, tốt giống loại điều kiện này không đành lòng cự tuyệt. Ngươi có thể muốn giữ lời nói. Đương nhiên chắc chắn. Đến đây đi, cùng ta khế ước. Một Hưu tâm bên trong mừng thầm, nếu là tìm không trở về phi thăng hỏa chủng, Bi Linh nhường Thiên Bino tới tìm ta tâm sự, coi như thật là tâm sự rồi. Hắn điều động lực lượng thần thức, khắc họa ra khế ước trận pháp, con ngón tay một điểm, lóe kim quang trận pháp bay vào Thiên Bino mi tâm. Thiên Bino ngàn trượng thân thể chấn động, cảm giác cùng trước mặt Kim Đan tiểu tử càng thêm thân thiết. Nó đột nhiên có chút hối hận, giống như người trước mặt bây giờ để cho mình theo bên người, nó cũng không nỡ cự tuyệt. Hy vọng chủ nhân nói lời giữ lời. Một Hữu nhìn xem Thiên Bino thần sắc, trong lòng nén cười. Thiên Bino, tên của ngươi là cái gì? Chủ nhân, ta độc tự tu luyện, cũng không lấy tên. Nếu không thì, ngươi cho ta lấy một cái. Một Hưu gật gật đầu. ngươi Hải Yêu xuất thân, quang khiêng hỏi Thiên Bi, tích lũy công đức, để cầu phi thăng, liền cứ gọi ngươi Hải Đức. Thiên Bi nô lòng sinh vui vẻ. Danh tự này so Noa nô thật là tốt nghe nhiều. Nhiều tạ chủ nhân. Ngươi đáp ứng ngủ say quyết, mau mau truyền cho ta. Mục Hữu lấy ra một cái khoảng không bạch ngọc giản, đem ngủ say quyết nội dung khắc họa trong đó, đồng thời đem tu luyện tâm đắc của mình cũng cùng nhau khắc họa. Ta đi, ngươi thật tốt tu luyện, đợi ta tìm về phi thăng hỏa chủng, giúp ngươi sớm ngày phi thăng. Mục Hữu cách không đưa qua ngọc giản, Thiên Bi nô một ngụm nuốt vào. Đa tạ chủ nhân, cáo tử. Mục Hữu quay người hướng hải giác đảo bay đi, hải đức chìm vào đáy biển. Mặt biển lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Mạch đại lực gặp Mục Hữu phi trở về, khoa tay múa chân. Tiểu Hữu, có thể đi được chưa? Mục Hữu đạp không mà đứng, cũng không rơi xuống, hắn tế ra phi chu, nhìn về phía ba người. Đi. Xuất phát. Ba người nhảy lên, phi chu phá không mà đi. Lần này, Mạch đại lực chủ động khống chế phi chu, Mục Hữu tắc thì tiến vào trong phòng tu luyện. Hắn lấy ra bi linh đưa cho ngọc giản, chống đỡ gần mi tâm xem xét. Đây cũng là càn chi lực phi thăng hỏa chủng. Mục Hữu nhìn xem cái này hỏa chủng giống như là hồi nhỏ trong núi nhặt nấm mỡ gà kim hoàng màu sắc, giống như là một khối giãn ra gà dầu. Mục Hữu nhíu mày, bi linh đại nhân hội họa bản lĩnh đến cùng như thế nào? Không đúng, không cần vẽ, là hình chiếu, hẳn là không sai. Hắn ngược lại xem xét cảm giác phi thăng lực công pháp, bộ công pháp kia tên là hỏa tiên quyết. Sau 20 ngày, phi chu đến Yên Ba thành bên ngoài. Bốn người nhảy xuống phi chu, Mục Hữu hướng Mạch đại lực cùng Tử Đán chắp tay một cái. Hai vị tiền bối, ta trước về tông một chuyến, hiểu rõ Lãng Mã Hỏa Sơn tình hình, các ngươi về trước bờ sông tiểu viện nghỉ ngơi. Nạp Lan chú tạm tại tiểu viện, không biết có được hay không? Tử Đan mỉm cười, có ý riêng. Đương nhiên có thể, đi theo ngươi, ta ngược lại không yên lòng. Mục Hữu cũng không tiến vào trong thành, trực tiếp hướng Vọng Tiên môn bay đi. Nạp Lan đoá đoá nhìn chằm chằm Mục Hữu bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Tiểu Hữu, đừng xem, đi. Mạch đại lực lên tiếng nhắc nhở, mang theo hai người đi vào trong thành. Vọng Tiên môn đại điện, Mục Hữu chờ chốc lát về sau, Diệp Phi Vũ cùng Tề Vân Hạo đi tới trong điện. Bái kiến môn chủ. Mục Hữu chắp tay thi lễ. Diệp Phi Vũ sau khi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Mục Hữu, phản phất tại thưởng thức bảo vật hắn mang theo ý cười. Mục Hữu, ngươi đây là đi nơi nào? Cảm giác trên người ngươi nhiều chút khí chất, nhưng lại nói không nên lời. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, chẳng lẽ là tu luyện hỏi tiên quyết nguyên nhân? Bẩm môn chủ, ta theo hai vị tiền bối đi Nam Hải hỏi Thiên Bi, hỏi dò một phen. Diệp Phi Vũ sắc mặt trầm xuống, chuyện này tựa hồ cùng Bắc vực nguy cơ không quan hệ a. Bất quá hắn lập tức nhớ tới Tần Chân lời nói, khôi phục thần sắc, vội vàng vì nét mặt của mình giảng hòa. Chắc hẳn rất nguy hiểm a. Mục Hữu tâm nói, may mắn mang theo Nạp Lan đoá đoá, Mạch đại lực cùng Tử Đàn ba người, bằng không cửa thứ nhất cũng không qua. Còn tốt, bất quá phi thăng chi lực muốn khôi phục, e rằng cần chút thời gian. Cho nên ta trở về tông lại lý giải Bắc vực Lãng Mã Hỏa Sơn tin tức. Diệp Phi Vũ vô cùng ngạc nhiên, tay chống đỡ tay ghế, thân hình nghiêng về phía trước nghiêng. Chẳng lẽ đã tìm được phi thăng chi lực khôi phục chi pháp? Mục Hữu gật đầu. Chỉ có thể nói có chút mạch suy nghĩ. Ta muốn đi một chuyến dị thế giới. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ hiểu rõ, sau đó khẽ thở dài một cái. Lãng Mã Hỏa Sơn cũng không tiến triển, lục đại siêu nhất lưu tông môn tu sĩ báo lại, tu sĩ dị giới cũng không đi ra kết giới quá lớn, nhìn không ra manh mối. Mục Hữu nhớ lại lão sư Thông Huyền cùng Nạp Lan Đoá Đoá đã nói, tu sĩ dị giới rất nhìn chúng là Ngũ Châu đại lục tài nguyên. Muốn mở rộng lãnh địa liền cần đồ đằng trụ, mà ma thú cùng bộ lạc đồ đằng trụ có liên quan, bọn hắn nhất định sẽ đầu tiên tìm kiếm ma thú. Môn chủ, Bắc vực nhưng có ma thú. Diệp Phi Vũ quay đầu liếc nhìn Tề Vân Hạo một cái, Tề Vân Hạo vẫn không có nói chuyện, hắn vuốt râu, lắc đầu. Chuyện này, sợ rằng phải hỏi Bắc vực nhất lưu tông môn, Bắc vực tuy lớn, nhất lưu tông môn vẹn vẹn có hai cái, Mạc Bác Tông cùng Tuyết Ưng Tông. Diệp Phi Vũ móc ra trong suốt hạt châu, trong tay bàn loạn. Đi đâu cái tông đều được, bây giờ Bắc vực tông môn gặp phải nguy hiểm, tất cả cùng chung mối thù, tin tức cũng là bù đắp nhau. Mục Hữu chắp tay nói ra, vậy ta liền đi một chuyến Bắc vực tông môn. Tề Vân Hạo vớt râu nhíu mày. Ta nhường Diêu Nam Thư cùng ngươi cùng một chỗ. Sư tôn, không được, một người hành động càng thêm bí mật một chút. Tất nhiên tu sĩ dị giới còn chưa hành động, chúng ta cũng sẽ không chọc giận bọn hắn, tìm ra phương pháp giải quyết tốt nhất, lại cử nhi diện số một tốt. Tề Vân Hạo mắt thả tinh quang, nhẹ gật đầu. Mục Hữu chắp tay thi lễ, quay người rời đi đại điện. Hắn đi tới Yên Ba thành bờ sông tiểu viện số 7, Mạch đại lực nằm ở trên ghế trúc phơi thái dương, trong miệng không ngừng an linh quả. Nạp Lan đoá đoá cùng Tử Đàn cùng một chỗ chơi cờ vây, Mục Hữu tâm đạo hai người cuối cùng hữu hảo sống chung. Nhưng đến gần xem xét, Tử Đàn khí thế dương cung bạc kiếm, quân cờ bóp cục văng rồi, không có phòng thủ, đều là sát phạt. Mục Hữu hướng Tử Đàn truyền âm, tiền bối, chớ phải loạn đạo tâm. Tử Đàn bay đầu nhìn về phía Mục Hữu, thần sát thư giãn chút. Tiểu Hữu, thế nhưng là muốn lên đường. Mục Hữu chắp tay một cái, nhìn chằm chằm bàn cờ. Ta tìm Nạp Lan đạo hữu nói một số chuyện. Tử Đàn thả xuống một cờ, nhìn chằm chằm Nạp Lan đoá đoá. Ta cũng không phải chịu thua, là một tiểu hữu tìm ngươi có việc. Nạp Lan đoá đoá thả ra trong tay quân cờ, hướng Tử Đàn chắp tay thi lễ, quay đầu nhìn về phía Mục Hữu. Đạo hữu, mời nói. Mục Hữu chỉ trong nội viện gian phòng, âm thanh đạm nhiên. Hai ta người đơn độc trò chuyện một hồi. Nạp Lan gật gật đầu, hướng mình phòng trọ đi đến. Mạch đại lực hướng Mục Hữu ném qua đây hai quả linh quả. Tiếp lấy, ngươi một quả, Nạp Lan một quả. Mục Hữu tiếp lấy linh quả, mặt nở nụ cười, đi về phòng. Nạp Lan đoá đoá ngồi ở bàn trà trước, bắt đầu học tập pha trà. Đạo hữu, có chuyện gì? Mục Hữu ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, thả xuống hai quả linh quả, nhìn chằm chằm Nạp Lan thủ pháp, nhẹ giọng nói ra, theo ta đi tìm kiếm ma thú tin tức. Nạp Lan đóa đóa bình trà trong tay run lên một cái trước mắt, nàng nhìn chằm chằm Mộc Hữu, sắc mặt có chút phức tạp. Không phải là trước tiên cùng ngươi đi hỗn độn cốc cùng trấn giới thạch sao? Tại sao lại vội vã như vậy rồi? Chương 405, Tuyết Ưng Tông, Đường Tái Hàn, Tuyết Ưng đối chiến, Martin, nắm lấy thời cơ. Chương 405, Tuyết Ưng Tông, Đường Tái Hàn, Tuyết Ưng đối chiến, Martin, nắm lấy thời cơ. Mộc Hữu lắc đầu. Tìm được ma thú là việc cấp bách, nhất thiết phải đem Bắc vực ma thú thu phục, bằng không Lãng Mã Hỏa Sơn kết giới còn có thể thêm một bước mở rộng. Nạp Lan đóa đóa lập tức minh bạch Mộc Hữu dụng ý, đây là không nhường ma thú rơi vào Ô Thị bộ lạc chi thủ. Mộc Hữu cách không lật lên chén trà, Nạp Lan đóa đóa đổ vào nước nóng nhận ly. "Ừm, bất quá Bắc vực phải chăng có ma thú không biết được, ta còn muốn đi tông môn tìm hiểu, ngươi cùng ta một đường đi tới." Nạp Lan đóa đóa bắt đầu pha trà. "Được, lúc nào xuất phát?" Mộc Hữu nhìn chằm chằm trên bàn linh trà. "Uống xong linh trà liền đi." Nạp Lan đóa đóa nhìn qua ấm trà bốc lên nhân ân chi khí, âm thầm xuất thần. "Nếu như cái này linh trà có thể nhiều pha chút thời gian, tốt biết bao nhiêu." Một khắc đồng hồ về sau, hai người đi ra khỏi phòng. Mộc Hữu hướng Mạch Đại Lực cùng Tử Đản chắp tay một cái. "Hai vị tiền bối, ta mang theo Nạp Lan đạo hữu đi một chuyến Bắc vực." Mạch Đại Lực nuốt vào một khỏa linh quả, trong miệng phát ra linh quả giòn vang. "Đi thôi, đi thôi. Cần chúng ta thời điểm, liền đưa tin tới." Mộc Hữu hai người nhảy lên một cái, hướng ra phía ngoài bay đi. Hai người thông qua truyền tống trận đến Bắc vực Cát Giang thành, mới vừa đi ra truyền tống trận, liền phát giác trong thành người ở thưa thớt, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa quan môn. Trên đường còn có không ít người vai trọn con kiêng, mang nhà mang người, đi ra ngoài thành. Nạp Lan đoá đoá nhìn xem rời đi Cát Giang thành người bình thường, trong lòng một hồi thổn thức. "Đạo hữu, chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào?" Mộc Hữu lấy ra một cái địa đồ ngọc giản, thả ra thần thức điều tra. "Đi Tuyết Ưng Tông, cách gần đó một chút, cũng có thể né qua kết giới kia." Nạp Lan đoá đoá gật gật đầu. "Đạo hữu chờ, ta đi Bắc Phong khách sạn xem, có ta hay không đưa tin." Mộc Hữu đi theo Nạp Lan đoá đoá đi tới Bắc Phong khách sạn, trưởng quỹ nhìn thấy Nạp Lan đoá đoá, lấy ra một mai ngọc giản, đưa tới. Nạp Lan đoá đoá thần thức đảo qua, sắc mặt biến phải phức tạp, nàng hướng Mộc Hữu truyền âm. "Ô Thị bộ lạc tại trong kết giới bố trí hai cây đồ đàng trụ, đồng thời có hai đội tu sĩ đã rời đi kết giới." Mộc Hữu tâm đầu căng thẳng, gật gật đầu. "Chúng ta nắm chặt thời gian, xem ra bọn hắn muốn thu phục Bắc vực ma thú." Nạp Lan đoá đoá đưa cho trưởng quỹ một cái túi chữ vật, đồng thời khai báo vài câu, sau đó rời đi Bắc Phong khách sạn. Hai người từ cửa thành đông rời đi, tế ra phi chu, hướng Tuyết Ưng Tông bay đi. 10 ngày sau, Mộc Hữu hai người tới Tuyết Ưng Tông. Tuyết Ưng Tông tọa lạc tại Bắc vực Đông Bộ Thương Vân Sơn, một nửa sơn phong quanh năm bị tuyết động bao trùm, mây mù quanh quẩn, cùng Trung Châu tông môn rất là khác biệt. Hai tên thủ sơn đệ tử bay ra sơn môn, chắp tay thi lễ. Mộc Hữu lấy ra lệnh bài, nhàn nhạt nói ra, "Ta là Vọng Tiên môn đệ tử, muốn gặp tông chủ." Một tên đệ tử lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Mấy hơi phía sau lệnh bài sáng lên, thủ sơn đệ tử lần nữa chắp tay. "Tông chủ cũng tại đại điện chờ, ngọn núi cao nhất chính là tiền bối mời." Mộc Hữu gật gật đầu, tung người nhảy lên, hai người hướng tông môn đại điện bay đi. "Đạo hữu đại giá quang lâm, không lắm vinh hạnh." Tuyết Ưng Tông tông chủ Đường Tái Hàn mang theo ý cười, đứng tại cửa điện lớn trước, chắp tay nhìn về phía Mộc Hữu hai người. Mộc Hữu chắp tay đáp lễ, mang theo ý cười. Đường Tái Hàn ra hiệu tiến điện tương tự, Mộc Hữu vừa đi vừa nói, "Lãng Mã Hỏa Sơn dị biến về sau, kết giới nội ma tu sửa chữa và chế tạo hai cây đồ đàng trụ." Đường Tái Hàn kim đan đại viên mãn tu vi, sắc mặt ngâm đen, giữ lại chòm râu dê, dáng người hơi mập, thân mặc hắc y, trên tay mang theo một cái tuyết sắc đại bản chỉ. Hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ. "Sửa chữa và chế tạo đồ đàng trụ, bọn hắn đây là muốn làm gì?" Mộc Hữu xếp bằng ở khách bài, chỉnh lý quần áo, ngẩng đầu nói ra, "Chảo ma thú." Đường Tái Hàn sắc mặt phức tạp. "Đạo hữu, tin tức này có thể thật sự?" Mộc Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười. "Đương nhiên là thật." Đường Tái Hàn sau khi nghe xong, vuốt râu, nhìn qua cửa điện bên ngoài cảnh tuyết, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Tại Tuyết Ưng đỉnh núi, nhốt một con ma thú, từ ta Tuyết Ưng Tông thủ hộ thú trông coi. Một bên Nạp Lan đoá đoá sau khi nghe xong, trong lòng vui mừng, thật là khéo. "Chuyến đi này không tệ." Mộc Hữu gật gật đầu. "Không thể để cho tu sĩ dị giới nhận được cái kia con ma thú, bằng không bắt vực khó mà an bình." Đường Tái Hàn nhóm lửa một cái lư hương, mảnh khảnh xương ngủ dâng lên, khi thì bị vào điện gió lạnh thổi loạn. "Đạo hữu, Ngã Tông chắc chắn tăng cường phòng ngự." Vừa dứt lời, điện ngoài truyền tới một tiếng kêu to, phản phất có thể xuyên thấu đại điện. Đường Tái Hàn bá mà đứng lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. "Không tốt, có người lẻn vào Tuyết Ưng đỉnh núi." Mộc Hữu hai người đứng lên, đi theo Đường Tái Hàn hướng ngoài điện bay đi, thẳng đến đỉnh núi. Tuyết Ưng đã đạt đến nhất giai linh thú tu vi, lúc này một cái cánh đã thụ thương. Nó đạp không mà đứng, bắn ra vũ tiễn tự vệ. Đường Tái Hàn đứng tại bên ngoài một dặm, hét lớn một tiếng, "Người phương nào xông vào Ngã Tông cửa?" Cái kia hai tên tu sĩ căn bản vốn không để ý tới Đường Tái Hàn, đang tại công kích mãnh liệt Tuyết Ưng. Đường Tái Hàn sắc mặt lo lắng, hắn nhìn về phía Mộc Hữu. "Đạo hữu, Ngã Tông hai tên nguyên anh tu sĩ tất cả đang bế quan, ta và tông môn trưởng lão không phải là đối thủ." Mộc Hữu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, hướng một cái nguyên anh tu sĩ phóng đi. "Các ngươi bảo vệ tốt ma thú, chớ để cho bọn họ được như ý." Mộc Hữu thi triển lôi không trường, trong nháy mắt đi tới một cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ trước người bắt trượng, hắn điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, giết tới. Cái kia nguyên anh tu sĩ toàn thân áo đen, râu tóc hoa bạch, má trái một đầu vết sẹo. "Vô tri tiểu nhi, an cảm lỗ mãng." Hắn liền thi ba trượng, đẩy ra Mộc Hữu vũ khí, lách mình đi tới Mộc Hữu trước người, lại thi một trượng. Mộc Hữu tâm kinh sợ, tốc độ công kích nhanh như vậy. Hắn toàn lực thi triển long ngần bộ, né tránh đối thủ công kích. Cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là dị giới ma tu, không cách nào điều động thiên địa chi lực, lực công kích so bản thổ cùng giai nguyên anh tu sĩ tất nhiên là yếu một chút. Có một hữu tham chiến, Tuyết ứng lúc này nhẹ nhõm không ít, tông môn trưởng lão lúc này bởi tới đỉnh núi, cùng tông chủ cùng một chỗ đối phó nguyên anh tu sĩ. Một hữu đối diện nguyên anh tu sĩ gặp công kích không thể được xính, thay đổi sách lược, thân hình nhanh lùi lại, tay biến hình huyễn, một cái màu đen lục giác tinh thể xuất hiện tại trước người. Ở phía xa xem cuộc chiến Nạp Lan Đoá Đoá thấy thế, hướng một hữu nhanh chóng bay tới. Đây là Ô Thị bộ lạc đồ đằng thần thông, Ma Tinh. Nạp Lan Đoá Đoá tế ra một cái quái dị dị hộp, cái hộp này toàn thân trắng sữa, tạo hình giống như một cái chưa qua điều khắc thất gỗ tử. Nàng toàn lực quán chú pháp lực, cái kia quái dị hộp hóa thành ba trượng lớn nhỏ, một đoàn xương trắng giống một cái vòng khói, hướng cái kia Ma Tinh bộ đi. Nguyên Anh Ma cạo mặt lộ kinh hãi. Ngươi là Nạp Lan bộ lạc? Nạp Lan Đoá Đoá mặt lộ vẻ ngon sắc. Đã như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Nguyên Anh tu sĩ toàn lực đẩy, cực lớn Ma Tinh bay ra hai trượng về sau, đột nhiên tản ra, hóa thành mấy trăm cái Ma Tinh, nhưng uy lực cũng không yếu bớt. Nuốt ma vụ mạnh hơn, cũng mạnh không qua thực lực sai biệt. Thăng thêm ta đây. Một hữu mặt lộ vẻ cười lạnh, trong tay nắm một cây tử bạch sấm sét trường thường, dùng sức hướng Nguyên Anh Ma Tu ném đi. Cuồng lôi tử điện, phát sau mà đến trước, xuyên qua mấy trăm Ma Tinh, đâm vào Nguyên Anh Ma Tu thân thể. A, lôi điện đối với Ma Tu trời sinh khắc chế, cái kia Nguyên Anh Ma Tu lập tức cảm thấy thể nội pháp lực sụp đổ, huyết nhục bị lôi điện tiêu đốt, chỉ còn lại một bộ vô dụng túi da. Ma Tinh màu sắc tùy theo biến ảm đạm, nuốt ma vụ đem còn dư lại Ma Tinh toàn bộ ma diệt. Nguyên Anh Ma Tu đỉnh đầu bốc lên hắc vụ, một cái Nguyên Anh thoát ra, vọt thẳng hướng Nạp Lan Đoá Đoá. Nạp Lan Đoá Đoá chuyên chú vào nuốt ma vụ công sát, cũng không chú ý đến Nguyên Anh đánh tới, càng không nghĩ tới Mộc Hưu có thể nhanh chóng chém giết đối thủ. Mộc Hưu thấy thế, bay gần Nạp Lan Đoá Đoá, hai tay ôm dương liễu eo nhỏ, đem hắn ôm đến sau lưng. Ma Tu Nguyên Anh vèo bay vào Mộc Hưu mi tâm. Đổi lấy ngươi cũng được. Cái kia Nguyên Anh vừa mới bay vào Mộc Hưu thức hải, liền bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đây là thức hải. Đương nhiên là. Một thân ảnh bay tới, thức hải bên trong ngưng ra cự trượng, đem Nguyên Anh trong nháy mắt bắt lấy. Thông Huyền trong thức hải đứng chắp tay, nhìn chăm chú Ma Tu. Đạo hữu tha mạng, ngươi sống hay chết, từ đổ nhi ta định đoạt. Cự trưởng hóa thành một đạo quang cháo, đem cái kia Nguyên Anh bắt giữ. Nạp Lan gặp Ma Tu Nguyên Anh bay vào một hữu mi tâm, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nàng xoay người ôm thật chặt nhắm chặt hai mắt một hữu. Đạo hữu, đạo hữu. Một hữu lúc này đang tại nội thị thức hải, gặp Thông Huyền xuất thủ về sau, yên tâm mở to mắt. Trước mắt nhưng là dán phải rất gần Nạp Lan Đoá Đoá, nàng đã hai mắt đẫm lệ bà xa. Một hữu đưa tay lau Nạp Lan nước mắt, nhẹ giọng nói ra, ta vô sự. Nạp Lan vội vàng buông hai tay ra, lui ra phía sau hai bước, sắc mặt phức tạp. Đạo hữu vô sự liền tốt. Một hữu quay người phóng tới một tên khác Nguyên Anh Ma Tu, lúc này cái kia người đã thiệt hại một cánh tay. Nguyên Anh tu sĩ nhìn về phía một hữu, cho là hắn đã bị đoạt xá, la lớn, 12 đệ, nhanh đến giúp đỡ. Một hữu không có lên tiếng, nhiều người vây công như vậy một người, hắn tóm lấy thiếu sót thi triển ẩn lôi trường, hai đạo lôi trùng trong nháy mắt lọt vào Nguyên Anh tu sĩ cơ thể. Mặc dù không cùng cùng lôi từ điện, nhưng vẫn nhường Nguyên Anh tu sĩ thể nội pháp lực trì trệ, uy lực giảm nhiều. Thủ hộ thú Tuyết Ưng thấy thế, thân hình quan sát, một ngụm liền đem Nguyên Anh tu sĩ đầu người giật xuống, giống như ruộng cạn đổ hành. Đại chiến kết thúc, đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đường Tái Hàn mang theo 5 tên kim đan trưởng lão bay tới một hữu trước người, chắp tay thi lễ. May mắn đạo hữu đổi tới, bằng không ta Tuyết Ưng tông liền gặp đại nạn. Một hữu sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng lúc này lại là một cái cực thời cơ tốt. Hắn khoát khoát tay. Cũng là nhân duyên tế hội, ma thú này đợi ở chỗ này, chính là một cái khoai lang bằng tay. Đường Tái Hàn cùng tất cả trưởng lão cùng nhau gật đầu. Đạo hữu, cái kia có thể như thế nào cho phải? Chương 406, yêu linh thủy dịch, tam đồng, độc tâm chi nhãn, bạch minh phấn, đoạt thần thuật, khai thần thức. Chương 406, yêu linh thủy dịch, tam đồng, độc tâm chi nhãn, bạch minh phấn, đoạt thần thuật, khai thần thức. Một hữu ra vẻ do dự về sau, nhìn về phía đám người. Ta đem ma thú này mang đi. Đám người sau khi nghe xong, nhíu mày, giống như có không nỡ. Không dối gạt đạo hữu, con ma thú này là ngã tông lập tông gốc dễ, rút ra ma thú tinh huyết, luyện hóa phía sau tự uy Tuyết Ưng có thể tăng cao thực lực. Thủ hộ thú Tuyết Ưng gật gật đầu, miệng nói tiếng người, bất quá âm thanh có chút kịch liệt. Tiểu hữu, chính xác như thế. Ta rất phiền nó, nhưng lại muốn thủ hộ. Nạp Lan Đoá Đoá lúc này tiến lên trước một bước, nhu thanh nói ra, loại này phương pháp tăng quá chậm, hơn nữa rất nguy hiểm, chắc hẳn quý tông không có bồi dưỡng được mấy cái lợi hại ngự thú. Giống như là trước mắt vị này Tuyết Ưng tiền bối, hẳn là tự thân tư chất xuất chúng, mới có thể tiến giai linh thú. Đường Tái Hàn gật gật đầu. Đạo hữu nói không giả, chỉ là không có biện pháp tốt hơn thôi. Nạp Lan Đoá Đoá tế ra một chỉ ngọc bình. Đây là yêu linh thủy dịch, có thể cung cấp 5 con ngự thú phục dụng, có thể để cho tư chất cải thiện hoàn điệp. Ngự thú đột phá nhị giai linh thú phía sau có thể một lần nữa ngưng luyện ra yêu linh thủy dịch, dạng này thì có thể làm cho ngự thú đời đời truyền thừa. Một tên trưởng lão khuôn mặt trên viết kinh ngạc hai chữ, hắn lớn tiếng nói ra, ta biết vật này, nhưng Ngũ Châu đại lục đã tiêu thất ngàn năm, không nghĩ tới ngươi có vật này. Đường Tái Hàn cùng một tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ khát vọng, cá biệt trưởng lão còn xoa lên hai tay. Đạo hữu, nếu như vật này làm thật, chúng ta nguyện ý để các ngươi đem ma thú mang đi. Tuyết Ưng đầu lâu khổng lồ xích lại gần Nạp Lan Đoá Đoá. Để cho ta nhìn một chút. Nạp Lan Đoá Đoá tiết lộ ngọc bình, Tuyết Ưng người thôi, say mê mà hai mắt nhắm lại, nó cảm giác linh hồn đều được thăng hoa. Tốt vật, Đường tiểu tử, đáp ứng nàng. Đường Tái Hàn sau khi nghe xong, vui mừng nhướng mày, đây là nhân họa đắc phúc. Ta Tuyết Ưng tông nguyện ý dâng ra ma thú. Mục Hữu cho Nạp Lan đóa đóa một cái khen ngợi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Đường Tái Hàn. "Đạo Hữu mang bọn ta đi xem một chút cái kia ma thú." Đường Tái Hàn hướng các vị trưởng lão truyền âm một phen, năm vị trưởng lão mang theo vui mừng, xuống dưới đỉnh bay đi. Đường Tái Hàn mang theo Mục Hữu hai người hướng đi một tòa bị băng tuyết bao trùm cửa đá, lấy ra lệnh bài, hơi thi pháp lực, cửa đá ứng thanh mà ra. Ba người tới một cái cự đại trận địa bàn, Đường Tái Hàn đem một tấm lệnh bài chụp tại chính giữa trận bàn sáng lên, bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, tia sáng biến lờ mờ. Nạp Lan đóa đóa đưa hai tay ra, nắm lấy Mục Hữu cánh tay, Mục Hữu quay đầu nhìn lại, Nạp Lan đóa đóa nhanh nhắm chặt hai mắt. Khen. Trận bàn dừng lại, ba người tới một gian thạch thất, ở đây đưa có đèn tròn, có tia sáng. Thạch thất không gian chừng ngàn trượng lớn nhỏ, một cái năm to khoảng 10 trượng đen nhánh lồng giam xuất hiện tại đan trung ương, một cái tướng mạo quái dị 20 trượng ma thú ghé vào trong lồng. Nạp Lan đóa đóa hướng Mục Hữu truyền âm. "Đạo Hữu, ngươi nhường đường tông chủ rời đi, thu phục bí pháp không tiện bày ra." Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Đường Tái Hàn, âm thanh đạm nhiên. "Đạo Hữu, thu phục ma thú cần không thiếu thời gian, không bằng ngươi trở về đại điện chờ chúng ta. Cũng nhờ ngươi cho Vọng Tiên môn đưa tin, đem chuyện hôm nay thông truyền." "Ừ, nhất định phải nhanh chóng bẩm báo, hôm nay quả thật hung hiểm. Các ngươi coi chừng cái kia ma thú, đây là mở ra phong ấn trận bàn." Đường Tái Hàn gật đầu đáp ứng, đưa cho Mục Hữu một khối trận bàn, truyền âm vài câu, theo sau đó xoay người rời đi. "Siêu." Đường Tái Hàn biến mất không thấy gì nữa. Nạp Lan đóa đóa hai mắt nhìn chằm chằm Mục Hữu, một mặt lo lắng, nhu thanh nói ra, "Lúc trước ta cho là ngươi bị đoạt xá, gặp ta bị đoạt xá, cũng không cần ôm chặt như vậy rồi. Rất nguy hiểm." Mục Hữu nghiêm trang mở ra một nói đùa, Nạp Lan đóa đóa nở nụ cười. "Ta bây giờ muốn thu phục con ma thú này." Mục Hữu cẩn thận chu đáo cái này tướng mạo quái dị ma thú, nó mọc ra ba con mắt nhỏ, cơ thể xanh đen, hai cái chân trước vô cùng trắng kiện, chiều dài ba ngón, hai cái chân sau vô cùng mảnh ngắn, căn bản vốn không có thể tiếp nhận cơ thể. Chẳng lẽ hai cái chân sau bị phế? Cái kia ma thú đột nhiên mở ra ở giữa tụ đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hữu, Mục Hữu cảm giác linh hồn mình phảng phất bị xuyên thủng. "Ngươi chân sau mới bị phế, ta từ trước tới giờ không đi đường, từ trước đến nay cũng là bay." Mục Hữu nghe vậy, trong lòng thất kinh, ma thú này thế mà tinh thông độc tâm chi thuật, cái kia trên người mình bí mật chẳng phải là đều bị đã biết. Mục Hữu nhớ lại tại Lôi Phong Cốc thấy qua 36 bức ma thú đồ. Cái kia ma thú đột nhiên lần nữa miệng nói tiếng người. "Không cần nhìn, ta gọi Tam Đồng, sắp xếp vị thứ 7. Tiểu tử, ngươi nếu là đem ta cứu đi, ta cho ngươi biết một số bí mật." Nạp Lan đóa đóa lúc này nói ra, "Đạo Hữu không nên tin nó mê hoặc. Ngươi là sợ ta nói ra ngươi ưa thích tiểu tử này, thật sao? Ta mới lười nhắc quản." Nạp Lan đóa đóa sắc mặt tức giận, "Ngươi có tin ta hay không móc xuống ngươi độc tâm chi nhãn?" Tam Đồng không sợ chút nào, "Ngươi sẽ không làm như vậy, ngươi muốn đem ta mang về làm đồ đằng thủ hộ thú, sao lại làm tổn thương ta?" Mục Hữu khoát qua tay, hướng Nạp Lan đóa đóa truyền âm, "Đạo Hữu, không cần để ý nó, ngươi nắm chắc thu phục, Tuyết Ưng Tông muốn lấy nó tinh huyết, cho nên nó không có bị qua tội, cái miệng này có thể tùy tiện nói lung tung." Nạp Lan đóa đóa sau khi nghe xong, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, sau đó nhẹ gật đầu. Tam Đồng mở miệng lần nữa, "Ngươi thu phục không được ta, ta đã nhìn thấu hết thảy." Nạp Lan đóa đóa tế ra một cái ba cước hình tròn lư hương, lấy ra một cái màu cam bình sứ, hướng trong lư hương đổ ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Tam Đồng mặt coi thường, "Đây là che vân dịch, có thể để cho ma thú rơi vào trạng thái ngủ say, phương pháp phá giải là phong bế da thịt hô hấp. Ngươi chọn đi, đi thử một chút." Nạp Lan đóa đóa mặt như hàn băng, nàng xem hướng Mục Hữu, "Nó nói đúng, đích thật là dạng này." Mục Hữu hai tay ôm ở trước ngực, tay vịn cái cằm. "Còn có biện pháp nào?" "Ngay trước nó mà giảng." Nạp Lan đóa đóa do dự nửa ngày, lần nữa hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Hữu. Nạp Lan đóa đóa còn không nói chuyện, Tam Nhãn Đồng Tử giống to, "Ngươi không thể dùng một chiêu kia, ngươi sẽ hối hận." Mục Hữu trừng Tam Nhãn Đồng Tử một cái, ngậm miệng. Nạp Lan đóa đóa trầm giọng nói ra, "Cho nó uống xong Bạch Minh Phấn, để nó tạm thời té xỉu, nhưng khuyết điểm là hắn thần thức sẽ bị phong bế, không cách nào cắm vào đồ đằng lạc ấn. Lúc này liền cần ngươi hỗ trợ." "Gấp cái gì?" Nạp Lan đóa đóa nói ra, "Ngươi tiến vào trong lồng, vận chuyển công pháp, cưỡng ép mở ra thần thức, sau đó cắm vào đồ đằng lạc ấn." Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên, gật gật đầu. "Ta không có vấn đề, đến đây đi." Nắm chặt thời gian, Nạp Lan đóa đóa lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Mục Hữu. "Đoạt thân thuật. Chúng ta thế giới tu sĩ thường dùng phương pháp này thu được ma thú trên người một chút tiên phú, đây cũng là một loại cơ duyên." Tam Đồng tại trong lồng giam cùng hống, "Hai người các ngươi ngươi sẽ phải hối hận." Nạp Lan đóa đóa lạnh như băng nhìn xem Tam Đồng, "Trở thành đồ đẳng thủ hộ thú về sau, ngươi cũng sẽ không nói hối hận." Mục Hữu mang tới Đường Tái Hàn đưa cho trận bàn, hắn quan chú pháp lực, chuyển động trận bàn, liền thấy cự lao tủ lớn thoáng hiện ánh sáng màu cam, quang mang không ngừng co bảo, hướng Tam Đồng để ép. Tam Đồng tựa hồ đã quen thuộc loại thao tác này, nó mặt lộ vẻ hoảng sắc, ánh mắt tựa hồ muốn giết chết Nạp Lan đóa đóa. Tam Đồng bị ánh sáng màu cam chói rắn rắn chắc chắc, không cách nào chuyển động. Nạp Lan đóa đóa lấy ra một cái màu trắng ngọc bình, đổ ra một chút xíu bột phấn, dùng pháp lực bao khỏa, đẩy hướng Tam Đồng. Tam Đồng ngậm chặt miệng, tính toán kháng cự, một hưu tế ra tử ly lôi trùng, trực tiếp tập kích đến Tam Đồng phần bụng. Tam Đồng cắn chặt hàm răng, cứ thế không có há mồm. Một hưu đem cửu tiêu lôi trùng tế ra, hai đạo lôi trùng cùng nhau tập kích. A! Tam Đồng rít lên một tiếng, Nạp Lan đóa đóa thuận thế đem Bạch Minh phấn đẩy trong cửa vào, giống như cho hải đồng mâm thuốc. Tam Đồng rỗi ra gần trượng đầu lưỡi, muốn nói xuất dược phấn, cuối cùng lắc đầu, nằm sấp dưới đất, liền đầu lưỡi cũng không có rụt về lại. "Đạo Hữu, mở ra lồng giam, vận chuyển đoạt thần thuật." Nạp Lan đóa đóa xếp bằng ở lồng giam trước, tay biến hình huyễn, đã bắt đầu khắc họa đồ đằng lạc ấn. Mục Hữu chụp về phía trận bàn, đem trận bàn xoay tròn đến một vị trí nào đó. Khen. Lồng giam một mặt cửa đang đánh mở, Mục Hữu phi thân mà vào, bàn tay thẳng đến tam đồng ở giữa thủ đồng. Hắn đem đoạt thần thuật hình chiếu đến thức hải, hiện học hiện mại, cũng may Mục Hữu học qua diệt hồn thuật, hắn rất nhanh liền có thể thi triển đoạt thần thuật. Mặc dù vẫn còn tương đối không lưu loát, nhưng đã đầy đủ. Mục Hữu một đạo thần thức tiến vào tam đồng thức hải. Cái này thức hải vô cùng bằng bạc, thức hải bên trong ở giữa lơ lửng một đạo bách trượng tụ đồng, chỉ là lúc này con ngươi ảm đạm tối tăm. Mục Hữu tại tam đồng thức hải bên trong bấm niệm pháp quyết, một đạo giống như cửa lớn quang ảnh bay về phía bách trượng tụ đồng. Hắn cảm giác một hồi choáng váng, thần thức tiêu hao quá lớn. Mục Hữu hướng Nạp Lan Đóa Đóa truyền âm, "Đạo hữu, ta đã chuẩn bị xong." Nạp Lan Đóa Đóa trước người, đang xuất hiện một tòa màu lam đồ đằng trụ quang ảnh, bên trên có dấu đủ loại huyền ảo ký hiệu. "Đạo hữu, khai thần thức." Mục Hữu nghe được truyền âm, tại tam đồng thức hải bên trong cái kia đạo thần thức hét lớn một tiếng, "Thần thức chi môn, mở." Bách trượng cửa lớn quang ảnh phát ra tiếng ầm ầm, bắt đầu chậm chạp di động. Chẳng trà về sau, ngàn trượng tụ đồng bên trong cũng có hào quang. Từ bên ngoài nhìn, tam đồng mi tâm chỗ sáng lên màu u lam ánh sáng nhạt. Nạp Lan Đóa Đóa đưa tay đẩy, đồ đằng trụ quang ảnh hướng tam đồng mi tâm bỏ chạy, dường như đoạt xá. Đang tại lúc này, tam đồng cơ thể run rẩy một cái chớp mắt, thức hải bên trong tụ đồng đột nhiên bắt đầu chuyển động, nhìn chằm chằm Mục Hữu cái kia một tia thần thức. "Tiểu tử, đi chết." Chương 407, không thể trách ta, đồng tử màu vàng, thiếu chủ vô sự, đuổi ra tông môn, làm thật là kỳ quái. Chương 407, không thể trách ta, đồng tử màu vàng, thiếu chủ vô sự, đuổi ra tông môn, làm thật là kỳ quái. Bắc vực Tuyết Ưng Tông, Nạp Lan Đóa Đóa đang tại thu phục tam đồng, Mục Hữu một tia thần thức đang tại tam đồng thức hải. Tam đồng thức hải bên trong cự đồng bắn ra một đạo hồng mang, chớp mắt liền thẳng hướng Mục Hữu cái kia một tia thần thức. Lúc này một đạo cự đại đồ đằng trụ quang ảnh bay vào tam đồng thức hải, trực tiếp cắm ở đang trung ương. Đồ đằng trụ phát ra từng vòng màu lam sóng xung kích, tam đồng thức hải bắt đầu chấn động. Cái kia đạo hồng mang không chịu ảnh hưởng, nhanh chóng ngưng kết thành một cây màu đỏ chớp nhỏ, đâm vào Mục Hữu thần thức thể. A! Mục Hữu thần thức một tiếng hét thảm, trong nháy mắt sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Một đạo hồng mang bay ra tam đồng cơ thể, thẳng đến Mục Hữu mi tâm. Trong lồng giam, Mục Hữu cơ thể cứng đờ, mất đi khống chế, hướng mặt đất rơi xuống, lúc này hắn sắc mặt tái xanh, hai mắt nhắm nghiền. Nạp Lan Đóa Đóa thấy thế, vội vàng bay vào trong lồng, hai tay ôm lấy Mục Hữu, sắc mặt có chút lo lắng. Ma thú đáp ứng thu phục thành công, tại sao lại như thế? Tam đồng chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt tình cảnh, lung lay đầu. Nạp Lan Đóa Đóa ôm Mục Hữu, nhanh lùi lại mấy trượng, nhìn chằm chằm mắt to, nhìn chằm chằm tam đồng. Tam đồng mở ra thụ đồng, nhìn lướt qua, mở miệng nói ra, ngươi còn chưa thu phục ta phía trước phát sinh, không thể trách ta. Nạp Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, tam đồng đã bị thu phục. Nàng xem thấy sắc mặt tái xanh bất tỉnh nhân sự Mục Hữu, không biết làm sao. Tam đồng, cứu hắn. Tam đồng sau khi nghe xong, lắc đầu. Ta không có cách nào, toàn bằng chính hắn tạo hóa. Ngươi dùng cái gì công kích hắn? Truyền thừa bí pháp, nói ngươi cũng không hiểu. Nạp Lan Đóa Đóa ôm thật chặt Mục Hữu, tam đồng tại trong lồng giam không dám bước ra một bước, một mặt người vô tội. Mục Hữu thức hải, một cây màu đỏ châm nhỏ cùng tam đồng đã mất đi liên hệ, nó bắt đầu có chút linh khí, một lần nữa dung hợp thành một cái con ngươi màu đỏ ngòm. Mục Hữu thần thức ngưng tụ thân ảnh đứng trong thức hải, lúc này hắn có một chút tụ thường, sắc mặt trắng bệnh. Lão sư, giúp ta. Thông Huyền thân hình lóe lên đi tới Mục Hữu trước người. Mượn ngươi lôi trùng dùng một chút. Mục Hữu thần thức khẽ động, hai đạo lôi trùng bay ra, vờn quanh tại Thông Huyền trên cánh tay. Thông Huyền phóng tới cái kia con ngươi màu đỏ ngòm, con ngươi màu đỏ ngòm vừa mới hóa hình, cảm thấy nguy hiểm, con ngươi bắn ra một đạo hồng mang. Thông Huyền một quyền vung ra, dệt thành một đạo lưới điện, đem cái kia con ngươi màu đỏ ngòm bao phủ. Hồng mang gặp phải lôi điện, trong nháy mắt bị ma diệt. Con ngươi màu đỏ ngòm cảm giác được lưới điện kinh khủng, không dám núp đích. Mục Hữu phi gần lưới điện, trong lòng của hắn vui mừng. Đây là cơ duyên. Mắt đỏ, có thể nguyện thần phục với ta. Con ngươi màu đỏ ngòm trợn lên càng lớn, lần nữa bắn ra một đạo hồng mang, nhưng vẫn bị điện giật lưới ma diệt. Thông Huyền đem lưới điện thu càng chặt hơn một chút, cùng con ngươi màu đỏ ngòm cách thêm gần. Con ngươi màu đỏ ngòm toàn thân run rẩy, sau đó trên dưới nhẹ gật đầu. Mục Hữu tâm trong mừng rỡ, thần thức khẽ động, đem hai đạo lôi trùng thu hồi. Đang chuẩn bị khắc họa khế ước thời điểm, con ngươi màu đỏ ngòm lần nữa bạo khởi, bắn ra hồng mang. Mục Hữu cùng Thông Huyền cách quá gần, không bằng ứng đối, vội vàng tránh ra, hồng mang trực tiếp bắn về phía Thông Huyền tháp. Tư. Thông Huyền tháp bị tập kích về sau, sáng lên một đạo ánh sáng nhạn, ba tầng cửa sổ nhỏ sáng lên lục quang, một đầu lục sắc đằng đầu lập tức bay ra, như thiểm điện đem con ngươi màu đỏ ngòm cuốn lấy, giống như quả bánh trưng. Con ngươi màu đỏ ngòm dùng sức dây rủa, lục sắc đằng đầu cuốn càng chặt hơn, trên phiến lá tản mát ra kim sắc sợi tơ, không ngừng thấm vào con ngươi màu đỏ ngòm bên trong. Lúc này, con ngươi màu đỏ ngòm dây rủa phải càng thêm kịch liệt, lục sắc đằng đầu bị lay động phải giống như du xà. Mục Hữu nhìn trước mắt tình cảnh, bất động thanh sắc, hắn cảm giác mình cùng con ngươi màu đỏ ngòm thân cận mấy phần, nhiều một chút hiểu rõ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ con ngươi màu đỏ ngòm hóa thành đồng tử màu vàng, không dãy rủa nữa. Lục sắc đằng đầu bung ra con ngươi, trở lại Thông Huyền tháp ba tầng. Trường Hứa đại đồng tử màu vàng bay tới Mục Hữu trước người, không ngừng dò xét. Mục Hữu tâm bên trong căng thẳng, hai đạo lôi trùng vờn quanh nơi cánh tay. Đồng tử màu vàng hơi hơi rung động, một đạo kim mang bắn vào Mục Hữu mi tâm. Xong rồi. Ầm. Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, cơ thể lưỡn một cái, dọa đến con mắt trợn lên. Hắn trông thấy một nữ tử đang nhìn mình chằm chằm, con mắt mang theo nước mắt. Hắn cảm giác chính mình rất khởi thân thể lúc cùng nàng dán rất gần. Người đã tỉnh. Nạp Lan Đóa Đóa buông hai tay ra, Mục Hữu té một cái lảo đảo. Hán nội thị thức hải, phát giác một cái đồng tử màu vàng đã bay đến bố bao phía dưới, thưởng thụ thần thức tầm bổ. Mục Hữu giúp đỡ phủ ngay đầu, trong lòng an tâm mấy phần, có một loại kiếp sau dư niên cảm giác. Đạo Hữu, ta hôn mê bao lâu?
Một canh giờ.
Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Tam Đồng, lúc này nó đang dịu dàng ngoan ngoãn mà ghé vào trong lồng, có một chút mặt ủ mày chau. Nạp Lan đến gần lồng giam, âm thanh nghiêm khắc. Tam Đồng, thu nhỏ thân hình. Tam Đồng hề hoải mở hai mắt ra, thu đồng không mở, cơ thể thoáng hiện ánh sáng nhạt, có đến vẹn vẹn có một người lớn nhỏ. Nạp Lan đoá đoá tế ra một cái tiểu đỉnh, tương tự một cái đứng yên ma thú, hai chân một đôi chèo chống thân đỉnh, mở ra miệng lớn. Tiểu đỉnh trong miệng sinh ra hấp lực, đem Tam Đồng hút vào trong đó. Nạp Lan đoá đoá thu hồi tiểu đỉnh, đảo mắt nhìn chằm chằm Mục Hữu, một mặt cảm kích. Mục Hữu sắc mặt bình thản, hướng cửa vào trận bàn đi đến, Nạp Lan đoá đoá theo sau lưng. Lãng Mã Hỏa Sơn đã san thành bình địa, một gian cao vút cung điện đứng sừng sững ở khoảng cách một khe lớn 10 dặm chỗ. Cung điện này đỉnh ngồi xổm một con ma thú pho tượng, sau lưng mọc lên cánh, hai mắt sinh động như thật. Trong đại điện một nam tử ngồi ở chủ vị, bên cạnh còn nằm một cái thị nữ, dáng người yểu điệu, mọc ra một đôi thai mèo. Một người tu sĩ nửa quỳ xuống, thân hình run rẩy. Chủ vị người kia đẩy ra thị nữ, mặt lộ vẻ lãnh sắc, nhe răng nói: "Hai người hồn đăng tắt rồi."
"Là cái nào hai người?"
"Nhi tử ta phải chăng có việc?"
"Là hai vị trưởng lão, thiếu chủ vô sự,
phái người ra ngoài tìm kiếm, tìm được thiếu chủ." Tu sĩ kia đứng dậy hướng ngoài điện nhanh chóng chạy tới. Thị nữ bưng lên một bàn linh quả, đưa tới, âm thanh mị hoặc: "Chủ tử, thiếu chủ từ trước đến nay cẩn thận, chắc chắn vô sự." Nam tử kia một trường phách phi mâm đựng trái cây, mâm đựng trái cây rơi xuống đất, trong đại điện ầm một thanh âm vang lên, cả kinh cửa ra vào thị vệ đều rụt cổ một cái. Cút. Tuyết Ưng Tông đại điện, Đường Tái Hàn ngồi ngay ngắn chủ vị, năm vị trưởng lão cũng không rời đi. Một Hữu xếp bằng ở khách bài, Nạp Lan đoá đoá cũng ở bên cạnh. "Tông chủ, căn cứ ngươi biết, Bắc vực có mấy con ma thú?" Đường Tái Hàn đưa tay vuốt ve ngón tay, giống như đang suy tư, lúc này một tên trưởng lão mở miệng: "Đạo Hữu, nếu như ta không có nhớ lầm, Bắc vực liền ngã tông một cái này tam nhãn ma thú."
"Vất quá."
Một Hữu nghe tập trung tinh thần, nhìn về phía vị trưởng lão kia, hắn đầu vai còn đứng một cái tuyết ưng. "Bất quá, cái này thứ vị diện ba trạm, Bắc vực xuất hiện mới lục địa, trong đó có một chỗ bí cảnh, tục truyền cùng phi thăng thượng giới có liên quan, trong đó có một con ma thú." Một Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nhất định là Bắc Hải trấn cột mốc không thể nghi ngờ. Hắn lấy ra một mai ngọc giản, cách không đưa cho vị trưởng lão kia. "Thỉnh đạo Hữu giúp ta đánh dấu." Trưởng lão kia cũng không có chối từ, dù sao Lãng Mã Hỏa Sơn dị biến, việc quan hệ toàn bộ Bắc vực. Hắn khắc họa một phen, sau đó đưa cho Mục Hữu, Mục Hữu sau khi nhận lấy, chắp tay, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Đoá Đoá. "Đạo Hữu, đem yêu linh thủy dịch giao cho tông chủ." Nạp Lan Đoá Đoá đang suy tư ma thú sự tình, thân hình khẽ giật mình, liền vội vàng lấy ra ngọc bình, cách không đưa cho Đường tông chủ. Lúc này, năm tên trưởng lão ánh mắt đi theo ngọc bình phi hướng Đường tông chủ trong tay, chỉ sợ cái kia ngọc bình không cẩn thận ngã. Đường tông chủ nhận lấy ngọc bình, mặt lộ vẻ vui mừng, hắn linh cơ động một cái, nhìn xem Mục Hữu. "Đạo Hữu, có cái yêu cầu quá đáng." Tông chủ mới nói: "Ta cùng với năm tên trưởng lão cùng ngươi phát sinh đại chiến, đưa ngươi đuổi ra tông môn." Nạp Lan Đoá Đoá sắc mặt kinh hãi, Mục Hữu suy tư phút chốc, mang theo ý cười: "Điểm đến là dừng." Đạo Hữu ra tay nhẹ một chút mới tốt. Mục Hữu đột nhiên bạo khởi, tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, xông ra đại điện. Nạp Lan đang muốn tế ra vũ khí, liền thấy Tuyết Ưng Tông 6 người đuổi theo, hoàn toàn không có nàng chuyện gì. Nàng lập tức sáng tỏ thông suốt, nguyên lai là làm một cuộc kịch. 7 người từ bên ngoài đại điện đánh tới đỉnh núi, sau đó lại đánh tới tông môn quảng trường, toàn bộ Tuyết Ưng Tông đệ tử kinh động, nhao nhao xuất động đầy xem. Đường tông chủ một bên chiến đấu, một bên mắng to, trộm ngã tông cửa ma thú, năm vị trưởng lão đừng cho hắn chạy. Năm vị trưởng lão hội ý, lập tức nhường ra một đầu đường chạy trốn. Mục Hữu vừa chạy vừa nói dọa, còn dám đuổi theo, ta diệt ngươi Tuyết Ưng Tông. Đường tông chủ một tiếng hét lên, đuổi theo cho ta. 6 người cùng nhau đuổi theo, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Ưng Tông chúng đệ tử thấy quên cả trời đất, sau đó lắc đầu. Ma thú bị trộm, chúng ta thủ hộ thú muốn khóc 3 ngày 3 đêm. Cái kia bởi vì sao lợi hại như thế, một người độc chiến ngã tông 6 tên tu sĩ kim đan. Sư đệ, người tu vi quá thấp, chắc chắn nhìn không ra người kia ẩn giấu đi tu vi.
Sư minh, ngươi liền nhìn ra được rồi.
Đương nhiên, ta tu luyện vọng khí thuật.
Khoan lác.
Quan sát đệ tử dần dần tán đi, một chỗ sau vách đá, một cái người áo đen lôi kéo áo choàng, nhảy lên một cái, hướng nơi xa bay đi. Đám người đuổi theo ra bất lý, rốt cục cũng ngừng lại, hướng về một Hữu phương hướng chắp tay thi lễ. Đa tạ đạo hữu cứu.
Ta Tuyết Ưng Tông suốt đời khó quên.
Một Hữu cùng Nạp Lan Đoá Đoá đã ngồi lên phi trù, một thanh âm truyền đi. Hạ thủ độc các chút, thụ thương vị trưởng lão kia xin đừng trách.
Ha 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 ha.
Không sao. Một Hữu lật ra ngọc giản, thân thức đảo qua, mặt lộ vẻ suy tư. Bắc Hải trấn quận mốc, thủ hộ giả là một con ma thú, làm thật là kỳ quái. Nạp Lan Đoá Đoá xếp bằng ở phi chu đầu, nhu thanh nói ra, đi xem một chút liền biết. Một Hữu lỗ mũi hừ một tiếng, mỉm cười, mấu chốt là đánh không lại. Chương 408, nhất thời ngữ tắc, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chào người bình thường, ô tư, một hạt bụi, nguyên ma thảm. Chương 408, nhất thời ngữ tắc, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chào người bình thường, ô tư, một hạt bụi, nguyên ma thảm. Nạp Lan Đoá Đoá đứng lên, nhìn qua phi chu bên ngoài phong cảnh. Đánh không lại liền chạy, chúng ta liền đi Trung Châu hỗn độn gốc. Một Hữu tay vô vỗ phi chu trận bàn, đã thả lỏng một chút. Ngươi được ma thú, phải chăng nên trở về đi phụ mệnh? Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong, ngón tay dùng sức khu móc góc áo, mí môi. Ta đáp ứng giúp ngươi, vạn vừa mở ra cái kia phi thăng bí cảnh thời điểm, cần một người một ma một yêu nhất tinh quái đâu.
Mục Hưu gật gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Nạp Lan Đóa Đóa nhu thanh nói ra, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta rời đi?
Mục Hưu nhất thời ngữ tắc, hắn không có trả lời, trong đầu hiện ra Thẩm Nguyệt Nhi thân ảnh.
5 ngày sau, phi chu đến Bắc Hải trấn cột mốc ngoại vi.
Mục Hưu phóng tầm mắt nhìn tới, nước biển sớm đã khô cạn, ở đây phảng phất là một mảnh hoa mạc, nhưng mặt đất cao điểm chập trùng, hoặc như là hoàng thổ cao nguyên. Không có cây cối, có một ít cỏ dại, đầy đất đủ loại hải ngư hải cốt, vỏ sò, đá san hô.
Mục Hưu thả ra thần thức điều tra, lúc này thức hải bên trong kim đồng đột nhiên run rẩy.
Mục Hưu minh lộ ra cảm giác mình có thể điều tra phải càng xa, 20 dặm bên ngoài gió thổi cỏ lay đều có thể nhìn phải nhất thanh nhị sở.
Nạp Lan Đoá Đoá nhíu mày, "Đạo Hưu, ngươi đang cười cái gì?"
Mục Hưu mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng nói ra, "Ta có thể thu được tam đồng một chút thiên phú."
Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong, không tự kìm hãm được giơ hai tay lên đem trước ngực mình che chắn, sắc mặt từng đỏ, nhẹ giọng nói ra, "Đạo Hưu thiết mạc dùng cái kia thiên phú nhìn ta."
Mục Hưu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Đoá Đoá, gặp nàng dáng vẻ khẩn trương, trong lòng nén cười.
"Không cần lo lắng, chỉ là có thể nhìn càng thêm xa mà thôi."
Nạp Lan Đoá Đoá thả xuống hai tay, trong lòng an tâm rất nhiều, ngay sau đó một hưu âm thanh lần nữa truyền đến.
Bất quá là có phải có càng nhiều ngày hơn phú, vẫn chưa biết được.
Nạp Lan Đoá Đoá buông xuống tâm lại nâng lên, nhìn về phía một hưu, trên mặt một vòng phức tạp.
Một lát sau, một hưu sắc mặt lạnh lẽo.
Có 3 tên nguyên anh tu sĩ tới chỗ này, đang tại tìm đòi.
Hắn nhóm khí tức trên thân ba động, đáp ứng tu sĩ dị giới.
Nạp Lan Đoá Đoá mặt lộ vẻ không hiểu.
"Đạo hưu, Bắc Hải trấn cột mốc theo nói có một cục đá to lớn mới đúng, vì cái gì ở đây căn bản không nhìn thấy?"
Một hưu trầm tư phút chốc.
"Ở đây hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn, không biết là có hay không sẽ giống Nam Hải Hỏi Thiên Bi xuất hiện dị tượng phía sau mới có thể trông thấy."
Mạch Đại Lực chỉ biết Nam Hải Hỏi Thiên Bi tình hình, cái này Bắc Hải trấn cột mốc chỉ có dựa vào tự mình tìm đòi.
Một hưu dự định nhiều quan sát chút thời gian, lại tính toán sau.
Cái này kim đồng tới thật là đúng lúc,
có thể nhìn đến rất xa.
Hắn hướng Nạp Lan Đoá Đoá truyền âm, "Chúng ta có thể bí mật phải càng xa một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh."
Nạp Lan Đoá Đoá còn chưa gật đầu, chỉ nghe thấy một hồi ùng ùng vang lớn âm thanh.
Một hưu thả ra thần thức, phát giác 3 tên nguyên anh tu sĩ đang thi triển thần thông oanh kích mặt đất, một cái hố cực lớn xuất hiện.
Mục Hưu yên lặng nói ra, chẳng lẽ cái kia trấn giới thạch bị chôn ở hải dưới giường?
Thông Huyền lúc này truyền âm, bọn hắn dạng này tại tráng phí thời gian.
Mục Hưu sau khi nghe xong trong lòng vui mừng, kế thượng tâm đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Đoá Đoá.
"Chúng ta trước tiên tìm một chỗ an toàn."
Hai người lặng yên không một tiếng động rời đi cực lớn hải cốt, đi tới một chỗ huyệt động thiên nhiên, sâu huyệt không đậm, không gian khá lớn.
Mặc dù trong không khí xen lẫn khó người tanh mục nát vị, nhưng tương đối an toàn.
Mục Hưu xếp bằng ở một cái khô khốc vỏ sò bên trên, thần thức tiến vào thức hải, đi tới Thông Huyền tháp bên trong.
"Lão sư, ngươi biết cái kia Bắc Hải trấn của mốc?"
Thông Huyền thân ảnh phát hiện, đẩy ra một con cháo, lơ lửng tại Mục Hưu trước người, trong đó nhốt tu sĩ dị giới Nguyên Anh.
"Không đổi, trước tiên đem cái này xử lý."
Thông Huyền nói đi, xếp bằng ở tụ đường biên bên trên, nhắm mắt dưỡng thần.
"Tiểu Hưu tha mạng."
Dị giới Nguyên Anh cho mày, một mặt khẩn cầu.
Mục Hưu mặt không biểu tình.
"Các ngươi xuất động bao nhiêu tu sĩ, ra ngoài thu phục ma thú?"
Ma tu Nguyên Anh vì cầu sinh tồn, căn bản không có suy xét, trực tiếp trả lời.
"Một cùng điều động đội 3 tu sĩ, 2 đội tại Bắc vực, 1 đội đi tới Tây vực."
Mục Hưu nghe xong Tây vực, trong lòng có chút không bình tĩnh.
"Tây vực là đi nơi nào?"
"Tây vực chỉ có một con ma thú, tên gọi Tà Cương.
Cụ thể ở nơi nào ta không biết được."
"Tiểu Hưu tha mạng."
Ma tu Nguyên Anh tại lồng ánh sáng bên trong chắp tay lia lịa, không có chút nào tu sĩ cấp cao tư thái.
Mục Hưu tâm bên trong cả kinh, đây chẳng phải là Cửu U bí cảnh bên trong cái kia mọc ra cánh thịt ma thú sao?
Chủ tử muốn sửa chữa và chế tạo một tòa thành trì, nhường bộ phận tu sĩ ở đây vĩnh cửu cắm rễ.
Còn có cái gì mưu đồ?
Chào ngươi bình thường tiến vào kết giới, thích ứng ma khí bên trong sinh hoạt, đem linh căn chuyển hóa thành ma linh, bồi dưỡng tu sĩ.
Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, thật lớn tổng thể, cứ thế mãi, ngũ châu đại lục lại đem sinh linh đổ thán.
Dị giới Nguyên Anh âm thanh thành khẩn, "Tiểu Hưu, ta đã đem ta biết đều nói, xin tha ta một mạng."
Một hưu hướng Thông Huyền gật gật đầu, Thông Huyền đưa tay bóp, lồng ánh sáng vụt nhỏ lại, đem dị giới Nguyên Anh chém chết.
Liền thấy kim đồng nhanh chóng bay đến phụ cận, đem Nguyên Anh mảnh vụn toàn bộ hấp thu tiến trong con mắt, sau đó bay đến bố bao dưới thân.
Bố bao lúc này lộ ra không vui, tránh trái tránh phải, không muốn cho kim đồng ngưng kết thần thức.
Một hưu mỉm cười, "Bố bao, không còn keo kiệt hơn, kim đồng cần muốn trưởng thành, về sau có thể bảo hộ ngươi."
Bố bao sau khi nghe xong, không tình nguyện trở lại Thông Huyền tháp phía trên, kim đồng trở lại bố bao dưới thân, biến yên tĩnh.
Thông Huyền lúc này đứng lên, tại trong tháp dạo bước.
"Bắc Hải trấn của mốc, ta đã nghe qua, trấn giới thạch cũng không phải là một cục đá to lớn, mà là một hạt bụi."
Một hưu xếp bằng ở trong tháp, lập tức cảm thấy nhức đầu.
"Một hạt bụi?
Vậy làm sao tìm kiếm?"
"Bây giờ Bắc vực dị biến về sau, thêm lục địa hiện lên, lúc đầu hoàn cảnh đã phá hư, khó hơn."
Thông Huyền lắc đầu.
"Bụi chân mặc dù khó tìm, nhưng thủ hộ trấn giới thạch ma thú lại có thể tìm kiếm.
Bắc vực cũng không phải là cái kia dị giới, thiếu khuyết ma khí, ma thú thủ hộ hẳn là không cường đại như vậy."
Một hữu suy tư phút chốc, hướng Thông Huyền chắp tay thi lễ.
"Đa tạ lão sư."
"Đi thôi."
Thông Huyền không nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần.
Một hữu ý thức trở lại nguyên thân, hắn sờ lên ngực.
"Chỉ có như thế."
Nạp Lan Đoá Đoá trong huyệt động dâng lên lưu hương, mùi cải thiện rất nhiều.
"Đạo hữu có thể là nghĩ đến biện pháp."
Một hữu thả ra thần thức, điều động kim đồng chi lực, hắn phát giác 3 tên tu sĩ dị giới đã ngưng đánh mặt đất.
Cầm đầu một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ nói ra, "Như thế tìm kiếm, quá phí pháp lực, nơi đây không có ma khí, chúng ta không cách nào khôi phục chiến lực."
Một tên khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ gật gật đầu. Chúng ta đợi mấy người thiếu chủ, trong tay hắn có bảo vật có thể tìm được ma thú vị trí. Cầm đầu tu sĩ không nói thêm gì nữa, gật gật đầu. Ba người xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra ma đan, ngồi xuống khôi phục. Mục Hữu sau khi nghe xong, đột nhiên quay đầu. Đạo Hữu, các ngươi nhưng có dò xét ma thú bảo vật? Nạp Lan đoá đoá suy tư một phen. Bộ lạc chúng ta không, Ô thị bộ lạc có một cái bảo bối, tên là Nguyên Ma Thảm có thể lùng tìm ma thú chỗ. Chẳng lẽ vật này cũng được mang đến ở đây? Mục Hữu gật gật đầu. Mang đến cũng không kỳ quái, chỉ cần tìm được ma thú, chính là một cái công lớn. Vật này tại Ô thị bộ lạc thiếu chủ trong tay. Nạp Lan đoá đoá sắc mặt phức tạp, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Đạo Hữu, chúng ta nên làm cái gì? Mục Hữu mặt lộ vẻ ngon sắc, nắm đấm nắm chặt. Tiên lặng chờ thời cơ, chiếm cái kia Nguyên Ma Thảm, chấm dứt hậu họa. Vọng Tiên môn đại điện, Diệp Phi Vũ cầm trong tay một khối ngọc bài, mặt lộ vẻ ý cười. Vẫn phải là Mục Hữu xuất mã. Ta liền hiếu kỳ, hắn là làm thế nào biết tu sĩ dị giới muốn đoạt ma thú? Tề Vân Hạo vớt râu nở nụ cười. Ta đủ thông minh. Diệp Phi Vũ giật giật khoe miệng, ngôn ngữ việc nhân đức không được ai. Ta tông may mắn. Sư đệ, ngươi. Sư minh, ngươi. Năm ngày sau, một thân ảnh bay tới, hắn một bộ đồ đen, áo choàng cũng là màu đen. Ba tên tu sĩ dị giới nửa quỳ hành lễ. Bái kiến thiếu chủ. Cái kia được xưng thiếu chủ người ừ một tiếng, theo phía sau nói ra, Tuyết Ưng Tông nhiệm vụ thất bại, phụ thân tức giận, lần này cũng không thể thất thủ. Cầm đầu tu sĩ co lại vai ngẩng đầu, ngôn ngữ cung kính. Thỉnh thiếu chủ xuất thủ, lùng tìm ma thú vị trí. Mục Hữu sớm đã phát giác được Ô thị bộ lạc thiếu chủ khí tức, hắn hướng Nạp Lan Đoá Đoá truyền âm, thiếu chủ kia tới rồi. Nạp Lan Đoá Đoá gật gật đầu, hắn gọi Ô Tư, thực lực bình thường, bảo vật rất nhiều, cũng không có thể khinh thường. Ô Tư tế ra một miếng da thảm, treo lơ lửng giữa trời, cái kia da trên nệm mao phát hiện lên ô kim sắc, hình dạng đồng thời bất quy tắc, có chút giống da thú. Thiếu chủ đứng tại Nguyên Ma Thảm bên cạnh, trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó đẩy vào thảm bên trong. Nguyên Ma Thảm thoáng hiện một đạo quang hình ảnh, tựa như một cái tiểu viên, nó cẳng tay nắm lấy tấm thảm, trong miệng phát ra huyên náo sột soạt tâm thanh. Nguyên Ma Thảm chậm rãi điều chỉnh phương hướng, giống như là trên la bàn kim đồng hồ. Đồng nhiên, Nguyên Ma Thảm chấn động, hướng về phía trước phương đột đi. Ô Tư hô to một tiếng, đuổi kịp. Bốn người theo sát tại Nguyên Ma Thảm sau đó. Mục Hữu thấy thế, trong lòng kinh hãi. Không tốt, bọn hắn lao về phía chúng ta rồi. Chương 409, tiêu hao bọn hắn, để cho người khó chịu, không dám đánh, đã bại lộ, đứng chết. Chương 409, tiêu hao bọn hắn, để cho người khó chịu, không dám đánh, đã bại lộ, đứng chết. Mục Hữu tự hiểu nan địch bốn người, hắn hướng Nạp Lan Đoá Đoá truyền âm, trốn. Hai người bay thẳng xuất động huyện, hướng nơi xa chạy trốn. Ô Tư bốn người gặp hai thân ảnh bay ra hang động, trong lòng của hắn cả kinh, còn có đường người đến tìm ma thú. Hắn hô to một tiếng, trốn chỗ nào? Cho ta giết. Ba tên nguyên anh tu sĩ không còn đi theo Ô Tư, trực tiếp lĩnh mệnh đuổi theo Mục Hữu hai người. Nạp Lan Đoá Đoá tốc độ so Mục Hữu sơ qua chậm một chút, hắn tế ra phi chu, hai người nhảy lên. Phi chu tốc độ cực nhanh, ba tên dị giới nguyên anh tu sĩ không có ma khí có thể mượn dùng, tốc độ cùng phi chu khá. Nạp Lan Đoá Đoá chau mày, nhìn qua sau lưng truy đuổi ba người. Đạo Hữu, chúng ta từ bỏ sao? Mục Hữu tay vịn chật bàn, khống chế đuổi theo khoảng cách. Trước tiên bảo mệnh, tiêu hao bọn hắn một phen, sau đó lại tìm chiến cơ. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hữu cũng không rời xa chỗ kia hang động, mà là ngoài bách lý vòng quanh. Cầm đầu nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, như thế truy đuổi, chúng ta quá ăn thiệt thòi. Luca, chúng ta muốn hay không trực tiếp đi thu phục ma thú? Cầm đầu tu sĩ trừng lớn hai mắt. Tuyệt đối không thể. Con ma thú này thực lực không biết bao nhiêu, kẻ này giàu hạn, chúng ta sẽ lâm vào giáp công. Thế nhưng là hắn không chế phi chu cũng không tiêu hao pháp lực, chúng ta rất bị động. Cầm đầu tu sĩ sau khi nghe xong, gật gật đầu, suy tư phút chốc, hướng hai người truyền âm. Rút lui. Cùng thiếu chủ hội hợp. Ba người không còn truy đuổi, hướng hang động phương hướng rút lui. Mục Hữu thấy thế, nhướng mày. Ba người này có chút môn đạo. Đạo Hữu, ngươi khống chế phi chu phụ trách tiếp ứng, ta đuổi theo giết. Mục Hữu không đợi Nạp Lan Đoá Đoá trả lời, tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, liên tục thi triển hai lần lôi không trường, đi thẳng tới một cái tu sĩ dị giới sau lưng. Tay hắn cầm cửu lũ chạy lôi kiếm, hai đạo lôi trùng bờn quanh bên trên, một tay bóp lấy kiếm quyết, đưa tay chính là một kiếm phá tinh thần. Phá tinh thần mang theo uy lực cực lớn kiếm quang, lóe điểm điểm hàn tinh, hướng phi tại cuối cùng tên tu sĩ kia chém tới. Tu sĩ kia cảm thấy công kích tới tập, kích, tế ra một cây băng lam trường côn, toàn lực vung hướng phá tinh thần. Hơi gần trước hai tên tu sĩ kịp thời phản ứng lại, cùng nhau hướng Mục Hữu đánh tới, Mục Hữu điều khiển chân long kiếm và độn không kiếm tạm thời ngăn cản. Khen! Phá tinh thần chém tu sĩ kia đổ bay mấy trượng, trong miệng phun ra một ngụm huyết tiễn. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, thuận thế hướng về sau bay ngược, nhìn xem hai gã khác tu sĩ tấn công về phía Mục Hữu. Mục Hữu nơi nào sẽ ngăn chiến, hắn đáp thủ phía sau cấp tốc chạy trốn. Luca, truy không truy? Cầm đầu nguyên anh tu sĩ rất là nổi giận. Truy! Mục Hữu gặp ba tên tu sĩ lần nữa đuổi theo, hắn hướng Thông Huyền truyền âm. Lão sư, giúp ta. Đến rồi. Thông Huyền bàn ngồi tụ đường biên bên trên, cơ thể thoáng hiện qua mang. Mục Hữu lập tức cảm thấy pháp lực tăng vọt, trên mặt bước lên gân xanh, hắn phi độn tốc độ càng biến đổi nhanh. Ba tên nguyên anh tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, người trước mắt vì hà tu vi tăng vọt. Hắn ẩn giấu đi tu vi, còn truy không truy? Cầm đầu tu sĩ lâm vào buồn rầu, như thế đánh rằng co, thật để cho người khó chịu. Rút lui. Rút lui không được, lưu lại một người. Ba kiện bản mệnh pháp bảo trong nháy mắt tập sát đến ba người trước người, nhất là độn không kiếm, trực tiếp chạy về phía lúc trước thụ thương nguyên anh tu sĩ, chém xuống một kiếm một cánh tay. Ba người tập trung nhìn vào, nhân thủ đến đây bên trong nắm một cây tử bạch trường thương, trong đó còn ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Một hưu toàn lực ném một cái, cùng lôi tử điện bèo bay vào đứng gần trước tu sĩ lồng ngực, người kia chính là cầm đầu tu sĩ, Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Vô số lôi đỉnh chi lực tại trong cơ thể điên cuồng rào sát, huyết nhục hóa thành thang gốc, một hưu chạy vội tới trước người, chém xuống một kiếm mặt hàng cao cấp đầu. Hắn hoàn toàn không để ý người kia đang muốn thoát ra Nguyên Anh, phóng tới tên kia tay cụt Nguyên Anh tu sĩ. Lần công kích này phát động phải quá nhanh, hai tên Nguyên Anh tu sĩ đều chưa kịp phản ứng. Thủ thương Nguyên Anh tu sĩ gặp một hữu khí thế hùng hổ, cả kinh gọi: "Thất ca, giúp ta." Một tên khác Nguyên Anh tu sĩ nhất kiếm chém ra chân long kiếm, cấp tốc chạy trốn, căn bản là không có từng nghĩ muốn giúp đỡ một chút sức lực. Thủ thương Nguyên Anh tu sĩ hô to một tiếng: "Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi." Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, càng là muốn tự bạo, cùng một hữu đồng quy vô tận. Không đến mức như thế chăng kinh đả. Một hữu thi triển lôi không trường, chớp mắt đi tới tu sĩ kia trước người, trên cánh tay hai đạo lôi trùng vần quanh. Hắn toàn lực vung ra một quyền, ra chỉ lấy thông huyền Nguyên Anh chi lực, trực tiếp đem tu sĩ kia đầu người đánh nát, liên Nguyên Anh cũng không kịp bỏ chạy. Một hưu liếc mắt nhìn chạy thuộc mạng Nguyên Anh tu sĩ, không còn đuổi theo, lúc này thông huyền đột nhiên truyền âm, thoát ra Nguyên Anh. Nhanh! Một hưu thần thức đảo qua, lúc trước thoát ra Nguyên Anh, giống như lưu tinh, hướng phi thuyền bỏ tới, mục tiêu chính là Nạp Lan Đoá Đoá. Hắn hô to một tiếng, Nạp Lan coi chừng. Trên thuyền bay Nạp Lan Đoá Đoá gặp Nguyên Anh đánh tới, mặt lộ vẻ kinh hãi, nàng hét lớn một tiếng, tam đồng. Giết hắn! Nguyên Anh toàn lực xông vào, căn bản không nghĩ tới né tránh. Hồng mang trực tiếp đem hắn cắt thành hai đoạn. Tam đồng tựa hồ quá tiêu hao, nhắm mắt lại, đổ dạp trên bông thuyền. Thông huyền thu hồi pháp lực, một hưu cảm giác thể nội pháp lực chống đỡ hết nổi, hắn nuốt vào hai hạt khôi phục nhanh chóng đang dược, thu lấy chiến lợi phẩm, bay trở về bông tàu. Tam đồng vì hà suy yếu như vậy? Nạp Lan Đoá Đoá dùng tiểu đỉnh thu hồi tam đồng, lòng còn sợ hãi. Hắn vừa mới cắm vào đồ đằng, cơ thể đang tại dung hợp, phương thiên địa này đã không thích hợp nó, mới vừa rồi là có chút bất đắc dĩ. Một hưu gật gật đầu. Đi, đi hang động. Nạp Lan Đoá Đoá mang theo vẻ lo lắng. Đạo hưu, ngươi pháp lực chưa khôi phục, lúc này tiến đến nguy hiểm. Một hưu lắc đầu, trốn một cái Nguyên Anh tu sĩ, đó là Lãng Mã Hỏa Sơn phương hướng, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Nạp Lan Đoá Đoá lần nữa quyến đủ. Đạo hưu, cái kia Ô Tư mặc dù là Kim Đan đại viên mãn thực lực, nhưng trên thân pháp bảo đông đảo, thực lực không kém hơn Nguyên Anh tu sĩ. Ta sẽ không chém giết Ô Tư, tạm thời tránh gây nên Thao Thiên chiến hỏa. Ngươi không muốn hiện thân, không muốn cho hắn biết ngươi tới đến Ngũ Châu đại lục. Một hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, một phách phi thuyền chật bàn, phi chu nhanh chóng lao vùng vụt. Dù là chém chết cái kia ma thú, cũng không thể để bọn hắn nhận được, bằng không Bắc vực vĩnh không được an bình. Nạp Lan Đoá Đoá nhìn xem một hữu tiên nghị ánh mắt, tay bóp bóp nắm tay. Đã như vậy, ta mau mau trở về dị giới, cũng coi như là giúp ngươi một tay. Làm nói xong câu đó về sau, nàng lại có chút thất vọng mất mát, nhìn qua mảnh này hoang vu lục địa, âm thầm xuất thần. Hang động trước, Ô Tư chờ đến không nhịn được, cách khác làm cho văn giống như khe danh giống như xuất hiện. Và tên phế vật, giết hai cái tu sĩ kim đan đều phải lâu như vậy, còn không bằng nhường ta tự mình đi. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, chính là một hữu. Không cần ngươi tự mình đi, ta đã tới. Ô Tư thân hình khẽ giật mình, âm thanh tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, con mắt trợn lên giống như ngưu nhãn. Ngươi là cướp đi Tuyết Ứng Tông ma thú tu sĩ. Một hưu tâm nghĩ, nói như vậy, Nạp Lan Đoá Đoá có thể đã bại lộ. Vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, vậy ngươi hôm nay đi không được. Ô Tư đột nhiên nổi giận. Vô tri, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói chuyện với ta như vậy. Bây giờ, có. Một hưu cầm trong tay cựu lũ chạy lôi kiếm, vọt thẳng hướng Ô Tư, cùng cận chiến. Ô Tư tế ra một thanh xanh đen trực đao, đưa tay chính là một đạo đao cường, một hưu thi triển 19 kiếm pháp, nhất kiếm chém ra. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, một hưu ý nghĩ rất đơn giản, pháp bảo nhiều hơn nữa, cần phải có không gian thi triển. Chỉ cần áp suất không gian, liền có thể phát huy tự thân ưu thế. Thời gian uống cạn chung trà, hai người giao chiến 30 hiệp. Một hưu cao hơn một bậc, đem áo quần chém vỡ nát, lộ ra nội giáp. Tất nhiên người mặc nội giáp, vậy liền chuyên công kích chân. Lại là 30 hiệp đi qua, Ô Tư lộ ra bao cổ tay cùng hộ thối, quả nhiên là võ trang đầy đủ. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, như thế nói đến, hắn thức hải cũng có thủ hộ, hay là muốn dựa vào thần thông mới có thể chém giết người này. Một hưu thừa cơ nhanh lùi lại mới trượng, tay kết kiếm quyết, lần nữa thi triển một kiếm phá tinh thần. Ô Tư mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi không có cơ hội. Hắn móc ra một quả ngọc phù, dùng sức bóp, trước người đột nhiên sinh ra trượng ngứa hậu tường đá. Khanh, phá tinh thần chém về phía tường đá, tóe lên một đạo hỏa hoa. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, cái này đủ để ngăn chặn Nguyên Anh tu sĩ công kích, chỉ có dây dưa thời gian chờ cái kia phòng ngự tiêu tan. Đang lúc một hưu làm ý tưởng này thời điểm, hắn cảm thấy sau lưng năm dặm một cái Nguyên Anh tu sĩ đang hướng mình đánh tới, chính là lúc trước chạy trốn người. Thiếu chủ, ta tới cứu ngươi. Một hưu điều khiển chân long kiếm và độn không kiếm, tạm thời ngăn cản Nguyên Anh tu sĩ công kích. Ở đây thời khắc nguy cấp, một hưu cắn răng, hô to một tiếng, Long Thiên, xuất chiến. Một đầu 50 mấy trượng kim long phi ra, bất quá trên thân bốc lên một chút hắc khí. Một hưu hướng Long Thiên truyền âm, cuốn lấy cái kia tu sĩ kim đan là được, không phải liều mạng. Vâng, chủ nhân. Ngao. Long Thiên thân hình bật tới, hướng Ô Tư chụp tới. Chân long kiếm và độn không kiếm bị Nguyên Anh tu sĩ đánh bay. Một hưu thu hồi vũ khí, mặt lộ vẻ cười lạnh. Ngươi là sợ chạy trở về rơi đầu a? Cái kia Nguyên Anh tu sĩ lo lắng thiếu chủ nghe được, lập tức nổi trận lôi đình. Hoàng ta Ô thị bộ lạc đại sự, ngươi tự tìm cái chết. Lúc này một đạo khẽ kêu truyền đến, chính là Nạp Lan Đoá Đoá. ngươi mới tìm chết. Mục Hữu sau khi nghe xong, hướng Nạp Lan Đóa Đóa truyền âm, ta không phải là nhường ngươi bí mật sao? Nạp Lan Đóa Đóa mặt không đổi sắc, cầm trong tay câu liêm đao. Ta không quen giấu đi, hoặc là đứng công việc, hoặc là đứng chết.
Được,
ngươi đi kiềm chế, ta muộn cái đại chiêu. Nạp Lan Đóa Đóa con ngươi co rụt lại, trực tiếp hướng cái kia Nguyên Anh tu sĩ đánh tới. Mục Hữu toàn lực vận chuyển pháp lực, tay biến hình huyễn, hai đạo lôi trùng cùng hồng thủy pháp lực ngưng tụ tập cùng một chỗ, một cây tử bạch lôi điện trường thương lơ lửng trước người. Lần này, hắn không có thỉnh thông huyền xuất thủ, bởi vì còn có một cái ố tư muốn đối phó. Nhìn, đó là một cái xương có gặm. Mục Hữu pháp lực vắng vẻ, nhưng ánh mắt kiên định, hắn hét lớn một tiếng, cùng lôi tử điện. Đi. Chương 410, Vĩnh Cửu Thành Ma, Hắc Mãng, thực lực cường đại, ma vật, thực sự gian khổ. Chương 410, Vĩnh Cửu Thành Ma, Hắc Mãng, thực lực cường đại, ma vật, thực sự gian khổ. Một cây tử bạch lôi điện thường tựa như một viên sao băng, một đầu đâm vào Nguyên Anh tu sĩ lồng ngực. A. Vô số lôi đỉnh tại tu sĩ kia thể nội rời sông lấp biển, người kia trợn tròn đôi mắt, nhưng là nói không ra lời. Nguyên Anh tu sĩ đỉnh đầu bốc lên lam hắc vũ khí, một hữu hướng Nạp Lan Đóa Đóa truyền âm, chém cái kia Nguyên Anh. Nạp Lan Đóa Đóa lúc này dừng lại chiến đấu, nhưng là cũng lại nâng không nổi hai tay. Một hữu tập trung nhìn vào, Nạp Lan Đóa Đóa đầu vai đã trúng hai phát, một mặt kiên nghị. Hắn thi triển lôi không trường, một cái chớp mắt đi tới Nạp Lan trước người, điều khiển độn không kiếm, nhất kiếm chém chết đang hướng Nạp Lan bọn tới Nguyên Anh. Ngươi tiến ta mang bên mình không gian chữa thương. Một hữu không cần đối phương trả lời, đưa tay hút một cái, liền đem Nạp Lan Đóa Đóa an trí đến thất tinh ngân lòng trong nhẫn. Ô Tư ở phía xa gặp Nguyên Anh tu sĩ bị chém chết, trong lòng của hắn một hồi kinh hoàng, Long Thiên Vây mà không chiến khiến cho Ô Tư một hồi tức giận. Hắn kéo áo choàng, lộ ra chân dung, ngoại trừ đạo thụ lông mày cùng khắc sâu pháp lệnh văn nhường hắn lộ ra hung ác, khác muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ô Tư lấy ra một cái lam lục sắc ngọc phù, nhìn về phía trước mặt Long Thiên, âm thanh ngoan lệ: "Ta nhường ngươi vĩnh cửu thành ma." Hắn bóp nát ngọc phù, một đầu toàn thân hắc khí 50 trượng đại mãng bay ra ngọc phù, nghiễm nhưng đã đạt đến nhị giai linh thú tu vi. Đại mãng đỉnh đầu sinh ra hai sừng, mặt mũi sinh ra trường tu, phần đuôi giống như đuôi cá, một ngụm răng nanh diều võ dương ai. Liên tục sử dụng cuồng lôi tử điện, lúc này một hữu pháp lực đã chống đỡ hết nổi, sắc mặt giống như giấy trắng. Hắn nuốt vào hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, phóng tới Long Thiên, đồng thời hướng Thông Huyền truyền âm: "Lão sư, đánh giết Ô Tư." Một hữu mi tâm lấp lóe, Thông Huyền tháp từ mi tâm bay ra, chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nó nhanh như thiểm điện, một cái chớp mắt liền bắn về phía Ô Tư lồng ngực. Ô Tư cảm giác ngực một hồi ý lạnh, nụ cười của hắn biến dữ tợn, cúi đầu xem xét, nội giáp cái trước lớn chừng quả đấm lỗ thủng xuyên thấu mà qua, tiên huyết như chú. "Đây là dị bảo." Vừa dứt lời, Thông Huyền tháp lại xuyên thấu bụng dưới đan điền. Một hưu cảm nhận được Ô Tư đang tại biến mất sinh mệnh khí tức, hét lớn một tiếng: "Long Thiên trở về." Long Thiên tiếng như hồng trùng: "Chủ nhân, ngươi có thể đánh không lại. Ngươi còn giữ lại thời gian không nhiều, ta không thể để cho ngươi chết." Long Thiên nhất xóa vẻ buồn rầu, không tình nguyện phi hồi một hưu thức hải. Một hưu vung ra một quyền, hai đạo lôi trùng hóa thành một trương lưới điện, hướng hắc mãng bao phủ. Hắc mãng trong miệng ngưng ra một đoàn hắc vụ, trực tiếp bắn về phía lưới điện. Lôi điện đối với ma khí tự nhiên khắc chế, cái kia hắc vụ uy lực tuy lớn, vẫn bị lôi đỉnh ma diệt. Hắc mãng gặp một kích không có đạt hiệu quả, lập tức hiểu được, nó thân thể cao lớn lóe lên, liền tới đến một hưu trước người mười trượng, một đầu cái đuôi lớn hướng hắn xẻ tới. Một hưu đem cửu lũ chạy lôi kiếm thu tay lại ở bên trong, một đạo kiếm ý chém về phía hắc mãng cái đuôi lớn. Bành! Một hưu bị tát đến bay ngược bách trượng, miệng mũi chảy máu. Nếu không phải có huyền võ linh thể, một kích này sợ là đã hồn phi phách tán. Thông Huyền tháp không có tới cứu, bởi vì lúc này cái kia Ô Tư lấy ra một cây cỡ nhỏ thạch trụ, tự mình hại mình đồng dạng đâm vào thân thể của mình. Trong miệng hắn phun máu, trong thanh âm đều xen lẫn huyết tinh. Ta chết, các ngươi đều phải chết. Cỡ nhỏ trên trụ đá sáng lên u lam tia sáng, đạo đạo tia sáng giống như dòng suối nhỏ hướng toàn thân. Thông Huyền tháp lần nữa tấn công về phía Ô Tư, làm bay tới trước người hơn một triệu lúc. Một đạo u lam màn sáng dâng lên. Khen. Thông Huyền tháp gặp tạm thời không cách nào công phá, quay đầu rời đi, bay về phía đang tại công kích một lưu hắc mãng. Thông Huyền tháp hóa thành ba to khoảng 10 trượng, toàn thân tản ra hào quang màu vàng sậm, hướng cực lớn hắc mãng trấn áp. Hắc mãng lùi về bảy tấc, phần cổ co vào, tụ lực ngưng tụ ra một cái càng thêm to lớn hắc vụ so với trước kia còn muốn ngưng thực mấy phần. Hắc vụ phun ra, trực tiếp chính diện chống cự Thông Huyền tháp trấn áp. Bành! Hắc vụ bị đánh nát, hắc mãng thân hình chấn động, ánh mắt tạm đạm mấy phần. Thông Huyền tháp giống như thiên thạch rơi xuống, trực tiếp đánh tới hướng hắc mãng. Bành! Hắc mãng đầu người nổ tung, cơ thể sụp đổ, đen khí tiêu tán, nổi lên một hồi hắc phong, mặt đất hải ngư hải cốt, vỏ sò, bừng tắt mạn thiên phi vũ. Mục Hữu nhìn trước mắt đây hết thảy, vẻn vẹn không đến năm hơi thời gian. Hắn từ hình người trong hố lớn đứng lên, lau khỏe miệng vết máu, lần nữa nuốt vào hai hạt khôi phục nhanh chóng đang dược, nhìn xem Ô Tư lúc này biến hóa. Ô Tư đã không có hơi thở sự sống, toàn thân đầy màu lam tia sáng, giống như kinh mạch. Đột nhiên, toàn thân hắn huyết nhục lan lột, một lần nữa mọc ra tân huyết nhục, bất quá máu kia thịt cũng là màu xanh đen. Nó mọc ra cường tráng xanh đen tứ chi, phần lưng mọc ra một đôi cực lớn cánh thịt, cái đuôi dài như rắn đuôi, trên cổ lại là đầu một người, là Ô Tư, bất quá đã biến thành màu xanh đen. Nó đỉnh đầu sinh ra giống như cành khô vậy vật thể, giống như tượng bùn tóc, miệng rộng rất nhiều, sơ qua nhô ra, lộ ra một ngụm răng nanh. Lúc này, cái này ma vật trường dài ba trượng, nó thế mà miệng nói tiếng người. "Tiểu tạp toái, ta không phải giết người không thể." Thông Huyền tháp phi hồi một hữu thức hải, hắn hướng một hữu truyền âm, "Cái này ma vật thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ." Một hữu con ngươi hơi co lại, âm thanh kiên định, "Ta không thể nào thả nó, để nó tiếp tục làm ác." Thất tinh ngân long trong nhẫn, Nạp Lan Đóa Đóa đang ngồi xếp bằng tại trong không gian khôi phục, trong nội tâm nàng rời sông lấp biển, đang vì Mộc Hữu lo lắng. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, chính là Mộc Hữu. "Đạo Hữu, Ô Tư bị chém chết lúc, hướng về trong thân thể thả một cây cột đá, hiện tại hắn đã biến thành ma vật. Cái kia thạch trụ là cái gì?" Nạp Lan Đóa Đóa mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nàng lớn tiếng nói ra, "Đó là đồ đằng chi tâm, hắn mượn đồ đằng chi lực, các ngươi đánh không lại, mau trốn." Mộc Hữu âm thanh lần nữa truyền đến, tương đương với cái gì tu vi? Nạp Lan Đóa Đóa nghiến chặt hàm răng, có thể so với hóa thần. Mộc Hữu sau khi nghe xong, thân hình nhanh lùi lại, đúng vào lúc này, cái kia ma vật mở hai mắt ra, phát ra khiếp người làm quang. Mộc Hữu cảm giác ánh mắt kia giống như hàn băng, đông cứng chỗ ở mình một phiến không gian, nhường hắn hành động đều có chút khó khăn. Hắn thần thức khẽ động, tế ra một quả ngọc phù, chính là Tề Vân Hạo tặng cho chi vật, nhanh chóng đem hắn bóp nát. Cái kia ma vật cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Mộc Hữu trước người, sau lưng cánh thịt như lao, hướng về phía trước cắt chém. Mộc Hữu cảm thấy tử vong đang hướng về mình với tay, hắn nhắm hai mắt lại. Hưu. Thời không một hồi bặm mẹo, Mộc Hữu biến mất không thấy gì nữa. Một đạo quang hình ảnh thoáng hiện, Mộc Hữu xuất hiện tại ngoài 10 dặm nơi nào đó, hắn từ trước đến nay trầm ổn tỉnh táo, lúc này trái tim lại bịch trực nhảy, phạm lên một trận ác tâm. Thông Huyền lúc này hướng Mộc Hữu truyền âm. 10 dặm có hơn còn chưa an toàn, mau trốn. Mộc Hữu tâm bên trong căng thẳng, hắn đã cảm thấy trái hậu phương đang có một đạo khí tức đánh tới. Thông Huyền tại trong tháp vung tay lên, cả tòa Thông Huyền tháp sáng lên ánh sáng nhạt, Mộc Hữu lại một lần nữa cảm giác toàn thân pháp lực tăng vọt. Hắn phía bên phải phía trước ra tốc phi độn. Giống. Cái kia ma vật tốc độ quá nhanh, chỉ vẹn vẹn có một dặm khoảng cách, Mộc Hữu tê ra một thanh tiểu kiếm, đây là rời đi Trung Châu hoàng thành thời điểm, cửa hàng bánh bao trước áo vải lão đầu tặng cho chi vật. Tiểu kiếm ngoại hình một mạc, giống như là lấy tay tạc thành, Mộc Hữu toàn lực quán chú pháp lực, thầm nghĩ trong lòng, liền nhờ vào ngươi. Tiểu kiếm sáng lên ánh quang, Mộc Hữu dưới thân bùn cát cuốn tụ tập, ngưng tụ thành một cái bách trượng cự nhân, hắn một quyền vung hướng đang gọi tới ma vật, thế mà đánh ngang sức ngang tài. Ma vật bay ngược gần 10 dặm, cự nhân phía sau lùi lại mấy bước. Người khổng lồ ánh mắt sáng lên tranh quang, nhìn về phía đã dừng lại Mộc Hữu, phát ra thanh âm trầm thấp, "Kiếm lai." Mộc Hữu trong tay kiếm gỗ nhỏ phát ra bù bù, một thanh 30 trượng cự kiếm sau lưng Mộc Hữu ngưng ra. Trung quanh thân thể không gian phảng phất đều tại chấn động, 30 trượng cự kiếm bay tới cự trong tay người, người khổng lồ kia nhìn động tác chậm chạp, nhưng một bước liền có thể bước ra vài dặm. Hai tay của hắn ôm kiếm giơ kiếm như làm cho đại chủ ý, hướng cái kia ma vật toàn lực chém xuống. Ma vật cơ thể nhoáng một cái, một đạo gần 30 trượng quang ảnh ngưng tụ thành, một đôi cánh thịt giống như hai thanh đao sắc bén, hướng cự kiếm kia chém tới. Mộc Hữu nhìn trước mắt tình cảnh, thân hình nhanh lùi lại. Dị thế giới đồ đằng chi lực khủng bố như thế, quả nhiên là kinh thiên động địa. Bành! Cự kiếm chém về phía sông đao, hơn một chút, đem ma vật quang ảnh chặn phá, ma vật giống như mũi tên rơi xuống, đánh tới hướng mặt đất. Sóng xung kích cuốn lên bùn đất tạp vật, cuồn phong gào thét, hiện hình tròn quyết tán, tác động đến bách lý. Mộc Hữu sớm đã ra khỏi vòng chiến, toàn lực ngăn cản sóng xung kích. Một khắc đồng hồ về sau, bụi mù còn chưa tiêu tan, cự người đã biến mất không thấy gì nữa. Mộc Hữu phi hướng hô sâu, ma vật đã không tại, chỉ còn lại bị chém thành hai nửa Ô Tư không trọn vẹn thi thể. Mộc Hữu tâm có sợ hãi, con ngón tay bắn ra một cái hỏa cầu, đem thi thể đều tiêu hủy. Đáng tiếc, một thân bảo vật toàn bộ bị hủy diệt. Thông Huyền thu hồi pháp lực, Mộc Hữu cảm giác cơ thể giống như một bộ xác không, một trận chiến này thực sự gian khổ. Cái kia nguyên ma thảm tại trong tháp, ta đã thu lấy ra. Mộc Hữu sau khi nghe xong, trong lòng vui mừng. Đa tạ lão sư. Thông Huyền thân ảnh trong thức hải lấp lóe, một trận chiến này hắn tiêu hao rất lớn. Nhanh chóng tìm một chỗ an toàn, ngồi xuống điều tức, e rằng Ô thị bộ lạc sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộc Hữu tâm bên trong run lên, hướng hang động phương hướng phi đi. Chương 411, Ô Kiền, chào người bình thường, tự mình đi tới, hy vọng có tác dụng, kim đồng biến hóa, giảng giải một phen chương 411, Ô Kiền, chào người bình thường, tự mình đi tới, hy vọng có tác dụng, kim đồng biến hóa, giảng giải một phen Mộc Hữu đi tới lúc trước hang động, từ thất tinh ngân long trong nhận triệu xuất Nạp Lan Đóa Đóa. Đạo Hữu, ngươi chiến thắng cái kia ma vật. Nạp Lan Đóa Đóa toát ra không thể tin thần sắc. Mộc Hữu xếp bằng ở vỏ sò bên trên, hai mắt khép hở, sắc mặt như tờ giấy. Dùng hai cái tiền bối đưa tặng ngọc phù, mới chém chết cái kia ma vật. Nạp Lan Đóa Đóa biểu lộ phức tạp, nàng xếp bằng ở bên cạnh. Đạo Hữu yên tâm khôi phục, ta hộ pháp cho ngươi. Mộc Hữu sau khi nghe xong, vận chuyển ngủ say quyết, giống như ngủ say. Lãng Mã Hỏa Sơn, một người tu sĩ giống như xung kích đồng dạng tiến vào trong điện, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Báo, báo, chủ tử. Tu sĩ kia đem thở hổn hển vân, lại trở nên không dám lên tiếng. Bưng người đàn ông ngồi ở chủ vị, chính là dị thế giới Ô thị bộ lạc thủ lĩnh Ô Làm, lúc này hắn đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Bị tu sĩ giật mình tỉnh giấc, tâm tình bực bội. Có dám cứ thả? Tu sĩ kia không dám nhìn Ô Kiền ánh mắt, đầu thấp đến sắp tiếp cận mặt đất. Tiến đến cực bắc bí địa ba tên trưởng lão hồn đang tắt rồi. Thiếu chủ. Ô Kiền sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, siêu đứng lên, ánh mắt giống như giết người. Thiếu chủ thế nào? Mau nói. Thiếu chủ hồn đang cũng diệt. A. Ô sĩ giống to một tiếng, trước mặt đan bài đài đều bị chấn bay lên. Phái tứ ẩn đi thăm dò, tìm được hung phạm, truy hồi nguyên ma thảm. Tuân mệnh. Cái kia truyền lệnh tu sĩ đứng dậy hướng ngoài điện tối lui, sắc mặt khẩn trương. Lúc này Ô Kiền râu tóc nổ tung, thế ra một cây búa to, con mắt đều phải trống đi ra. Ông cự phủ hướng về phía trước tung bay, trực tiếp đính tại cửa điện bên cạnh đen nhánh cột vương bên trên, sâu đạt hơn một xích. Truyền lệnh tu sĩ lúc này đang tại cột cửa bên cạnh đi qua, hắn dọa đến hai chân kẹp lấy, lũ quần xuất hiện nước đọng. Ô Kiền đứng ngồi không yên, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Hạ lệnh, chào ngươi bình thường. Chản trà về sau, một đội 20 tên ô thị bộ lạc tu sĩ, thân mặc hắc y liễu, bay ra kết giới, hướng nam bỏ chạy. Vọng Tiên môn đại điện, môn chủ Diệp Phi Vũ cầm trong tay một cái màu đỏ ngọc giản, nhìn về phía bảy vị trưởng lão. Một hữu ủy thác Tuyết Ưng Tông truyền đến tin tức, trong kết giới tu sĩ thuộc về dị giới ô thị bộ lạc, hiện đang ở sửa chữa và chế tạo đồ đằng trụ, mở ra đồ đằng trụ cần đem ma thú tế luyện thành thủ hộ thú. Bảy vị trưởng lão không nói gì, nghe nghiêm túc. Tuyết Ưng Tông vừa mới bị tấn công, may mắn một hữu tại chỗ, bằng không Tuyết Ưng Tông ma thú đã bị cướp đi. Đại trưởng lão đuốt râu một cái. Ô thị bộ lạc vì cái gì có thể tìm tới ma thú? Chẳng lẽ Tuyết Ưng Tông có nội gian? Diệp Phi Vũ lắc đầu. Không nhất định, dị giới ma tu tự có bí pháp. Căn cứ Đường Tái Hàn lời nói, một hữu đã chạy tới bắc vực một chỗ khác bí cảnh, nghe nói nơi đó có thể có ma thú. Tề Vân Hạo nhướng mày, có chút mạo tiến, có thể tình hình mười phần nguy hiểm. Tất cả trưởng lão sau khi nghe xong, nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ lo nghĩ chi sắc. Diệp Phi Vũ lấy ra hạt châu, bàn trong tay. Lập tức, chúng ta muốn làm mấy chuyện, đại trưởng lão ngươi đi an bài. Cứ việc phân phó. Chuyện thứ nhất, hướng tất cả đại tông môn đưa tin, bao quát đông vực, tây vực cùng nam vực. Nếu như trong tông môn có phong ấn ma thú, thỉnh tăng cường nhân thủ thủ hộ. Chuyện thứ hai, dựa theo trước mắt tình hình, dị giới bộ lạc có thể sẽ bắt đầu công thành chiếm đất, cướp đoạt tu sĩ cùng người bình thường tài nguyên. Tất cả tông phái ra tinh nhuệ, đi tới cắt giang thành thủ hộ. Chuyện thứ ba, nhường tử đan thông suốt cáo bắc vực các tông, tăng cường thành trấn thủ hộ. Bảy vị trưởng lão liên tục gật đầu, Diệp Phi Vũ trịnh trọng nhìn về phía tất cả trưởng lão, lời nói ý vị sâu xa. Phải biết môi hở răng lạnh, thỉnh các vị tận lực. Đại trưởng lão lúc này đứng lên. Môn chủ, ta an bài thỏa đáng về sau, liền thân phó bắc vực một chuyến. Diệp Phi Vũ ngón tay bóp, bóng ánh hạt châu ngừng chuyển động. Phái tông môn kim đan đệ tử tiến đến là được, đại trưởng lão không cần tự mình đi tới. Ta muốn đi tìm một hữu. Vì cái gì? Liên lúc trước, hắn bóp nát ta tặng hắn ngọc phù. Lúc này, chỉ sợ hắn chỗ tại nguy nan bên trong. Diệp Phi Vũ nhướng mày, đứng lên. Ta nhường bố tu đại biểu ta, cùng ngươi một đạo đi tới. Tề Vân Hạo gật gật đầu, cùng một tất cả trưởng lão rời đi đại điện. Hai ngày sau, một hữu mở hai mắt ra, kể từ có ngủ say quyết, hắn tốc độ khôi phục rất nhanh. Đạo hữu, ta ngồi xuống bao lâu? Hai ngày. Một hữu mèo đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta có tối đa nhất hai thiên thời gian tìm được ma thú. Nạp Lan đoá đoá cắn cắn môi. Nếu là thời gian không đủ làm sao bây giờ? Một hữu con mắt xuất thần, nhìn qua bên ngoài hang động bầu trời đêm, nghiêm nghị nói ra, chém chết cái kia ma thú. Nạp Lan đoá đoá lúc này vốn không nên hỏi, nhưng nàng lòng sinh hiếu kỳ. Đạo hữu, vì cái gì Ngũ Châu đại lục lên nhiều ma thú là khai thác phong ấn, mà không phải chém giết? Một hữu bắt đầu cởi xuống quần áo, lộ ra bền chắc cơ thể. Ta nghe tông môn trưởng bối nói qua, trảm sát ma thú sẽ kéo theo đại lục ma vực, dẫn phát thai kiếp. Cụ thể như thế nào ảnh hưởng, ta không biết được. Nạp Lan đoá đoá gặp Mộc Hữu giải hết quần áo, mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng nàng không có hỏi nhiều, hơi hơi cúi đầu. Mộc Hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, trong tay xuất hiện một đạo cấm chế, hắn chụp về phía lồng ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, hy vọng có tác dụng. Tuy có nguyên ma thảm, nhưng Mộc Hữu sẽ không thôi động pháp quyết, cũng không hy vọng bị Nạp Lan đoá đoá trông thấy. Lúc này, hắn bên trái trên lồng ngực xuất hiện một đạo màu lam phù văn, trong đó đồ án phảng phất là một con ma thú. Lam sắc quang mang bắn ra, chiếu sáng cả hang động. Nạp Lan đoá đoá quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trên người ngươi có cùng ma chú? Mộc Hữu gật đầu, cảm thụ được chung quanh động tĩnh. Phía trước một mực áp chế, lần này ta phản kỳ đạo mà thôi, hy vọng có thể gây nên ma thú chú ý. Nạp Lan đoá đoá nhướng mày, nhưng lại không biết nói cái gì. Đạo hữu, dạng này mặc dù có thể tìm tới ma thú, nhưng cũng có thể là nhường ma thú phát cuồng. Chẳng trà về sau, chung quanh vẫn không có động tĩnh. Mộc Hữu lần nữa quán chú pháp lực thôi động cùng ma chú. Lúc này, Mộc Hữu thức hải bên trong kim đồng biến đến vô cùng hưng phấn, nó điên cuồng hấp thu thức hải bên trong lực lượng thần thức, toàn bộ con ngươi không ngừng bành trướng, theo nguyên bản hơn một trượng hóa thành to khoảng 10 trượng. Bành. Một hữu cảm giác vô cùng mỏi mệt, hắn một tia ý thức tiến vào thức hải, kim đồng bắt đầu không ngừng sụp đổ thu nhỏ, nhưng rõ ràng có thể cảm thấy uy lực của nó biến càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, kim đồng hóa thành tấc hứa lại nhỏ, bay thẳng ra thức hải đi tới một hữu trước người, nó bay đến lập lòe làm quang lồng ngực, tựa hồ nổi lên cái gì, sau đó đột nhiên quay người bay đi. Ngoài bách trượng một nơi, nó đột nhiên treo ngừng trên không trung, ánh mắt hướng xuống, bắn ra một đạo cực nhỏ kim sắc quang mang. Kim mang đem chung quanh chiếu lên giống như ban ngày. Nạp Lan đoá đoá ở một bên nhìn xem, nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là ngươi thu được Tam Đồng Thiên Phú a? Mộc Hữu tập trung tinh thần nhìn trước mắt tình cảnh, không biết cái kia kim đồng ý muốn cái gì là. Ầm ầm. Kim đồng vị trí phía dưới, mặt đất đột nhiên chấn động, phản phất có một kiện vật thể muốn thoát ra. Mộc Hữu tâm bên trong cả kinh, chẳng lẽ chính là ma thú thủ hộ? Kim đồng nhanh chóng bay trở về, trực tiếp xông vào Mộc Hữu mi tâm. Mộc Hữu thả ra thần thức, hắn phát hiện mình có thể cảm nhận được dưới đất tình hình. Mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng đến dưới đất có hà vật thể, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Có một con ma thú đang trong lòng đất, nó bị phong tại một cái trong không gian, vừa mới nó sau khi nổi điên, muốn xông ra mặt đất, đưa tới chấn động. Mộc Hữu quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Đoá Đoá, hắn không khỏi nở nụ cười. Nạp Lan Đoá Đoá lúc này hai tay ôm ở trước ngực, một mặt đỏ bừng, hướng về sau lùi lại hai bước. Mộc Hữu giảng giải một phen. Đây chỉ là một loại cảm giác, ta kỳ thực không nhìn thấy dưới mặt đất, đạo hữu quá lo lắng. Nạp Lan Đoá Đoá tựa hồ vẫn có chút không tin, nàng nhẹ giọng nói ra, thu hồi thần thức, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Mộc Hữu tế ra hắc thiên loa, mang theo Nạp Lan Đoá Đoá hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Chương 412, hao trạch, phi thăng hỏa chủng, ngươi đang gạt ta, hơi bong bóng nhỏ, lông mày giãn ra chương 412, hao trạch, phi thăng hỏa chủng, ngươi đang gạt ta, hơi bong bóng nhỏ, lông mày giãn ra một hữu hai người hướng phía dưới thổ độn ngàn trượng, đi tới một chỗ không gian. Cái này không gian cũng là cự đại cầu hình không gian, cùng Nam Hải hỏi thiên bi cự bong bóng lớn rất giống, nhưng ở đây nhưng là một mảnh đen kịt. Một hữu thả ra thần thức, hắn phát hiện một cái hình dạng quái dị cực lớn đế đèn lơ lửng tại trong không gian, không giống như là Nam Hải hỏi thiên bi như vậy quý củ. Từng chương quái thú miệng ghép lại với nhau, trên cùng một con quái thú cùng đầu rắn tương tự, nó phun ra lưỡi dài bên trên là một cái bất quy tắc đèn bàn. Đèn bàn đủ to khoảng 10 trượng, một hữu hai người bay đi. Một cái ba trượng hứa đại tiểu nhân ma thú bị trói tại đế đèn bên trên, tựa hồ có chút suy yếu. Nó dáng dấp giống như một chỉ hải cẩu, nhưng cơ thể đen đỏ giao nhau, trên sống lưng mọc ra từng đoàn đen đỏ xen nhau kết tinh. Nhìn thấy một hữu, nó lại một lần nữa phát cuồng, trên sống lưng kết tinh sáng lên hào quang màu đỏ sậm, trong miệng tuốt ra một đạo sóng xung kích. Một hữu cảm thụ cái kia uy lực đã không đủ gây sợ, hắn tế ra một nửa tử kim nắp quan tài, toàn lực ngăn cản. Nạp Lan Đoá Đoá đứng sau lưng một hữu, nhẹ giọng nói ra, "Đạo hữu, phong điệu ngươi của ma chú." Một hữu trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo cấm chế bay vào lồng ngực, cái kia ma thú quả nhiên yên tĩnh một chút, không xem qua quang bên trong lại tràn ngập địch ý, vì cái gì không có bi linh đại nhân tồn tại như vậy xuất hiện. Một hữu nhíu mày, mặt lộ vẻ không hiểu. Thông Huyền lúc này hướng một hữu truyền âm, cũng không phải là tất cả thủ hộ giả đều như vậy phụ trách, một phần bạn nơi này thủ hộ giả là thượng giới cá nhân liên quan. Phi thăng chi lực sau khi biến mất, liền đã rời khỏi nơi này. Cái kia liền không dễ làm. Tốt xấu phải biết phi thăng hỏa chủng hình dạng thế nào. Nạp Lan Đoá Đoá cho là một hữu đang lẩm bẩm lầu bầu, ở một bên không có lên tiếng. Một đạo âm thanh yếu ớt truyền đến, chính là cái kia đế đèn bên trên ma thú. "Tiểu tử, ngươi như cứu ta ra ngoài, ta cho ngươi biết phi thăng ngồi lửa." Một hữu sau khi nghe xong, trong lòng cuối cùng an tâm một chút, chỉ cần đối phương có sở cầu, tự thân tình cảnh tương đối an toàn. Hắn suy tư phút chốc, trực tiếp hỏi, "Ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, ta suy nghĩ thêm phải chăng cứu ngươi." Cái kia ma thú còn chưa chờ một hữu đặt câu hỏi, trước tiên mở miệng nói ra, "Ta gọi Hao Trạch, là thượng giới phái tới ma thú thủ hộ, là đứng đắn ma thú, không phải tà ma." Một hữu quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Đoá Đoá, Nạp Lan Đoá Đoá gật gật đầu. Nó không có nói sai, trên người nó không có tà khí, có thể cùng Ngũ Châu đại lục ma thú không có quan hệ, bằng không nó đã sớm sinh long hỏa hổ. Một hữu cách này ma thú gần một chút, trầm giọng nói ra, "Nếu như ở đây mang tới phi thăng hỏa chủng, có hay không còn có thể khôi phục?" Hao Trạch nhẹ nhàng nâng đầu, âm thanh có chút phát run. "Ở đây tự thành không gian, đương nhiên có thể khôi phục, chỉ là phương pháp muốn tiền toái một chút. Nếu như thủ hộ đại nhân không hề rời đi, ta cũng không như thế." Một hữu run lên quần áo, âm thanh bình thản. "Theo lý thuyết, vị nào thủ hộ đại nhân có biện pháp để trong này khôi phục?" Hao Trạch trong thanh âm có chút nộ khí. "Cái kia tên hỗn đản, bắc vực dị biến cũng không tới cứu ta, hại ta ở đây chịu khổ. Tiểu tử, ngươi nếu là cứu ta, ta cho ngươi biết ở nơi nào tìm được hắn." "Hắn không dám trở về thượng giới." Một hữu tế ra một cái khoảng không bạch ngọc giản, cách không đẩy hướng Hao Trạch. "Ngươi trước khắc họa ra phi thăng mùi lửa." Nạp Lan Đoá Đoá gặp Hao Trạch bộ dáng yếu ớt, lấy ra một viên nhỏ ma đan, cách không đẩy đi. Hao Trạch há miệng hút vào, ma đan bay trong cửa vào, nó thần sắc giãn ra một chút, mi tâm bay ra từng sợi tin tức, khắc họa đến trong ngọc giản. Chẳng tra về sau, ngọc giản khắc họa hoàn tất, một hữu thần thức đảo qua, phát giác cái này phi thăng hỏa chủng tựa như một gốc đông lúa. Hắn cũng không nhìn kỹ, trực tiếp thu hồi ngọc giản, sắc mặt đột nhiên phẫn nộ. "Ngươi đang gạt ta, ngươi cũng không phải là phi thăng bí cảnh thủ hộ thú." Nạp Lan Đoá Đoá chau mày, không biết đạo một hữu trong hồ lô muốn làm cái gì. Hao Trạch trầm mặc phút chốc, thở dài. "Tiểu hữu, tính ngươi thông minh, ta đích xác không phải bí cảnh thủ hộ thú. Ngươi lại như thế nào đoán được?" Một hữu không có trả lời, hắn hướng Nạp Lan Đoá Đoá truyền âm. "Động thủ, thu phục." Trực tiếp dùng bạch minh phấn. Nạp Lan Đoá Đoá nhíu mày, hướng một hữu truyền âm. Hắn suy yếu như vậy, dùng che vân dịch liền có thể thu phục. Một hữu lắc đầu, hướng Nạp Lan Đoá Đoá truyền âm. "Hắn trong thức hải chứa bí mật, ta đang muốn đi vào tìm tòi hư thực. Vật này có thể chắc ngươi là có hay không nói dối, ngươi là có hay không dám an bảo." Hao Trạch mang theo sắc mặt giận dữ. "Nếu ta lúc toàn thịnh, há lại cho một mình ngươi tiểu nhi ở đây liễu lo không ngừng." Một hữu vẫn sử dụng phương pháp cũ, thế ra hai đạo lôi trùng, trực tiếp tập kích Hao Trạch. Hao Trạch đau đến cắn chặt hàm răng, cuối cùng không đành lòng, vẫn là há miệng kêu thảm một tiếng. Một hữu thừa cơ đem bạch minh phấn tiến lên Hao Trạch trong miệng, Hao Trạch chửi ầm lên, "Tiểu tử, ngươi chờ, ta nhất định muốn ăn ngươi." Chẳng trà về sau, Hao Trạch lâm vào mê man, một hữu thi triển đoạt thần thuật, một tia ý thức tiến vào Hao Trạch thức hải. Thức hải không giống tam đồng như vậy rộng lớn, nhưng thức hải bên trong có một nhỏ bé bọt khí lóe ánh sáng huy, một hữu phi đến phụ cận, phát giác ở trong đó là một hạt bụi. Đây chính là trấn giới thạch, thế mà bị ma thú này luyện hóa, chiếm thành của mình. "Đợi ta sau đó mới nghiên cứu." Hắn đem cái kia bọt khí thu lấy về sau, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo quang cửa bay ra, đứng ở Hao Trạch thức hải bên trong. Một hữu hướng Nạp Lan Đoá Đoá truyền âm, đã chuẩn bị kỹ càng. Nạp Lan Đoá Đoá lúc này xếp bằng ở hư không, trước người đã xuất hiện một đạo đồ đằng trụ quang ảnh. Nàng vui sướng trong lòng, không nghĩ tới đi tới Ngũ Châu đại lục, đã thu phục được hai con ma thú. "Đạo hữu có thể rồi." Một hữu nghe được truyền âm, trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Thần thức mở. Hao Trạch trong thức hải cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra, một đạo đồ đằng trụ quang ảnh bay vào thức hải, trực tiếp cắm vào đan trung ương. "Ông." Thức hải chấn động, đồ đằng trụ phát ra lam sắc quang mang, đem toàn bộ thức hải chiếm giữ. Một hữu thần thức từ Hao Trạch thức hải bay trở về mi tâm, lúc này, một hữu thức hải bên trong lơ lửng một cái hơi bong bóng nhỏ. Thông Huyền thân ảnh bay đến bọt khí trước mặt, hắn mỉm cười. Quả là thế. Hào Trạch mở hai mắt ra, nó lung lay đầu, toát ra một chút thiện ý. Nạp Lan Đoá Đoá trầm giọng nói ra, như thế nào mở ra xiềng xích? Hào Trạch chống lên thân thể liếc mắt nhìn xiềng xích, chém ra là đủ. Nạp Lan Đoá Đoá vừa mới tế ra vũ khí, Mộc Hưu khoát tay áo. Không cần như thế, những xiềng xích này cùng chân giới thạch có liên quan. Hắn tế ra một cái hơi bong bóng nhỏ, hướng trong đó quán chú pháp lực, hơi bong bóng nhỏ dần hiện ra cầu vồng quang mang, cả cái cự đại đế đèn sinh ra chấn động, ông ông tác hưởng. Hào Trạch mặc dù đối với Nạp Lan Đoá Đoá thiện ý, nhưng trông thấy cái kia bọt khí về sau, nó lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Đó là của ta bà bối. Ngươi một cái. Đèn trên đài xiềng xích bung ra, Hào Trạch lời nói vẫn chưa nói xong, Nạp Lan Đoá Đoá nhanh chóng lấy ra quái dị tiểu đỉnh, đem Hào Trạch thu lấy. Cực lớn đế đèn bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng bay vào hơi bong bóng nhỏ ở trong. Nạp Lan Đoá Đoá nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm nàng cảm kích. Đạo hữu, nhiều tạ nhĩ một đường tương trợ, ta đã hoàn thành dị giới nhiệm vụ. Mục Hữu thu hồi hơi bong bóng nhỏ. Không sao, lẫn nhau. Mục Hữu nhớ tới gần đây kinh lịch, thực sự là thu hoạch không ngừng. Nạp Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm Mục Hữu, nhẹ giọng nói ra, đạo hữu vì cái gì biết Hào Trạch lừa gạt ngươi? Mục Hữu tế ra hắc thiên loa, ra hiệu vừa đi vừa nói, bởi vì nó khắc họa hỏa chủng, để cho ta cảm giác nó lừa ta. Chẳng lẽ nó khắc họa hỏa chủng đồ án là giả? Cũng không phải, hẳn là thật sự, chính là bởi vì thật sự, cho nên nó lừa gạt ta. Trung quanh có đen một chút ám, Nạp Lan Đoá Đoá hai tay nắm lấy Mục Hữu cánh tay, dán phải tới gần chút. Đạo hữu, ta có chút hồ đồ rồi. Mục Hữu mỉm cười, bởi vì nó là một cái hải ma thú, lại khắc họa một cái trên lục địa mới có đồ án, cho nên ta muốn lừa nó một chút, kết quả nó thật lừa ta. Nạp Lan Đoá Đoá còn đang suy tư, Mục Hưu nói tiếp, nó cũng đã thôn vệ chân chính thủ hộ giả, thu được phi thăng mồi lửa tin tức. Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong sáng tỏ thông suốt, ta hiểu được. Hai người vừa mới bay ra cái kia cự đại không gian, liền nghe được răng rắc một tiếng. Mục Hưu tâm bên trong cả kinh, không tốt, ở đây muốn sụp đổ. Hắn tăng thêm tốc độ, hướng mặt đất đột hành. Thời gian uống cạn chung trà, hai người tới trên mặt đất khoảng không, cúi đầu xem xét, mặt đất xuất hiện một cái 20 dặm hồ to. Mục Hưu tế ra phi trù, hướng Nạp Lan Đoá Đoá truyền âm, đi, đi cắt gian thành. Hai người nhảy lên. Phi chu hướng tây phá không mà đi. Nạp Lan Đoá Đoá nhướng mày. Đạo hữu, cắt giang thành tại mặt phía nam. Mục Hữu gật gật đầu, lông mày giãn ra. Mặt phía nam tất có người đuổi theo, chúng ta du lãm một phen phong cảnh lại trở về. Nạp Lan Đoá Đoá gật gật đầu, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ôn nhu, nàng nhìn chằm chằm Mục Hữu, không nói nữa. Chương 413, tứ ẩn, dị bảo khí tức, chọc giận bọn hắn, trước tiên nói chính sự, có nhiều mạo phạm. Chương 413, tứ ẩn, dị bảo khí tức, chọc giận bọn hắn, trước tiên nói chính sự, có nhiều mạo phạm. 20 dặm hố to biên giới tại sụp đổ. Mặt ngoài khô giáo bùn cắt hướng trong hầm lăn xuống, thỉnh thoảng phát ra hoa lạp âm thanh. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở hố to biên giới, hai tay của hắn ôm một thanh ám lam sắc quan kiếm, đầu đội viền bạc mặt nạ màu đen, tóc dùng vải đầu đâm buộc rất cao, trên hai lưng lóe điểm điểm ngân quang. Hắn chính là Ô Thị bộ lạc tu sĩ Tứ Ẩn, Ô Kiền phái ra người. Tứ Ẩn toàn bộ tình nhìn chăm chú lên hố to một lát sau, đột nhiên lỗ thai khinh động, liền giống như phía trên hai cái bông thai cũng cùng một chỗ di động. Có người. Siêu một tiếng, Tứ Ẩn lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau, lại là hai tên người áo đen đi tới, bọn hắn đầu đội che mặt, thấy không rõ. Hai người đứng tại hố to bầu trời, thả ra thần thức, kiểm tra chung quanh, phản phất bị mất cái nào đó vật phẩm. Nhị ca, vừa rồi cái kia dị bảo khí tức chính là ở đây. Ta bây giờ còn có thể ngửi được một kia. Lục đệ, ta biết ngươi có bí pháp. Ngươi có phải là lầm rồi hay không? Trước đây vì truy hồi cái kia dị bảo, ta thế nhưng là tận mắt người kia tự bạo về sau, ngay cả cặn cũng không còn. Dáng người khá mập tu sĩ lắc đầu, hắn cao lớn cái mũi đem khăn che mặt đỉnh ra một cái lều nhỏ. Nhị ca, sẽ không sai. Được, vậy chúng ta đem ở đây thật tốt tìm kiếm một phen. Hai người bay thấp một chút, bắt đầu lùng tìm dị bảo. Một canh giờ sau, cầm đầu tu sĩ mặt lộ vẻ dị sắc, hướng hơi béo tu sĩ truyền âm. Không tốt, có người tới. Bí mật. Hai người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trốn ở một chỗ khô khốc ránh biển bên trong. Lại là hai thân ảnh bay tới, chính là Vọng Tiên môn Tề Vân Hạo trưởng lão cùng môn chủ đệ tử Bồ Tu. Sư bá, nơi này có qua đại chiến vết tích. Tề Vân Hạo nhìn qua 20 dặm hố to, gật gật đầu. Ma thú cũng đã thu phục, nhưng không biết là Ô Thị bộ lạc nhận được, vẫn là Đồ Nhi nhận được. Bồ Tu đối với Tề Vân Hạo vô cùng cung kính. Sư bá, xuống làm sao bây giờ? Tề Vân Hạo vớt râu một cái, trong tay vớt ve hồn bài, hướng bố cần truyền âm. Phu cận đây có người mai phục, chắc là tới đây điều tra. Bắc vực bây giờ chỉ có Cắt Giang thành có truyền tống trận, chúng ta trở về, yên lặng chờ Mục Hữu. Bố tu mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn căn bản không có phát giác được có tu sĩ tồn tại, nhất định là tu vi cảnh giới cao hơn. Hắn vô ý thức hướng Tề Vân Hạo dựa vào gần một chút, Tề Vân Hạo lộ ra khí định thần nhàn, mang theo bố tu bay về hướng nam. Hai tên người áo đen bay ra khu cạn dãnh biển, đi tới Tề Vân Hạo lúc trước vị trí chỗ ở hơi mập tu sĩ nói ra, nhị ca, lão giả kia là Vọng Tiên môn đại trưởng lão Tề Vân Hạo. Một tên khác người áo đen trong mắt hơi híp. Hắn tới nơi đây làm cái gì? Hơi béo tu sĩ nhìn qua hố sâu xuất thần. Nhị ca, cái kia dị bảo có thể hay không cùng Vọng Tiên môn có liên quan? Ừm, có khả năng. Liên từ cái kia Tề trưởng lão đệ tử bắt đầu tra được. Đi. Hai người hình như có thu hoạch, lông mày giãn ra, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trên thuyền bay, Mục Hữu gọi ra Long Thiên, Long Thiên đem thân hình co đến hơn một xích, đứng tại Mục Hữu đầu bay, ngẫu nhiên bước lên hắc khí. Hai ngày trước một trận chiến, cảm giác cơ thể có không có khác thường. Long Thiên giao động lắc lắc cái đầu. Chủ nhân, ta cũng không tận lực chiến đấu, không có cảm giác gì. Mục Hữu nhìn xem Phi Chu bên ngoài, gật gật đầu. Vậy thì tốt rồi, không phải ly khai Tịnh Ma Thạch. Đi thôi. Long Thiên ở đầu vai run lên cái giật mình, giống như nhường Mục Hữu yên tâm sau đó bay vào mi tâm. Nạp Lan đóa đóa đầu vai có tổn thương, nàng một mực trong phòng tu luyện bên trong ngồi xuống khôi phục, Vũ Châu đại lục cũng không thích hợp dị giới ma tu, khôi phục hơi chậm một chút. 5 ngày sau, Phi Chu đi tới Cắt Giang thành bên ngoài, Mục Hữu tại ngoài 10 dặm liền cảm thấy trong thành không thiếu phong ốc sụp đổ, xem ra phát sinh qua chiến đấu. Mục Hữu tâm bên trong căng thẳng, hắn hướng Nạp Lan đóa đóa truyền âm. Đạo Hữu, chúng ta đã đến, Cắt Giang thành tựa hồ phát sinh qua chiến đấu. Nạp Lan đóa đóa sau khi nghe xong, từ trong phòng tu luyện đi ra, chau mày. Bọn hắn không có hình đẳng trụ, liền trực tiếp tiến công Cắt Giang thành, có chút không hợp lý. Mục Hữu thu hồi Phi Chu, hướng về phía trước phi độn. Có thể là ta chém giết Ố thị thiếu chủ, chọc giận bọn hắn. Cắt Giang thành đã dâng lên thủ hộ đại trận, nhìn so trước đó thủ hộ đại trận cao cấp hơn một chút. Mục Hữu hai người tới trước Bắc thành một vương, hai người đang muốn đi vào thời điểm, Nạp Lan đóa đóa thu đến truyền âm. Tiểu chủ, ngươi không muốn đi vào, hiện ở cửa thành có người kiểm tra. Nạp Lan đóa đóa tập trung nhìn vào, cự thành cửa lớn chỗ chừng 10 tên thành chủ phủ thủ vệ, đối với ra vào người kiểm tra. Nàng giữ chặt Mục Hữu, nhẹ giọng nói ra, ta không đi vào. Đạo Hữu, ngươi sau đó lại vào thành, đi theo ta. Mục Hữu đi theo Nạp Lan đóa đóa đi tới bên ngoài thành một nhà nông gia tiểu viện. Đi vào trong nội viện, hai tên nam tử khôi ngô đi tới Nạp Lan đóa đóa trước người, chắp tay thi lễ. Tiểu chủ, ngươi gần nhất đi nơi nào? Chúng ta một mực tìm không được ngươi. Nạp Lan đóa đóa hướng nhà chính đi đến, thuận miệng nói ra, thu phục ma thú. Một cái nam tử khôi ngô ngắm Mục Hữu một cái, đi theo sau Nạp Lan đóa đóa. Ngươi đi theo hắn, có thể thu phục ma thú. Mục Hữu nghe ra trong lời nói nhiều có xem thường, nhưng tịnh không có để ý cái này, nông gia đại viện mặc dù đơn sơ, nhưng dọn dẹp lại rất sạch sẽ. Nạp Lan đóa đóa ngồi ở chủ vị, ra hiệu Mục Hữu ngồi ở bên cạnh. Mục Hữu sau khi ngồi xuống, Nạp Lan đóa đóa mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cho đạo hữu xin lỗi. Nói chuyện vô lễ như thế. Nam tử khôi ngô đang muốn tranh luận, Mục Hữu mỉm cười, nhìn về phía Nạp Lan đóa đóa. Đạo hữu, được rồi. Trước tiên nói chính sự. Nạp Lan đóa đóa gật gật đầu, thanh âm nói chuyện có chút lãnh đạm, đối với thủ hạ khi trước thất lễ còn có chút không cam lòng. Mã Quần, nói một chút gần đây trong thành phát sinh sự tình. Nam tử khôi ngô chắp tay nói ra, tiểu chủ, 5 ngày trước, Ô thị bộ lạc phái ra 20 tên tu sĩ lẻn vào Cắt Giang thành, ý đồ bắt đi người bình thường, tao ngộ chiến đấu. Mục Hữu ở một bên nói ra, kết quả như thế nào? Mã Quần đối với Mục Hữu lúc trước cứu chàng lòng sinh cảm kích, thái độ khá hơn một chút. Không có đánh bao lâu liền rút lui. Vì cái gì? Trung Châu lục đại siêu nhất lưu tông môn phái tu sĩ đóng giữ Cắt Giang thành, nhân số có ưu thế. Từ ngày đó về sau, Cắt Giang thành ra vào thành bắt đầu nghiêm ngặt, chúng ta liền ở ngoài thành mướn nông gia viện. Mục Hữu mặt lộ vẻ không hiểu. Ô thị bộ lạc chảo người bình thường, chẳng lẽ cũng có cái gì tế luyện phạm nhân tà pháp? Mã Quân lắc đầu. Cũng không phải là như thế. Trong kết giới đã sửa chữa và chế tạo đại thành trì, đương nhiên cần người bình thường cư trú, trường kỳ tại ma khí trong hoàn cảnh lớn lên, cũng có cơ hội trở thành vị ma tu. Mục Hữu đứng lên, mặt lộ vẻ lãnh sắc. Hành vi như vậy, cùng tà ma có cái gì khác nhau? Nạp Lan đóa đóa ngẩng đầu nhìn Mục Hữu. Đạo Hữu, bắt vực hai con ma thú đã bị thu phục, Ô thị bộ lạc tạm thời không cách nào khuếch trương. Vũ Châu đại lục các tông tu sĩ đã bắt đầu chống cự, hẳn là chiếm giữ ưu thế. Hai tên khôi ngô tu sĩ sau khi nghe xong mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiểu chủ, các ngươi đã thu phục được hai con ma thú. Nạp Lan đóa đóa gật gật đầu, nghiêng người nhìn sang một bên. Ngươi còn không hướng một đạo hữu tạ lỗi. Hắn nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Mã Quân lập tức không mình hành lễ. Đạo hữu, lúc trước có nhiều mạo phạm, xin thứ lỗi. Một hữu khoát khoát tay. Không sao. Hắn quay đầu nhìn về phía Nạp Lan đóa đóa. Ta về thành một chuyến, hiểu rõ một chút tình huống cụ thể. Nạp Lan đóa đóa ngón tay bóp bóp chiếc ghế, đứng lên, nhu thanh nói ra, bây giờ Ô thị bộ lạc mở ra chiến sự, không phải ta mong muốn, ta muốn giúp Ngũ Châu đại lục. Mục Hữu đi ra nhà chính, nhảy lên một cái, để lại một câu nói, đợi ta trở lại hăng nói. Chương 414, trong lòng ấm áp, điểm một mùi lửa, áo vải lão giả, Mã Quần ngươi lăn. Chương 414, trong lòng ấm áp, điểm một mùi lửa, áo vải lão giả, Mã Quần ngươi lăn. Mục Hữu bằng vọng tiên môn thân truyền đệ tử lệnh bài, thuận lợi tiến vào Cắt Giang thành. Vừa đi vào cửa thành, một mực tại thành nội chờ đợi bố tu bay tới Mục Hữu trước người, nở nụ cười. Sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Thế sư bá ở tại Vạn Các khách sạn. Mục Hữu gật gật đầu. Đi. Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới Vạn Các khách sạn phòng chữa thiên phòng. Bái kiến sư tôn. Mục Hữu chắp tay thi lễ, Tề Vân Hạo gật gật đầu, ra hiệu Mục Hữu ngồi xuống. Chúng ta đi tìm ngươi, nhưng ngươi đã rời đi. Vô sự liền tốt. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng ấm áp. Đa tạ sư tôn lo lắng. Sau đó, hắn đem một đường thu phục ma thú sự tình, hướng sư tôn bẩm báo. Tề Vân Hạo một mặt tán thưởng, hắn bưng lên một ly linh trà, có chút bỏng, sau đó lại thả xuống. Ngươi làm quen dị giới bên trong Nạp Lan bộ lạc tu sĩ, ngươi có ý kiến gì không? Mục Hữu vuốt ve ngón tay. Nạp Lan bộ lạc cùng Ô thị bộ lạc có cửu oán, ta muốn đi điểm một mùi lửa. Trợ Nạp Lan bộ lạc tiến đánh Ô thị bộ lạc, Ô thị bộ lạc tất nhiên đầu đuôi không thể nhìn nhau, chắc chắn sẽ rút khỏi Ngũ Châu đại lục. Tề Vân Hạo sắc mặt phức tạp, khỏe mắt nhẹ run rẩy. Đồ nhi a, dị thế giới tình hình phức tạp, vi sư một chút cũng không giúp được ngươi. Mưu kế ngược lại là một mưu kế hay, nhưng chúng ta Ngũ Châu đại lục đối với cái kia dị thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Mục Hữu mắt chỉ nhìn trong phòng khách thanh sắc lạnh, nô nô chủy. Sư tôn, ta quyết định xong rồi, chỉ có dạng này mới có thể giải quyết vấn đề. Hắn cũng không có đem khôi phục Long Thiên cùng tìm kiếm phi thăng hỏa chủng sự tình giảng cho Tề Vân Hạo, cái này cũng là hắn muốn đi dị giới nguyên nhân. Tề Vân Hạo uống vào một ly linh trà, chén trà thả trọng một chút, phát ra tiếng vang. Đồ nhi, ta không có ngăn ngươi, trong lòng ngươi nhất định có dự định. Hắn lấy ra một cái túi chữ vật cùng một mai ngọc giản, đưa cho Mục Hữu. Trong dị thế giới không có linh khí, khôi phục pháp lực cần nhờ linh thạch cùng đan dược, đây là ta vật tư và máy móc, ngươi toàn bộ mang theo. Cái này mai trong ngọc giản khắc họa lấy Trung Châu hỗn độn gốc phi thăng mồi lửa hình vẽ. Mục Hữu thần sắc chấn động, không nghĩ tới sư tôn một mực tại yên lặng trợ giúp chính mình. Hắn tiếp nhận túi chữ vật cùng ngọc giản, đứng dậy thi lễ. Đa tạ sư tôn, vật tư và máy móc chờ ta trở lại trả lại ngươi. Tề Vân Hạo thản nhiên nở nụ cười. Ha ha, ngươi nhược chân làm thành chuyện này, tông môn khen thưởng so với cái này chút nhiều. Hiện tại Trung Châu cũng tại tập trung tài nguyên, chuẩn bị ứng đối Bắc vực nguy cơ. Mục Hữu nổi lòng hiếu kỳ. Sư tôn, cái này Trung Châu hỗn độn gốc phi thăng hỏa chủ đồ, ngươi từ nơi nào lấy được? Tề Vân Hạo một bộ liền biết ngươi muốn hỏi biểu lộ. Hỗn độn cốc là vọng tiên môn hạt địa, ngay từ đầu ta cũng không biết phi thăng hỏa chủng sự tình. Ta mời tông môn hóa thần lão tổ xuất thủ, biết được phi thăng mồi lửa bí mật. Gặp Mục Hữu một mặt sợ hãi thán phục, Tề Vân Hạo trầm giọng nói ra, tiểu tử ngươi phúc duyên thâm hậu, thế mà có thể biết phi thăng mồi lửa bí mật, sau này tạo hóa định sẽ không nhỏ. Mục Hữu bán cánh ngoan, trở thành ngài thân truyền đệ tử, cũng là tạo hóa. Tề Vân Hạo trong lòng ngưỡng mộ, nhớ tới chuyện gì, cười ha hả. E rằng nào đó trong lòng người lại muốn cái gì đau đi. Mục Hữu đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Sư tôn, Ô Thị bộ lạc còn phái tu sĩ đi Tây Bực tìm ma thú. Tề Vân Hạo sắc mặt cả kinh. Cái kia ma thú ở đâu? Tây Bực cửu u bí cảnh, cụ thể ở nơi nào, ta không rõ ràng, tranh banh phái lao tổ biết. Ừm, đó là ngươi vỡ lòng tông môn. Sư tôn, vô luận ai đi, nắm lệnh này bài, hẳn là có thể nhận được tin tức. Tề Vân Hạo tiếp nhận lệnh bài, nhẹ giọng nói ra, ta tự mình đi một lần, vừa vặn nhận biết một phen ngươi một vị khác sư tôn. Mục Hữu đứng dậy chắp tay thi lễ, quay người rời đi vạn các khách sạn. Tề Vân Hạo tay vỗ tranh banh phái lệnh bài, đứng dậy đi tới cửa sổ, sắc mặt phức tạp. Vạn các khách sạn tọa lạc tại Cát Giang thành Nam, Mục Hữu bên đường hành tẩu, một đường hiếm thấy người bình thường, tu sĩ chiếm đa số. Mục Hữu đột nhiên nhướng mày, hắn phát giác phía trước nơi góc đường, một nhà cửa hàng bánh bao trước, một cái áo vải lão giả ngồi ở trước bàn, mặt bàn vắng vẻ, lộ ra đột ngột. Là hắn. Mục Hữu đi thẳng tới cửa hàng bánh bao trước, chắp tay thi lễ. Tiền bối, ngươi cũng đi tới Cát Giang thành. Lão giả đầu đội nón lá, cũng không quay đầu. Ngồi. Mục Hữu đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, hắn chỉ có thể nhìn thấy lão giả mắt mũi, gầy gò, sợi râu hoa bạch. Đồ vật dùng. Mục Hữu gặp lão giả nói chuyện đơn giản, hắn cũng học theo. Dùng, bảo mệnh, đa tạ. Lão giả khẽ gật đầu. Cha được như thế nào? Mục Hữu nhìn chung quanh một chút, đổi thành truyền âm. Cần muốn phi thăng hỏa chủng, giới này không, vừa vận vị diện ba trạm, ta muốn đi dị giới. Lão giả trầm ngâm chốc lát, vẹn vẹn nói một cái chữ. Dù a. Tiền bối quá khen. Mấy thành chắc chắn. Đi mới biết được. Vật này cho ngươi, bảo mệnh. Lão giả đưa ra một cái túi chữ vật, Mục Hữu thu vào thất tinh ngân long trong nhẫn, trong miệng lẩm bẩm nói, không cần phải nói, lại không thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, lão giả vẫn còn ở đó. Ngươi trước đi, có người theo dõi ngươi, ta tới xử lý. Ai? Quản hắn là ai? Tiền bối cáo tử. Mục Hữu truyền âm hoàn tất, không còn không mình hành lễ, đứng dậy trực tiếp đi ra. Hắn thả ra thần thức, quả nhiên phát giác có ba tên tu sĩ tại bên ngoài một dặm mai phục. Ngay sau đó, ba tên tu sĩ phảng phất nhìn thấy quái vật, bắt đầu chạy trốn, sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối quả nhiên là hóa thần tu sĩ, đã quên tỉnh giáo cao tính đại danh. Mục Hữu đi ra thành bắc, đi tới ngoài mười dặm một chỗ nông gia tiểu viện. Mã Quân nhìn thấy Mục Hữu, lộ ra ân cần rất nhiều. "Đạo hữu, mời đến, mời ngồi, thỉnh uống trà." Một tên khác khôi ngô tu sĩ là Mã Quân đệ đệ Mã Thành, lúc này đang bận pha trà, hắn một mặt tươi cười. "Đạo hữu, vừa học, pha không tốt, không nên chê cười." Nạp Lan đoá đoá đi ra khỏi phòng, đi tới nhà chính, mang theo ý cười. "Đạo hữu, xuống có sắp xếp gì?" Mục Hữu giơ lên mắt nhìn đi, Nạp Lan đoá đoá cỡ nào thu thập một phen, lộ ra càng thêm động lòng người. "Hết thảy an bài thỏa đáng, ta cùng đi với ngươi dị giới." Nạp Lan đoá đoá một mặt kinh ngạc. Trung Châu hỗn độn cốc phi thăng hỏa chủng còn không có đủ, lập tức nàng lại mặt lộ vẻ ý cười. Ta không ngại cùng đạo hưu đi một chuyến nữa. Mục Hưu tiếp nhận Mã Thành đưa tới linh trà, thả ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Đã có, sư tôn ta giúp ta. Nạp Lan đoá đoá thần sắc cảm đạm, khẽ đặt chén trà xuống, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Mục Hưu nhướng mày, lòng sinh hiếu kỳ. Đạo hưu, dị giới là của ngươi nhà, ngươi chẳng lẽ không muốn trở về? Đang đứng ở một bên Mã Quần không có để ý tốt miệng. Tiểu chủ không muốn trở về thì phải lập gia đình. Mã Quần, ngươi, lan ra ngoài. Nạp Lan đoá đoá nổi trận lôi đình, dùng sức vỗ bàn một cái bàn vốn là cổ xưa, khoảnh khắc bị đập đến nát ấy. Mã Quân dọa đến nửa quỳ xuống. Tiểu chủ bất giận. Bây giờ ngươi bắt ma thú, đã có quyền lựa chọn, không cần lo lắng. Ngươi còn nói, ta đem miệng ngươi che lại. Mục Hữu nâng chung trà lên, giả bộ uống trà, thầm nghĩ trong lòng, cái này nổi nóng lên, còn rất lợi hại. Chương 415, toàn bộ tài sản, sinh tình cảm, Thiên Ma Tông, ngươi một cái ngốc tử, không muốn gả. Chương 415, toàn bộ tài sản, sinh tình cảm, Thiên Ma Tông, ngươi một cái ngốc tử, không muốn gã. Nạp Lan đoá đoá khôi phục thần sắc, trong thanh âm mang theo ấy nấy. Đạo hữu chê cười, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lẹn vào kết giới, trở về dị giới. Mã Thành đi đến Mục Hữu trước người, chắp tay nói ra, nông gia viện mặc dù đơn sơ, nhưng gian phòng đủ nhiều, đạo hữu liền tuyển một gian nghỉ ngơi. Mục Hữu gật gật đầu, tìm một cái phòng, đi vào. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng, đáp ứng Mã Quần cùng Mã Thành hai huynh đệ thu thập qua. Mục Hữu tâm nói, nhường hai người thô hảo thu thập thành dạng này, cũng không dễ dàng. Hắn xếp bằng ở trên giường, lấy ra sư tôn cho túi chữ vật, thần thức đảo qua, bên trong chứa 6 khối cực phẩm linh thạch, 20 khối trung phẩm linh thạch, còn có 30 mai yêu thú cấp 7 yêu đan. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, sư tôn sợ là đem toàn bộ tài sản đều cho ta. Ý hắn thức tiến vào thức hải, đi tới Thông Huyền Tháp ở bên trong, Thông Huyền lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Hắn mang theo ý cười, vung tay lên, nguyên ma thảm bay đến Mục Hữu trước người. Cất kỹ vật này. Mục Hữu thần thức khẽ động, đem nguyên ma thảm thu vào thất tinh ngân lòng trong nhẫn. Lão sư, ta muốn đi dị giới, chuyện thứ nhất khôi phục Long Thiên, chuyện thứ hai tìm kiếm phi thăng hỏa trùng. Thông Huyền gật gật đầu. Có Nạp Lan đoá đoá tại, nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, cũng có thể là nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Mục Hữu mặt lộ vẻ không hiểu. Lão sư cái này là ý gì? Thông Huyền cắp nở nụ cười. Ta đều có thể nhìn đi ra, ngươi nhìn không ra. Nữ tử kia sợ là đối với ngươi sinh tình cảm. Mục Hữu xếp bằng ở trong tháp, nói sang chuyện khác. Lão sư, lúc trước có 3 tên tu sĩ theo dõi ta, sẽ là ai? Tu sĩ dị giới vào không được cắt giang thành. Thông Huyền sắc mặt nghiêm túc, tại trong tháp dạ bước. Đó là Thiên Ma Tông tu sĩ. Mục Hữu gặp Thông Huyền muốn nói lại thôi, không nói gì. Trầm mặc một lát sau, Thông Huyền thở dài. Hiện đang nói cho ngươi, hơi sớm. Cái kia Thiên Ma Tông tu sĩ mới đầu là hướng về phía Nạp Lan đoá đoá mà đến, vì thu được trên người của hắn truyền thừa. Nhưng lần này, chỉ sợ là hướng về phía ta, đáp ứng từ Bắc Hải trấn giới thạch nhất lộ truy tung mà tới. Mục Hữu nhướng mày, mặt lộ vẻ không hiểu. Cái này là vì sao? Thông Huyền bàn ngồi ở Mục Hữu phía trước. Tại Bắc Hải trấn cột mốc thời điểm, ta bay ra mi tâm của ngươi chiến đấu, lưu lại khí tức. Chắc hẳn trước đây bọn hắn truy tung Nạp Lan đoá đoá thời điểm, đặt xuống một loại nào đó ân ký. Thiên Ma Tông có một môn ngàn dặm truy tung hơi thở công pháp, đang truy tung Nạp Lan đoá đoá thời điểm, phát hiện ta tồn tại. Mục Hữu con ngươi co rụt lại, nhẹ giọng nói ra, "Lão sư, ngươi chủ nhân trước phải chăng cùng Thiên Ma Tông có liên lụy?" Thông Huyền trầm mặc nửa ngày, vẫn gật đầu. Thiên Ma Tông hóa thần lão tổ là của chủ nhân sư đệ. Mục Hữu cũng không kinh hãi, Thông Huyền lão sư thủ sớm muộn phải đối mặt, như là đã biết được, vậy thì chuẩn bị sớm. Trong lòng của hắn thầm than, nếu không phải bởi vì cái này thứ vị diện ba chạm, cũng sẽ không gặp phải Nạp Lan đoá đoá, cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy ma tu, hơi thở của lão sư cũng sẽ không bại lộ. Hết thảy đều là bởi vì duyên tế hội. Mục Hữu đứng lên, nắm đấm nắm chặt. "Lão sư, mặc dù ta thực lực bây giờ không đủ, nhưng ta sẽ giúp ngươi báo thù." Thông Huyền mặt lộ vẻ vui mừng nụ cười, vỗ vỗ Mục Hữu bả vai. "Không đổi. Đạo hữu, có thể đi vào sao?" Nạp Lan đoá đoá lúc này đứng tại Mục Hữu trước phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Mục Hữu nghe thấy âm thanh, ý thức trở lại bản tôn, hắn đứng lên, mở cửa phòng. Lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng chiếu xuống, chiếu ra Nạp Lan đoá đoá thon thả thân ảnh. Nạp Lan đoá đoá dương mắt nhìn chằm chằm Mục Hữu, nhu thanh nói ra, "Muốn tìm đạo hữu nói chuyện một chút." "Mời đến." "Không được, đi theo ta." Mục Hữu đi theo sau Nạp Lan đoá đoá, hướng bên ngoài sân nhỏ bay đi. Mã Quần cùng Mã Thành đi ra. "Ca, tiểu chủ có phải hay không là thích một đạo hữu?" "Ngươi một cái ngốc tử, cái này còn nhìn không ra." "Ca, hôm nay những lời kia, ngươi cố ý nói cho một đạo hữu nghe." Mã Quần nhìn qua thân ảnh đi xa, một tiếng cảm thán. "Trai tài gái sắc, tiếc là chú định không thể cùng một chỗ." "Vì sao như thế nói? Không phải nói người hữu tình cuối cùng thành người nhà sao?" Mã Quần một trưởng vô hướng Mã Thành. "Lời này ngươi cũng tin? Ngươi một cái ngốc tử." Mã Thành che lấy đầu, sầu mi khổ kiểm. Cắt Giang thành Tây Bắc Lý, một tòa nguy nga trên ngọn núi, Nạp Lan đoá đoá cùng một hữu hai người đứng tại một chỗ trên bệ đá, nhìn xem Cắt Giang thành lẻ tẻ đèn đuốc. "Đạo hữu, ngươi nhưng có rượu?" Nạp Lan đoá đoá gầy gầy tóc bị gió thổi loạn, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Mục Hữu đứng chắc tay, hắn quá lâu không có như thế ung dung qua. "Tại trong thế giới của các ngươi, cũng có rượu. Chúng ta cùng thuộc nhân tộc, lúc thiên địa sơ khai, thế nhưng là cùng một cái tổ tông, chỉ là vũ trụ diễn biến, mới chia làm cái này đến cái khác vị diện." Nạp Lan đoá đoá cuối cùng nói có kết luận, đương nhiên cũng có rượu. Mục Hữu từ thất tinh ngân long trong nhận lấy ra hai vỏ linh cửu, đưa cho Nạp Lan đoá đoá một vỏ. "Rượu này tên là Nhất Kiếm Sầu, sức lớn, làm theo khả năng." Nạp Lan đoá đoá tiếp nhận vỏ rượu, thế mà hiện ra một cỗ hào khí, xé mở rượu phong, mở cái nắp, ngửa đầu uống một ngụm. "Khục, thật mạnh rượu." Mục Hữu cười lên ha hả. "Ngươi là dựa vào ma khí tu luyện, như thế uống ngừng ngực, e rằng không tốt luyện hóa." Nạp Lan đoá đoá thả xuống vỏ rượu, nhìn chằm chằm Mục Hữu. "Đạo hữu, ngươi biết không, tới Ngũ Châu đại lục là ta trải qua vui vẻ nhất thời gian, mặc dù gặp phải không thiếu nguy hiểm." Mục Hữu điên cuồng hớp một cái, quần áo cũng uống không ít, hắn không muốn hỏi nhiều thiếu nữ tâm sự. "Vui vẻ là được rồi. Thu phục ma thú cũng là cho Ngũ Châu đại lục giải quyết đại phiền toái. Nhớ ngươi một công." Nạp Lan đoá đoá nở nụ cười, rất thoải mái một lần. "Như lời ngươi nói dị thế giới, chúng ta gọi Thiên Diễn đại lục, toàn bộ đại lục đều là ma khí, chỗ có tu sĩ nhân tộc đều tu ma đạo. Chú ý, phần lớn người đều tu thành chính ma, chỉ có tiểu tiểu nhất một số người lợi dụng ma khí tiện lợi, tu thành tà ma." Nạp Lan đoá đoá có một chút men say, sắc mặt ửng đỏ, bắt đầu giải thích Thiên Diễn đại lục. "Thiên Diễn đại lục bộ lạc rất nhiều, lớn nhất có 3 cái, theo thứ tự là Ô Thị bộ lạc, Nạp Lan bộ lạc, Cắt Ni bộ lạc. 20 năm trước, Ô Thị bộ lạc liên hợp Cắt Ni bộ lạc đối với Nạp Lan bộ lạc phát động chiến tranh, đem bộ lạc 10 tòa đồ đằng trụ tiêu diệt 7 tòa, từ đây Nạp Lan bộ lạc không gượng dậy nổi. Nạp Lan đóa đóa bưng rượu lên đàn lại uống một miệng lớn. Bất quá Cát Ni bộ lạc chi chủ Cát Ni Bang, lão già kia cũng không rơi tốt, sau khi chiến tranh kết thúc, bị Ô Kiển chém giết. Đáng đời. Nạp Lan đóa đóa liền mắng chửi người đều lộ ra nhu thanh, nàng biến mất khỏe miệng với rượu. Bây giờ Cát Ni bộ lạc sinh thêm sự cố, muốn chiếm đoạt Nạp Lan bộ lạc. Phụ thân vì lắng lại tình thế, muốn đem ta gả cho Cát Ni bộ lạc chi chủ Cát Ni Thác. Nạp Lan đóa đóa con mắt đều có chút không mở ra được, xem ra nàng không cách nào luyện hóa cái này linh hữu, trong miệng bắt đầu ấp á úng, cơ thể như lệ. Đạo hữu, tạ nhĩ, giúp ta thu phục ma thú. Trở về, ta đánh bại Cát Ni bộ lạc. Ta không muốn, gả cho Cát Ni Thác. Một hữu lấy đi vỏ rượu, đem Nạp Lan đóa đóa đỡ dậy, mỉm cười. Được, ta sẽ giúp ngươi. Hắn ôm lấy Nạp Lan đóa đóa, bay trở về nông gia tiểu viện. An bài ổn thỏa về sau, một hữu quay người rời đi. Chương 416, không muốn trở về. Khoảng không ma bản, khó đối phó, tế ti điện, trốn chương 416, không muốn trở về, khoảng không ma bản, khó đối phó, tế ti điện, trốn ngày thứ hai thần, nông gia tiểu viện. Một hưu đi tới nhà chính, Nạp Lan đoá đoá sớm đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Đạo hưu, uống xong linh trà chúng ta liền xuất phát. Nạp Lan đoá đoá đưa một ly linh trà, một hưu tiếp nhận, trực tiếp thả xuống. Người còn không có nói một chút như thế nào tiến vào kết giới kia, dù sao bây giờ là Ô thị bộ lạc chấn giữ, tình huống không rõ. Nạp Lan đoá đoá thon dài ngón tay chụp lấy chén trà, khẽ nhấp một cái linh trà. Lúc ta tới đồng thời không nghĩ tới trở về chi pháp. Một hưu như mày, cũng không mở miệng, Nạp Lan đoá đoá ngay sau đó nói. Ô thị bộ lạc có trở về chi pháp, mã quần hai người đã có tìm đòi. Một hưu bưng chén trà, không hấp một cái liền thả xuống. Tức khiến cho chúng ta tìm được Ô thị tiến vào chi pháp, xuyên qua vị diện kết giới phía sau bên kia chỉ sợ là Ô thị bộ lạc địa bàn, tất có tu sĩ chấn giữ. Nạp Lan đoá đoá đứng lên, trong điện dạo bước. Đạo hưu, Lãng Mã Hỏa Sơn trong kết giới cần người xuất thủ. Xuyên qua vị diện kết giới về sau, tất thì từ chúng ta phụ trách. Đứng ở một bên Mã Quần cùng Mã Thành gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Một hưu rửa qua đã lạnh linh trà, Mã Thành một lần nữa châm cho một ly. Đi, xuất phát. Một hưu uống thôi, đặt chén trà xuống, hướng viện bước ra ngoài. Sau một ngày, một hưu bốn người lặng yên đi tới bên ngoài kết giới. Nơi này là một mảnh núi hoang, chưa có người đến, một hưu thầm than, xem ra Mã Quần hai người đã tìm tòi tinh tưởng. Nạp Lan đoá đoá lấy ra một cái hạt châu màu xanh lam, đưa cho một hưu. Đạo hưu, đây là hóa ma châu, xuyên qua kết giới cần. Một hưu đem hạt châu màu xanh lam tiếp nhận, nắm ở trong tay. Hắn cảm giác cái này xúc tu lạnh như băng trong hạt châu ẩn chứa ma khí. Mã Quần cùng Mã Thành đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, thế ra một khối hình vuông vật thể, phương kia hình vật thể lóe lang quang, hóa thành trượng hứa đại nhỏ, chậm rãi gần sát kết giới. Ông, kết giới giống như có hấp lực hình vuông vật thể cùng kết giới gắt gao nối liền cùng một chỗ. Mã Quần cùng Mã Thành đồng thời làm ra một cái đẩy động tác, phương kia hình vật thể bên trong lộ ra một cái khe hở, chậm rãi mở ra. Nạp Lan đoá đoá gặp kết giới mở rộng, nàng đi thẳng vào. Nàng quay đầu cong ngón tay một điểm, một đạo pháp lực rót vào một hưu trong tay hóa ma châu, hạt châu sáng lên. Lồng ánh sáng màu xanh lam dâng lên, đem một hưu bao phủ. Đạo hưu có thể đi vào. Một hưu gật gật đầu, trực tiếp đi vào lồng ánh sáng. Lãng Mã Thành, Hỏa Sơn san thành bình địa về sau, Ô thị bộ lạc sở kiến thành trì. Trong thành một gian trong điện để một khối hình tròn địa đồ, trừng to khoảng 10 trượng, bên trên tinh điêu tế chắc, lộ ra được trong kết giới hình dạng mặt đất. Đột nhiên, một cái thấp cái tu sĩ mèo đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm cái này vi hình địa đồ, lớn tiếng nói ra, tây bắc cây gỗ khô linh kết giới chỗ có dị thường, lấp lóe một chút. Một tên khác mập mạp tu sĩ buồn bã hiểu sỉu liếc mắt nhìn, khuôn mặt trên viết không vừa lòng. Mã Bảy, ta nói ngươi có phải hay không quá rảnh rỗi? Ngươi xem Ngũ Châu đại lục tu sĩ, người người cũng không dám đánh vào kết giới. Tránh như vậy một chút, cũng có thể là cái gì yêu cầm bày qua. Thấp cái tu sĩ nhìn chằm chằm nhìn một hồi, lại không dị thường, gãi đầu một cái, ngốc ngốc nở nụ cười. Xin lỗi, ta quá đang nghi. Thứ. Mập mạp tu sĩ nằm trên bồ đoàn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mã Quần cùng Mã Thành hai người đi vào kết giới, thu hồi phương kia hình vật thể, gặp một hữu thần sắc, lập tức mặt lộ vẻ đắc ý đạo hữu, cái trò này là tan ma thổ luyện chế, tại chúng ta Thiên Diễn đại lục còn nhiều. Một hưu gật gật đầu, hắn cảm thấy trong kết giới đồng thời có linh khí cùng ma khí tồn tại, bất quá ma khí muốn hiếm mỏng hơn nhiều lắm. Trong kết giới bên ngoài cỏ cây có chút nhẹ khác biệt, tựa hồ có ma khí tẩm bổ bên này, cây cối cao lớn hơn một chút. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, chẳng lẽ ma khí so linh khí cao cấp? Không phải a? Mã Quần cùng Mã Thành hai người tựa hồ đối với cái này một chỗ mang hết sức quen thuộc, hai người mang theo Nạp Lan đoá đoá cùng một hưu hướng về phía trước nhanh chóng đi xuyên. Sau ba canh giờ, Lãng Mã Thành xuất hiện ở phía trước 10 dặm. Mã Quần cách không điều khiển một cây côn gỗ, trên mặt đất bên trên khắc vẽ. Đạo hưu. Lãng Mã Thành đồng chính là dị giới cửa vào, khe hở đã ngừng mở rộng, mặc dù chừng 10 dặm, nhưng khe hở chung quanh có tu sĩ trấn giữ. Một hưu như mày, dị giới cửa vào có thể trực tiếp tiến vào sao? Mã Quần lắc đầu, đương nhiên không thể, bọn hắn làm như thế là vì phòng bị thiên diện giới những bộ lạc khác đi tới Ngũ Châu đại lục, muốn độc bá nhất phương. Một hưu nhìn dưới mặt đất, cần ta làm những gì? Khe hở phía tây có một ngôi đại điện, tên là Tế Ti Điện, ta và Mã Thành hai người đi dẫn đi phòng thủ điện tu sĩ, ngươi tiến trong điện đánh cắp khoảng không ma bản. Một hưu sau khi nghe xong, nhíu mày. Khoảng không ma bàn để làm gì? Nạp Lan đoá đoá vẫn không có nói chuyện, lúc này nàng giảng giải một phen. Khoảng không ma địa bàn khắc họa có ma khoảng không trận có thể trở về thiên diễn đại lục. Một hưu giúp đỡ phủ ngạch đầu. Các ngươi không có chuẩn bị khoảng không ma bàn. Nạp Lan đoá đoá lắc đầu. Không có chuẩn bị, chỉ có tế tư mới có thể luyện chế ra khoảng không ma bàn,
huống hồ chúng ta cũng không có thời gian. Bây giờ khe hở bị Ô Kiền bộ lạc chiếm giữ, càng là không có cơ hội. Mục Hữu lắc đầu. Các ngươi lòng can đảm rất lớn. Mã Quân ngắm Nạp Lan Đoá Đoá một cái, âm thanh có chút phát e sợ. Còn không phải tiểu chủ rất gấp, nghĩ. Nạp Lan Đoá Đoá trừng to mắt, nghiêm nghị tăng cốc. Ngậm miệng. Mã Quân lập tức mím chặt đôi môi, không dám lên tiếng. Mục Hữu vung tay lên một cái, mặt đất vết tích bị biến mất. Được, chuẩn bị hành động. Có biết cái kia khoảng không ma bàn ở nơi nào? Mã Quân thu hồi pháp lực, huyền không gậy gỗ trong nháy mắt rơi xuống. Không có hoàn toàn giống nhau khoảng không ma bàn, cho nên không rõ ràng. Nhưng đạo hữu nếu là trông thấy, một cái liền có thể nhận ra. Mã Thành ở một bên gật đầu, cười rạng rỡ. Đạo hữu, chúng ta tận lực động tĩnh lớn hơn một chút, đem tế tư cũng dẫn đi, thuận tiện ngươi đánh cắp khoảng không ma bàn. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng lột bộ một tiếng. Xem ra cái này tế tư khó đối phó. Hắn nhìn một chút ba người, chính mình chiến lược chính xác mạnh nhất. Lấy đi khoảng không ma bàn về sau, chúng ta ở nơi nào hội hợp? Mã Quân chỉ sau lưng 20 dặm chỗ một tòa giống như ngón cái vậy sơn phong. Liên ngọn núi kia, ta lấy tên gọi Mẫu Chỉ Sơn, chân núi có một chỗ hang động. Mục Hữu gật gật đầu. Xuất phát. Mã Quân cùng Mã Thành hướng về phía trước kéo khăn che mặt, hướng về phía Nạp Lan Đoá Đoá chắp tay thi lễ. Tiểu chủ, ngươi đi Mẫu Chỉ Sơn chờ chúng ta. Nạp Lan Đoá Đoá nhíu mày, sau đó giãn ra, hướng Mẫu Chỉ Sơn tìm hành. Định thì không muốn ma thú rơi vào tay người khác, tính toán kín đáo. Mục Hữu tế ra hát tiền loa, hướng dưới mặt đất đột hành, vừa mới đi ra chẳng trà, hắn liền cảm giác pháp lực của mình thi triển có chút trệ sát. Tại ma khí này trong không gian, tự thân công pháp cùng thiên địa không kết hợp lại, tu vi bị ảnh hưởng. Tới rồi Thiên Diễn Đại Lục, loại ảnh hưởng này sẽ lớn hơn. Mục Hữu không nghĩ nhiều nữa, thả ra thần thức, hướng tế ti điện bỏ chạy. Lãng Mã Thành tế ti điện, không giống Âu Kiền thủ lĩnh đại điện uy nghiêm, lộ ra thần bí một chút, tế ti điện dáng vẻ giống như là ba cây cự cây cột lớn treo lên một mảnh mái hiên rỗi ra khoảng cách lộ ra khoa trường, khiến cho phía dưới không gian lộ ra hắc ám mà thần bí. Tiến điện bậc thang cũng không phải là hướng về phía trước, mà là giống như thông hướng lòng đất. Mục Hữu lúc này đã đi tới ngoài điện bách trượng dưới mặt đất chờ đợi Mã Quân cùng Mã Thành hành động. Bành! Mã Quân cùng Mã Thành bay thẳng đến tế ti điện trước, chiếu vào một cái phòng thủ điện tu sĩ liền bung ra một đạo đao cương. Đột nhiên tới công kích, nhường tên kia phòng thủ điện tu sĩ né tránh không bằng, bay ngược 10 trượng, vọt tới một cây cột đá, miệng phun tiên huyết. Bên cạnh một tên tu sĩ khác thấy thế, lấy ra một khối ngọc bài, lập tức bóp nát, tế ti điện các ngõ ngách tu sĩ sau lưng thạch trụ sáng lên màu lam ánh sáng nhạt, phát ra một hồi bù bù. Có người xung điện, nhanh chóng trợ rút. Chừng 10 tên tu sĩ đi tới trước điện, cùng Mã Quân hai người chiến đấu. Mã Thành tại một hiệp bên trong làm bộ thụ thương, hô to một tiếng, "Ca, trốn!" Hai người quay người liền hướng bên ngoài thành phi độn, 10 tên tu sĩ gặp đối thủ thực lực không đủ, lập công xuất ruột, nhao nhao đuổi theo. Mục Hữu một mực thả ra thần thức điều tra tình hình chiến đấu, cảm giác 10 tên tu sĩ bay xa, hắn lập tức thoát ra mặt đất, hướng tế ti điện trung hành đi. Chương 417, hình tròn bình đài, quỷ dị dây thừng, nữ tử áo đen, lan ra ngoài, mơ tưởng lấy đi. Chương 417, hình tròn bình đài, quỷ dị dây thừng, nữ tử áo đen, lan ra ngoài, mơ tưởng lấy đi. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, thời gian cấp bách, hắn toàn lực vận chuyển long ẩn thuật, chuốn mất lấy cửa điện bên cạnh lẻn vào trong đại điện. Tế ti điện bên trong sương mù quanh quẩn, một cỗ quái dị mùi thơm nước mũi mà đến, một hữu vô ý thức phong bế khứu giác. Tế ti điện bên trong hiện lên hình tam giác, trứng bách trượng lớn nhỏ, toàn bộ không gian rất cao, từ đỉnh điện bộ phận buông xuống đủ loại màu sắc dây thừng. Đại điện đang trung ương là một cây cao tới khoảng 5 trượng hình vuông thạch trụ, trên trụ đá khắc họa lấy ám đồ án màu đỏ. Một hữu cảm giác những hình vẽ này không giống phù văn, càng giống là tất cả chủng ma thú. Hắn tử trong đó còn chứng kiến cùng tam đồng rất giống bức vẽ ma thú. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, nghe không được một điểm âm thanh. Mục Hữu nhìn xung quanh, không ngừng tìm kiếm khoảng không ma bàn, thời gian gấp gáp nhường hắn có một chút khẩn trương. Thông huyền lúc này truyền âm, khoảng không ma bàn nếu là truyền tống chi vật, lại từ cái này tế ti điện trưởng quản, nhất định là cần ẩn dưỡng. Ngươi xem một chút nơi nào có pháp lực ba động. Mục Hữu sau khi nghe xong, lập tức sáng tỏ, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, cảm thụ được trong điện khí tức. Hắn phát giác, trong điện sương mù vô cùng có quy luật, từ tế ti điện ba góc hẻo lánh tràn ra. Thướng ở giữa hình vuông thạch trụ dựa vào, không ngừng quấn quanh, giống như vặn dây thừng đồng dạng bay về phía trên cung điện. Một hữu dương mắt xem xét, tại rủ xuống các loại trên sợi dây phương, lơ lửng một cái hình tròn bình đài, đem thuốc xương mù hấp thu. Khoảng không ma bàn cực có thể tại hình tròn trên bình đài. Một hữu nhảy lên một cái, hướng lên trên bay đi. Hắn vừa mới xuyên thấu các loại dây thừng bên trong, tất cả dây thừng đột nhiên bắt đầu chuyển động, bước lên hát vụ, nhanh chóng dệt thành một cái lưới lớn, hướng một hữu tụ tập. Một hữu tâm bên trong cả kinh, nguyên lai đây là một đạo cơ quan. Hắn toàn lực hướng về phía trước đẩy ra một trường, thân hình quan sát, trong nháy mắt liền xuyên ra cái kia lưới dây. Lưới dây cũng không ngừng công kích, lại phân tán ra, giống như du xả hướng một hữu tập kích. Tất cả dây thường bên trong bay ra châm nhỏ lóe hàn quang, ở nơi này lờ mờ trong đại điện giống như lưu tinh. Một hữu thần thức khẽ động, toàn thân ánh sáng nhạt thoáng hiện, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Ba kiện bản mệnh pháp bảo thế ra, tại một hữu trước người huy động, chém dụng châm nhỏ. Một hữu đồng thời gọi ra hai đạo lôi trùng, toàn lực vung ra một quyền, một đạo tử bạch lôi điện lưới đánh phía dây thường cùng châm nhỏ. Khen, khen, khen. Trong đại điện vang lên kim loại va chạm thanh âm. Chẳng trà về sau, châm nhỏ đều chém đụng, tất cả dây thừng ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cái hình người. Nó không có mắt, nhưng có thể cảm giác được một hữu chỗ. Cái kia cực lớn dây thừng người hai tay đẩy, mấy đạo dây thừng giống như linh như rắn, hướng một hữu phong tới. Một hữu không dám thất lễ,
tay hắn cầm cửu u chạy lôi kiếm, bóp lấy kiếm quyết, cầm kiếm tay biên độ nhỏ bài xuống, thân kiếm phát ra một tiếng vụ vụ. Phá tinh thần. Một hưu giơ lên vung tay lên, một đạo cường đại kiếm ý mang theo lôi điện chi lực, chém về phía cực lớn dây thường người. Phốc thử. Dây thường người bị chém đứt, vô số mảnh vụn bay lượn trên không trung, khoảnh khắc sụp đổ. Một hưu dù chưa thụ thương, nhưng cái này nhất kiếm lại dùng toàn lực, hắn đem thở hổn hển vân, đưa mắt nhìn sang sân khấu. Một hưu kinh hãi. Lúc này, trên sân khấu một vị nữ tử đang nhìn không chớp mắt nhìn mình. Nàng một bộ đồ đen, mặt mang hắc sa, dáng người yểu điệu, tóc đâm thành một quan, một cây cây châm xuyên qua trong đó. Nữ tử áo đen nguyên anh sơ kỳ tu vi, vẫn không có nói chuyện, cũng không có xuất thủ. Một hưu tâm bên trong cảm thấy quái dị, thân hình lui lại mấy trượng, tiên lễ hậu binh. Tiền bối, nói đi, vì cái gì tới đây? Một mình ngươi bản thổ tu sĩ, chẳng lẽ muốn đi thiên diễn đại lục? Nữ tử áo đen âm thanh băng lãnh, không có động thủ, nguyên lai là bởi vì không rõ tình trạng. Tiền bối nói đúng, ta chính là muốn đi thiên diễn đại lục. Nữ tử áo đen cười ha ha, quả thật khả thiếu, thiên diễn đại lục là ma tu chi địa, một mình ngươi tu tiên giả, đến cùng có mưu đồ gì? Một hưu tâm bên trong oán thầm, người này tu vi minh lộ ra cao hơn ta, lại chậm chạp không động thủ, chỉ sợ là vì lời nói khách sáo. Một hưu trực tiếp làm rõ, nói đến lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào khách khí. Ta tới lấy khoảng không ma bàn, xin tiền bối bỏ những thứ yêu thích. Nữ tử áo đen lập tức giận dữ, thế ra một cái tương tự với sừng châu vậy vật phẩm, lơ lửng trước người. Hồn vọng. Lúc này, một hưu cảm thấy bên ngoài đại điện đang có gần trăm tên tu sĩ tụ tập. Hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, cô gái áo đen này cũng không phải là hạng dễ nhằn. Một hưu hướng Thông Huyền truyền âm, lão sư giúp ta một kích trị địch. Được. Thông Huyền vừa dứt lời, một hưu liền cảm giác toàn thân pháp lực tăng vọt, hắn điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, quấy nhiễu nữ tử áo đen thi triển thần thông. Đồng thời tay biến hình huyễn, toàn thân ánh chớp vần quanh, mức cực hạn áp xúc quang cầu xuất hiện tại trước người. Một hưu cũng không thi triển cuồng lôi từ điện, bởi vì quá hoa phí thời gian, mà hóa hình thần lôi có Thông Huyền nguyên anh chi lực gia trì, khoảnh khắc liền hoàn thành. Khuyết điểm chính là pháp lực tiêu hao rất lớn. Hóa hình thần lôi. Một hưu toàn lực hướng về phía trước đẩy, cực hạn quang cầu bay về phía nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen vừa mới ngưng ra một trường, liền có mấy đạo lôi đỉnh đánh xuống. A a, lôi điện chui vào nữ tử áo đen cơ thể, quần áo bị điện giật thành nát đầu, toàn thân máu thịt bé bét, nàng trợn tròn hai mắt, đỉnh đầu bốc lên từ hắc sắc sương mù. Một hưu thấy thế, gọi ra hai đạo lôi trùng, vung ra một trường, kết thành một đạo lưới điện, đem nữ tử áo đen nguyên anh bắt lấy. Nói, khoảng không ma bàn ở đâu? Nữ tử áo đen nguyên anh một mặt phẫn nộ, nhưng rất nhanh bị sợ hãi thay thế. Bởi vì một hưu đang không ngừng co vào lưới điện lớn nhỏ, một đạo đạo lôi điện cách nguyên anh càng ngày càng gần. Nữ tử áo đen cuối cùng sụp đổ. Ta đai lưng chứa đồ bên trong có một cái chìa khóa, là một cái màu đen hình vuông mảnh kim loại. Đặt ở hình vuông phía trên trụ đá, khoảng không ma bàn liền sẽ xuất hiện. Một hưu vừa mới đem nữ tử áo đen đai lưng chứa đồ thu lấy, cửa điện đột nhiên mở ra, hai tên tu sĩ kim đan bật vào. Tiền bối, ngươi nhưng có chuyện? Một hưu gắt gao nhìn chằm chằm nguyên anh, lưới điện thu càng chặt hơn một chút, hắn hướng nữ tử áo đen truyền âm, trả lời. Nữ tử áo đen nguyên anh thân hình run lên, nghiến răng nghiến lợi, sau đó la lớn, lăn ra ngoài. Ta đang tại luyện anh. Hai tên tu sĩ kim đan sau khi nghe xong, cả kinh hướng về sau lùi lại, sau đó đem điện cửa đóng lại. Một hưu thần thức đảo qua, từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra một cái ám lam sắc hình vuông mảnh kim loại. Có phải hay không cái này? Nữ tử áo đen nguyên anh có chút ủ rũ, dương mắt xem xét. Vâng. Một hưu đem lưới điện khống chế trong tay, nhảy ra sân khấu, thân hình phiêu đến hình vuông thạch trụ phía trước. Hắn cách không điều khiển hình vuông mảnh kim loại, đặt vào phía trên trụ đá. Mảnh kim loại vừa mới đụng chạm thạch trụ, hình vuông thạch trụ lập tức sáng lên huyết sắc quang mang. Giang giác. Một cái vòng tròn đài treo lên thạch trụ hướng về phía trước chậm rãi dâng lên, sau đó sân khấu cùng thạch trụ rời đi mặt đất, phản phất là một cái mang theo cán dài hình tròn con dấu. Con dấu phía dưới lóe lên ánh sáng màu cam, trong ánh sáng có một cái mâm tròn vật thể. Đó chính là khoảng không ma bàn. Tiểu hữu, ngươi muốn lấy đi khoảng không ma bàn, ta có cái yêu cầu. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, đều như vậy, còn dám đưa yêu cầu. Khả thiếu. Nói. Nữ tử áo đen Nguyên Anh đã sớm nghĩ kỹ muốn nói gì. Đem ta mang về tiền diện giới, đưa ta tự do. Ngươi muốn tìm cái gì, ta còn có thể giúp ngươi một tay. Một hữu mặt lộ vẻ lanh sắc. Ngươi không có quyền lợi đưa yêu cầu. Nữ tử áo đen nhắm mắt lại. Vậy ngươi cũng đừng hòng lấy đi khoảng không ma bàn, không tin ngươi thử xem. Chương 418, đáp ứng yêu cầu, ma chỉ, sâu gió ma vận, luyện ma long, vũ đu. Chương 418, đáp ứng yêu cầu, ma chỉ, sâu gió ma vận, luyện ma long, vũ đu tế ti điện. Một hữu đưa tay hút một cái, khoảng không ma bàn thế mà không nhúc nhích tí nào, giống như khảm nạm tại trong viên đá. Hắn thử nữa một lần, vẫn như thế. Một hữu không dám đưa tay đi lấy, sợ sinh biến nguyên nhân. Nói, vì sao như thế? Nữ tử áo đen Nguyên Anh sau khi nghe xong, hai tay ôm ngực, tựa hồ có chút sức mạnh. Ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, ta đến lúc đó thả hay là không thả ngươi, còn không phải ta quyết định. Ta đáp ứng ngươi. Nữ tử áo đen suy tư phút chốc, trầm giọng nói ra, từ ta đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra một khối màu đỏ ngọc bài, đem lời hứa của ngươi khắc họa đi vào. Một hưu tâm trung sinh nghi, cái này là ý gì? Lấy đi khoảng không ma bàn quan trọng, hắn lấy ra một khối màu đỏ ngọc bài, chống đỡ gần mi tâm, đem lời hứa của mình khắc họa đến trong ngọc bài. Đang lúc Mộc Hưu muốn đem ngọc bài thu vào đai lưng chứa đồ thời điểm, trong ngọc bài một tia màu đỏ tin tức bay vào mi tâm. Mộc Hưu tâm bên trong kinh hãi, hắn phân ra một tia thần thức tiến vào thức hải, phát giác trong thức hải thế mà lơ lửng lời hứa của mình, lóe hồng quang. Mục Hữu giả bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, lơ đễnh. Nói đi, phương pháp là cái gì? Nữ tử áo đen sắc mặt phức tạp, nghiến răng nghiến lợi. Đi nhìn nhìn trong thân thể của ta còn có hay không huyết dịch, lấy một dọn, tế nhập không ma trong mâm, liền có thể lấy ra. Mục Hữu hoan thầm, biện pháp này nếu như đối phương không nói, thật đúng là lấy không đi không ma bản. Hán phi thân nhảy lên sân khấu, vì thế đối phương là tròn anh tu sĩ sơ kỳ, thân chúng cũng không phải là cuồng lôi tử điện. Mục Hữu từ nữ tử trong mi tâm lấy ra một giọt tinh huyết, lấy đi thi thể, lấy pháp lực bao khỏa tinh huyết, bay trở về phía dưới của đá. Tinh huyết bay vào khoảng không ma bàn, khoảng không ma bàn ông một thanh âm vang lên về sau, dưới cột đá tia sáng màu vàng tiêu thất. Mục Hữu đưa tay hút một cái, khoảng không ma bay vòng vèo vào thất tinh ngân lòng trong nhẫn. Lúc này, tế ti điện bên ngoài gần trăm tu sĩ cũng không rời đi, đem đại điện vây cực kỳ chặt chẽ. Mục Hữu lần nữa nhìn chằm chằm nữ tử áo đen Nguyên Anh, trầm giọng nói ra, nhường phía ngoài tu sĩ rời đi. Nữ tử áo đen lắc đầu. Bọn họ là thủ lĩnh phái tới tu sĩ, ta chỉ có thể bảo chứng bọn hắn không vào đại điện. Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên. Nếu như ta không đi ra lọt ở đây, chết trước cũng là ngươi, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nữ tử áo đen mí mắt buông xuống, có màu đỏ ngọc bài hứa hẹn, vốn là muốn nói hai câu ngoan thoại, nhưng sau đó lại nhìn xuống. Nàng khẽ thở dài, chỉ để đặt khoảng không ma mâm chỗ. Vườn dưỡng khoảng không ma bàn chi địa, có một cái thông đạo có thể đến khe hở biên giới. Nhưng ngươi cũng không phải là ma tu, sợ rằng rất khó lấy thông qua. Mục Hữu thần thức đảo qua, bên dưới trụ đá có một cái thông đạo, nối thẳng lòng đất. Phía dưới có cái gì? Thiên Diễn Ngưng Ma cấm chế, có một tòa ma chỉ, thông qua ma chỉ mới có đến khe hở bên cạnh. Mục Hữu lộ ra phải hơi không kiên nhẫn. Nói rõ một chút, ma chỉ chung tất cả đều là nóng nảy ma khí, dùng để phụng dưỡng một phe này kết giới, ngươi tu vi không đủ, khó mà ngăn cản. Nữ tử áo đen thanh âm bên trong tràn ngập khí mạn, Mục Hữu cũng không biết nàng từ đâu tới sức mạnh. Hắn lấy ra một chỉ ngọc bình, trực tiếp đem nữ tử áo đen đặt vào, còn chưa đắp lên cái nắp lúc, nàng cấp bách vội vàng nói, tuân thủ lời hứa, tránh khỏi thiết kiện. Mục Hữu nhẹ hừ một tiếng, tế tư làm lâu, đều có chút thử chỉ điên rồ. Hắn khuất chân nhảy lên, bay vào thông đạo dưới lòng đất. Mục Hữu đưa tay hút một cái, đem phương kia hình mảnh kim loại lấy đi. Giang giác, thạch trụ cùng sân khấu rơi xuống, trong điện trở về hình dáng ban đầu. Mẫu chỉ sơn phía dưới hang động, Mã Quần cùng Mã Thành đã chạy về, hai người đều bị thương, đang ngồi xếp bằng trong huyệt động ngồi xuống chữa thương. Không biết một đạo hữu đắc thủ không có. Thế tư cũng không phải hạng dễ nhằn. Mục Hữu rơi xuống bách trượng về sau, đi tới một chỗ thực chất không gian, ở đây thế mà sửa chữa và chế tạo đến vô cùng chính trực. Ma khí nồng đậm. Mục Hữu phong bế hô hấp, đi về phía trước, hắn cảm giác tại lòng đất này không gian, tự thân tu vi bị áp chế. Nếu là tới rồi Thiên Diễn đại lục, chính mình có thể hay không tựa như người bình thường. Mục Hữu vừa đi vừa nhìn, hắn phát giác cái này phiến không gian trên vách tường, khắc họa đạo đạo hoa văn, tất cả hoa văn nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể. Đây là cô gái quần áo đen kia kỳ tác, xem ra nàng là tinh thông trận pháp cấm chế, rất ít sát phạt, khó trách chiến thắng nàng không có gặp phải quá lớn khó khăn. Mục Hữu dọc theo hoa văn mạch lạc đi về phía trước, phen này tiến lên, đã có hơn 10 dặm điện. Mục Hữu phát giác những hoa văn này biến càng ngày càng thô, cuối cùng liên tiếp đến một tòa hình tròn ao. Tòa này ao chừng 2 bách trượng lớn nhỏ, trong đó ma khí nồng đậm đến giống như hơi nước. Mục Hữu phát giác đậm đà chính ma chi khí cũng không phải là màu đen, trong đó hiện ra một chút màu tím. Mục Hữu tâm trung sinh nghi, nữ tử áo đen tuyết ma khí cuồng bạo, sự thật đồng thời không như thế. Lúc này hai đạo lôi trùng bèo bay ra, xông vào ma trong ao, chỗ đến, ma khí bị lôi trùng đều thôn vệ. Mục Hữu cũng không thu hồi lôi trùng, hắn nhìn về phía trước hình như có ánh sáng nhạt, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Đúng vào lúc này, ma chỉ trung truyền ra rít lên một tiếng. Ô, giống. Mục Hữu tâm bên trong cả kinh, đưa tay thu hồi hai đạo lôi trùng, thần thức khẽ động, toàn thân thoáng hiện ánh sáng nhạt. Huyền võ kim giáp phủ lấy thân, hai đạo hào quang màu tím thấm đột nhiên xuất hiện tại ma trong ao phương. Mục Hữu tập trung nhìn vào, đây là hai quả nhãn cầu, mỗi một quả đều chừng hơn một trượng. Một đầu to lớn giống như sâu gióm vậy ma vật đang theo dõi Mục Hữu. Mục Hữu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, vờn quanh trước người. Sâu gióm ma vật cũng không động tác, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hữu. Mục Hữu nhớ tới khi trước nữ tử áo đen cũng là như thế nhìn mình chằm chằm. Mục Hữu cũng không đào tẩu, lúc này ai như thua khí thế, ai liền có khả năng mất mạng. Sâu gióm ma vật tất nhiên cường đại, hắn trong túi chứa vật còn có át chủ bài. Tất nhiên là không sợ. Sâu gióng ma vật đột nhiên ghé vào bên cạnh ao, chậm rãi tới gần Mục Hữu, mở miệng nói chuyện. Ngươi là tu tiên giả, tại sao đi đến ma tu địa giới? Thanh âm này lại có chút giống hải đồng âm thanh. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng thế mà yên ổn một chút, đối với ma vật thái độ lại có không ít thay đổi. Nơi này là Ngũ Châu đại lục, là người tu tiên địa giới. Ta đang muốn hỏi ngươi, sao lại tới đây ở đây? Ma chỉ ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, bởi vì ta là luyện ma long. Mục Hữu nhìn xem sâu gióng ma vật hình tượng, liền có thể nguy hiểm đều có chút xem nhẹ, thầm nghĩ trong lòng, thực sự là lừa mình dối người. Tiên bối, ngươi khả năng bị người lừa, nơi này là Ngũ Châu đại lục, Thiên Diễn đại lục cùng ở đây xảy ra va chạm. Luyện ma long vặn vẹo bốn éo cổng kềnh thân thể, đánh một cái ngáp. Khó trách, ta thế nào cảm giác bây giờ luyện hóa ma khí mệt mỏi như vậy, không được, ta muốn trở về Thiên Diễn đại lục. Mục Hữu tâm bên trong khẽ động, một mặt ý cười. Tiên bối, ngươi biết rõ làm sao trở về Thiên Diễn đại lục sao? Luyện ma long thưởng thức chính mình cổng kềnh cơ thể. Tế Ti Vũ Nhu biết, ngươi có thể tới đây, nhất định là gặp qua nàng. Mau đưa nàng gọi tới, ta cần hỏi một chút nàng, tại sao muốn gạt ta đến nơi đây. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, xem ra cái này luyện ma long đồng thời không biết chuyện. Hán tâm sinh một kế. tiền bối có thể nói cho ta biết, Vũ Nhu tiền bối là như thế nào đem ngươi đưa đến nơi này đấy? Ta vừa vặn muốn đi Thiên Diễn Đại Lục có thể đem ngươi mang hộ mang về.
Luyện Ma Long trừng to mắt, dẫn tới một hữu trước người.
Ngươi thật muốn đi Thiên Diễn Đại Lục?
Thật sự.
Luyện Ma Long đột nhiên giận dữ.
Ngươi đi Thiên Diễn Đại Lục làm cái gì?